Chương 120, bất đắc dĩ nhà có hãn thê chương 120, bất đắc dĩ nhà có hãn thê đao pháp tên là Đoạt Đồng. Nhưng mà thi triển ra, linh lực lại hóa thành cự long chi thế, mãnh liệt bằng bạc, nuốt thiên địa, dạy người nhìn tâm kinh đảm hàn, khó mà sinh ra ý phản kháng. Tiên minh Đoạn Long đao lại nâng cao một bước, thanh niên áo trắng chợt chợt tán thán nói, quả nhiên là một thành viên trời sinh mãnh tướng, năm nay bảng danh sách đổi mới thời điểm, nói không chừng hắn bài vị còn có thể lại hướng phía trước chuyển một chút. Cái này Trung Văn cũng không đơn giản, trẻ tuổi như vậy thiên luân cao thủ, chớ nói đại càn đế quốc, chính là văn đạo học cùng, chỉ sợ cũng không nhiều gặp thanh niên áo xanh đạo, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai hơn phân nửa lại là một vị linh tôn đại lao, tiểu lâm cùng nhân vật bực này kết thủ, rất là không khôn ngoan. Không bằng liền để Tiết huynh chẳng thảo trừ căn một tên khác thanh niên áo xám đang muốn liên kế, trên trận thế cục chợt biến đổi. Chỉ gặp Trung Văn trên thân chợt phát hiện ra điều ảnh, tiếp lấy liền biến mất ở nguyên địa, Tiết Bình Tây uy mãnh vô địch một cái đoạn long đao thế mà chém vào không trung. Sau một khắc, Trung Văn đã xuất hiện tại Tiết Bình Tây trước mặt, bay lên một cước đá vào hắn trên bụng. Tiết Bình Tây chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, thân thể liền ngăn không được hướng sau bay đi, trong tay không còn, không biết làm tại sao đại đội trưởng đao đều bị đoạt đi, cả người đập ầm ầm tại một bưu đi ngoài phòng đầu tráng kiện đầu gỗ trên cây cột, thế mà đem lâu trụ đâm đến đứt thành hai đoạn. Trung Văn túm lấy trường đao, giơ cao khỏi đầu, xa xa nhìn lại, lại có một loại bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Hắn bỗng nhiên một đao vung hướng nằm dưới đất Tiết Bình Tây. Kim cương đao pháp, Bá Thiên Phục Long đao. Trong không khí, không ngờ hiện ra một đầu linh lực cự long, chỉ thấy vậy rồng toàn thân long lánh màu đỏ vàng hào quang lóa mắt, hình thể đạt tới Tiết Bình Tây con rồng kia nhiều gấp ba. Cự long một tiếng thổ tức phía dưới, trước mắt mọi người nhao nhao bảy biện ra sơn hô hải tiếu, địa liệt thiên băng tận thế cảnh tượng, như lâm triều ca như vậy nhắc gan, sớm đã sợ hãi kêu lấy trốn đến nơi xa. Nếu như nói Tiết Bình Tây biến hóa ra tới là long tôn con, như vậy Trung Văn đầu này không thể nghi ngờ chính là long gia gia. Mắt thấy màu đỏ vàng cự long ôm theo hủy thiên diệt địa khí thế gào thét mà đến, dù là Tiết Bình Tây vũ dung hơn người, nhưng vẫn là toàn thân run rẩy dữ dội, lo sợ cái mật, chỉ cảm thấy khí tức tử vong nhào tới trước mặt, lại hoàn toàn không sinh ra ý niệm chống cự. Đao, đao hạ lưu người, chung quanh đám người bên trong chỉ có tên kia công tử áo xanh khó khăn khắc chế ý sợ hãi, miễn cưỡng lên tiếng khẩn cầu đạo. Mắt thấy đao thế liền muốn đem Tiết Bình Tây thôn vệ, Trung Văn đỗng nhiên triệt hồi trên thân khí thế, không trung to lớn màu đỏ vàng thần long trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh, vừa mới cái kia kinh thiên động địa một màn phản phất chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Trung Văn tay phải mũi đao trực chỉ Tiết Bình trong mũi, tay trái vẫn mang theo cái kia một túi tươi mới thịt heo, cười hì hì hỏi, vị này Tiết lão huynh còn muốn giáo huấn ta à? Cái này, đây là đao pháp gì? Tiết Bình Tây là cái chính cống võ sĩ, ngực ngạt thở cảm giác vừa đi, hắn chẳng những không cảm thấy bề bại, ngược lại đối với Trung Văn linh kỹ cảm thấy hứng thú. Trung Văn cười lắc đầu, cũng không trả lời, ngược lại nhìn về phía nút ở phía xa Lâm Triều Ca, còn muốn tìm ta báo thù à? Ngươi, ta được chứng kiến vừa mới cái kia khí thôn sơn hà một đao, Lâm Triều Ca sớm đã dọa đến chân cẳng như nhũn ra, ấp úng, nửa ngày nói không ra lời. Đa tạ vị này Trung huynh đệ hạ thủ lưu tình, thanh niên áo lục đống nhiên mở miệng, Tiểu Lâm, lấy Trung huynh đệ thực lực như vậy cùng lòng dạ, nghĩ đến sẽ không ăn đã no đầy đủ chống đỡ đến lúc giết ngươi, chỉ sợ ngươi trong đêm qua coi là thật đi đùa giỡn phụ nữ đi. Không có, không có. Lâm Triều Ca lắc đầu liên tục, cơ hồ liền muốn khóc lên, ta chỉ là mua nữ nhân kia mấy chục quyển sách, muốn mời nàng uống cái trà, gặp nàng không đáp ứng, ta liền muốn thư trả lời tiền. Ngươi tiểu tử này, đường đường thượng thư công tử, cũng thật sự là keo kiệt cực kỳ. Thanh niên áo trắng nghe vậy dở khóc dở cười, liền vị như thế cái phá sự, nếu là làm hại Tiết Minh mất mạng, nhìn Tiết lao tướng quân không đem ngươi rút gân lột ra lạc. Lâm Triều Ca bị hắn nói đến mặt đỏ tới mang tai, không ngẩng đầu được lên, âm thầm cũng là tim đập nhanh không thôi. Nếu như không có gì khác sự tình, vậy ta liền đi trước. Trung Văn đem trường đao tiện tay cắm trên mặt đất, mang theo thịt heo liền dự định rời đi. Vị huynh đệ kia xin dừng bước, áo xanh lục công tử lên tiếng giữ lại đạo, tại hạ trưởng tôn vô úy, chuyện đã xảy ra chúng ta đã rõ ràng, quả thật tiểu Lâm làm việc không đem, chúng ta có nhiều đắc tội, còn xin huynh đệ thứ lỗi. Không sao, không sao. Trung Văn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ không quan trọng, hắn hay là cái mao đầu tiểu tử, ta cùng hắn so đo cái gì? Trưởng tôn vô úy nhìn chằm chằm Trung Văn tấm kia cùng Lâm Triều Ca không sai biệt lắm khuôn mặt trẻ tuổi, khóe miệng có chút co lại, Trung huynh đệ làm người đại khí, chúng ta lại không thể không biết cấp bậc lễ nghĩa, không sợ muốn phía trước bạn giang lâu mở tiệc rượu xin mời huynh đệ, mọi người chén rượu mận ân cửu, không biết Trung huynh để ý như thế nào. Trung Văn đang muốn chối từ, ngược lại tưởng tượng chính mình đi vào thế giới này cũng có chút thời gian, nhưng lại chưa chạm qua rượu, trong lòng không khỏi nhiều tia hiếu kỳ, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Gặp hắn cũng đều nhanh chi sắc, tất cả mọi người là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tiết Bình Tây càng là nhiệt tâm, thẳng lôi kéo hắn thao thao bất tuyệt thảo luận lên đao pháp đến. Mọi người tại chỗ niên kỷ cũng không lớn, mấy câu trò chuyện mở quan hệ liền thân cận một chút, có Lâm Chi vận tầng quan hệ này tại, Trung Văn đương nhiên sẽ không đối với Lâm Triều Ca mang thủ. Trong lúc nói chuyện hắn cũng dần dần phát giác vị này thượng thư công tử có lẽ là trong nhà phụ mẫu quản giáo đến thiếu, hay là cái tiểu hài tâm tính, bản chất cũng không tính là hỏng. Vạn Giang lâu chính là đế đô tứ đại tiểu lâu một trong, ngày bình thường luôn luôn tân khách ngồi đầy, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới giờ cơm, trưởng tôn vô úy ra thế lại rất là bất phàm, lại muốn đến một vị trí mười phần ẩn nấp thượng đẳng bảo xương. Sau khi mọi người ngồi xuống, trưởng tôn vô úy liền vì Trung Văn nhất nhất giới thiệu. Thanh niên áo trắng chính là binh bộ thị lang nhà nhị công tử, họ Thương, tên một chữ một cái chữ Vân. Thanh niên áo xám thì là nửa đêm tướng quân Tăng Duệ tam công tử, gọi là Tăng Tiếu Hiền. Tiết Bình Tây cùng Lâm Triều Ca một cái tướng quân trưởng tử, một cái thượng thư tam tử, Trung Văn đã nhận biết. Mà trưởng tôn vô úy bản nhân lại là đương triều tể tướng trưởng tôn Kiện nhị công tử. Quả nhiên người tụ theo loại, vật phân theo bầy, quan lớn tử đệ sẽ chỉ cùng ngang nhau thân phận nhân vật liên hệ. Trung Văn nghe mấy người thân phận, nghĩ đến chính mình bộ thân thể này cũng không biết là từ cái nào trong xó xỉnh tới, trong lòng cảm khái không thôi. Thời điểm còn sớm, trưởng tôn vô ý cũng không chọn món ăn, chỉ là làm người lên vài hũ rượu ngon, mấy cái nhắm rượu thức nhắm, đã quen thuộc đám người rất nhanh liền bắt đầu nâng ly cạn chén, bầu không khí lập tức náo nhiệt. Trung huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ, tu vi kinh người như thế, không biết sư thừa nơi nào? Trưởng tôn vô ý hiếu kỳ tìm hiểu đạo. Phiêu Hoa Cung. Trung Văn cười ha ha một tiếng đạo, chính là tiểu Lâm tỷ tỷ của hắn chỗ môn phái. Nguyên lai ngươi thật sự là đại tỷ đồng môn. Lâm Triều Ca lúc trước từng nghe hắn nhắc qua, nhưng lại không để ý, bây giờ gặp hắn nhắc lại, nhịn không được nói, cũng không biết đại tỷ hiện tại như thế nào. Nàng rời nhà bên trong thời điểm ta niên kỷ còn nhỏ, trong nao đã không nhớ ra được tỷ tỷ hình dạng. Tỷ tỷ ngươi là cao quý Phiêu Hoa Cung cung chủ, thiên luân cao thủ, chính là giống như thần tiên nhân vật. Trung Văn bắt đầu trắng trợn thổi phồng người trong lòng của mình, ta nhìn tiểu tử ngươi bây giờ mới chỉ có nhân luân 4-5 tầng tu vi, tư chất tu luyện này cũng không biết có phải hay không một cái trà sinh ra. Lời vừa nói ra, trong phòng cười bang. Tăng Tiếu Hiền cười nói, Trung huynh đệ có chỗ không biết, tiểu Lâm tư chất cũng là không kém, chỉ bất quá hắn tuổi còn trẻ không thích tu luyện, vào xem lấy tầm hoa bấn liễu, cho nên mới không được tiến bộ. Phiêu Hoa Cung ba chữ này nghe bảo, hơi có chút âm lưu khí tức a. Thư Vân là cái tâm tư cẩn thận người. Thư Minh nói không sai, Phiêu Hoa Cung là nữ tử môn phái, trong môn đệ tử từng cái có chim sa cá lặn dáng vẻ, hoa nhường nguyệt thẹn chi tư. Trung Văn cũng không giấu giếm, tiểu đệ chính là trong môn ý sư cùng bếp trưởng, cũng là duy nhất nam tính. Lời vừa nói ra, trong phòng vang lên một mảnh tiếng than thở. Trung huynh đệ coi là thật có phúc lớn. Tàng Thiếu Hiền trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, có thể đợi tại cấp độ kia anh vòng liên quấn, mỹ nữ như mây trong môn phái. Nghe nói Lâm tiểu thư chỗ môn phái chỗ xa rồi, Trung huynh đệ không hảo hảo tại cái kia trong tiên cảnh hưởng phúc, lại như thế nào chạy đến đế đô để bỡ bỡn. Trưởng tôn vô uy đối với Trung Văn biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Có người mời ta đến đế đô đến khám bệnh tại nhà. Trung Văn mỉm cười. Chẳng lẽ là Thịnh Vũ Thương Hành? Thư Vân trong lòng hơi động. Thư Minh cũng biết Thịnh Vũ Thương Hành sự tình. Trung Văn ngược lại lấy làm kinh hãi. Thượng quan thông gặp chuyện sự tình, chúng ta trong vòng tròn người nào không biết. Thư Vân cười lạnh một tiếng nói, Tiêu gia như vậy không để ý quý củ, khiến cho đế đô người người cảm thấy bất an. Nghe nói có mấy tên đứng tại Tiêu gia mặt đối lập quan biên, bây giờ rời nhà đi ra ngoài đều muốn mang lên rất nhiều bảo tiêu, sợ không cẩn thận liền bị người tập kích. Nghe nói thượng quan thông thương thế, ngay cả tôn ngự ý đều thúc thủ vô sách. Trưởng tôn vô ý tin tức càng là linh thông, hẳn là trung huynh đệ y thuật lại có thể thắng qua tôn lão. Y dị thuật cũng chia rất nhiều loại, có lẽ là trùng hợp gặp phải ta am hiểu lĩnh vực thôi. Trung Văn đáp đến có chút mơ hồ, đang ngồi đám người lại đều nghe hiểu hắn ý tứ. Trưởng tôn vô ý trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng. Nếu là Trung Văn thật sự có thể cứu thượng quan thông, tuyệt đối sẽ cho toàn bộ đế đô thế cục mang đến ảnh hưởng to lớn. Trung huynh đệ, nghĩ không ra ngươi không những tu vi kinh người, ngay cả y thuật đều cao minh như vậy. Tăng Tiếu Hiền ngữ khí bỗng nhiên kích động, gia phụ trước đây ít năm ở trên chiến trường bị trọng thương, tuy được tôn ngự y cứu trở về tính mệnh, lại rơi hạ nửa người tê liệt triệu chứng, bây giờ chỉ có thể nhàn ở trong nhà, không biết có thể hay không xin ngươi xuất thủ thay gia phụ chẩn bệnh một phen, nhìn xem còn có hay không khôi phục hy vọng. Nửa đêm tướng quân Tăng Duệ năm đó cũng là thiên luân đỉnh phong đại cao thủ, có hy vọng tiến thêm một bước, không ngờ về sau ở trên chiến trường bị người đánh lén, rơi vào nửa thân bất toại hạ trạng, dẫn đến Tăng Thị một môn ngày càng suy vi. Đại Càn hoàng đế cảm nghiệm hắn quân công hiển hách, đối với Tăng Thị coi như có chút chiếu cố, chỉ là một khi Tăng Duệ qua đời, gia đình này sợ sẽ muốn triệt để không hạ xuống. Ta phí xem bệnh có thể không rẻ. Trung Văn cười hát hát nói, chỉ cần Trung huynh đệ nguyện ý xuất thủ, vô luận có trị hay không thật tốt, linh tinh, linh dược, thần binh, mỹ nữ, tàng gia không có không theo. Tăng Tiếu Hiền đứng dậy, nghiêm túc hướng hắn bái đạo. Dạng này thôi, hôm nay ta đã đi ra mù đi dạo hơn nửa ngày, buổi chiều còn muốn trở về cho thượng quan gia chủ kiểm tra lại, ngày mai ta liền đến phủ bái phòng, hơi tận sức mọn đối với quân nhân, Trung Văn trời sinh mang theo hảo cảm hơn, thật cũng không dự định thật dọa giống Tàng Tiếu Hiền một bút. Đa tại Trung huynh đệ. Tàng Tiếu Hiền trên mặt lộ ra nét mừng, không bây giờ muộn liền do ta làm chủ, mang Trung huynh đệ đi Di Hồng Biện tiêu sái một lần như thế nào. Nghe thấy Di Hồng Biện ba chữ, đang ngồi đám người đều là hiểu ý cười một tiếng. Cái này Trung Văn do dự một hồi lâu mới nói, Tăng huynh hảo ý, tiểu đệ mặc dù rất có hứng thú, bất đắc dĩ nhà có hạn thế. Cái này Di Hồng Biện hay là tạm thời không đi đi. Hắn chẳng gì muốn đi dạo ký viện, chỉ là đối với thế giới này thanh lâu đến tuột cùng là thế nào cái bộ dáng, dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Tăng Thiếu Hiền còn muốn lại quên, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận như chuông bạc tiếng cười duyên, "Tiểu đệ đệ, không biết trong miệng ngươi hạn thê chỉ là cái nào?" "Quân Di tỷ." Nghe thấy thượng quan Quân Di thanh âm, Trung Văn trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh, biểu lộ lúng túng không thôi. Chương 121, ngoài cửa có vị phong cô nương cầu kiến. Chương 121, ngoài cửa có vị phong cô nương cầu kiến. Nhìn xem bị thượng quan Quân Di mang đi Trung Văn, công tôn vô ý bọn người hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra Trung huynh đệ lại là thượng quan gia cô gia. Thư Vân tựa hồ có chút muốn cười, quả nhiên càng là người trẻ tuổi liền càng thích thành thục vũ mị nữ tính, vị thượng quan này cô sợ là muốn so hắn lớn hơn 10 tuổi thôi. Thư Minh lời ấy sai rồi. Tăng Tiếu Hiền tựa hồ rất hiểu Trung Văn tâm tư, thượng quan Quân Di cùng Trung huynh đệ đều là thiên luân cao thủ, chí ít cũng có 200 năm thọ nguyên, cái này mười mấy tuổi chênh lệch lại coi là cái gì. Huống hồ vị thượng quan này cô hình dạng tư thái đều là vạn người không được một, như thế bưu bẩn đổi lại là ta cũng sẽ không bỏ lỡ. Bất quá nghe nói thượng quan Quân Di thân thể có bệnh, tựa hồ không cách nào sinh dục. Tiết Bình Tây khó được gia nhập vào bát quái trong hàng ngũ, nghe nói nàng năm đó tu luyện công pháp có thiếu hụt, đối với thân thể tạo thành tổn thương không thể bù đắp. Trước đây ít năm ta đã từng gặp qua nàng, lúc đó cảm thấy vị thượng quan này cô trên mặt ẩn ẩn nổi một tia hắc khí. Thư Vân hồi ức đạo, hôm nay gặp mặt, lại là mặt mày tỏa sáng, có lẽ đã khỏi hẳn thôi. Nếu là Trung Văn huynh đệ thật có thể đem Thượng Quan Thông chữa cho tốt, Thượng Quan Quân Di thương bệnh đối với hắn mà nói, nghĩ đến cũng là không nói chơi. Công Tôn Vô Úy tự rót tự uống đạo, bực này thần ý đi, chúng ta phải tất yếu cực kỳ kết giao, tương lai nói không chừng có thể nhiều một cái mạng. Công Tôn huynh lời nói rất là. Tăng Tiếu Hiền gật đầu nói phải, trong lòng đối với Trung Văn y thuật lại nhiều một phần lòng tin. Quân Di tỷ, thân thân Quân Di tỷ, bảo bối Quân Di tỷ. Trung Văn một đường hoang ngôn xảo ngữ, Thượng Quan Quân Di lại chỉ là không để ý tới. Cho đến bước vào phủ công chúa cửa lớn, Trung Văn biết nếu là lại mang xuống, phía sau nhất định không có quả ngon để ăn, đột nhiên từ phía sau lưng đưa nàng ôm chặt lấy, ta sai rồi, Quân Di tỷ, ngươi liền tha thứ ta lần này thôi. Nói xong vậy mà bắt đầu khóc lớn la hét đứng lên. Thượng Quan Quân Di không ngờ tới hắn thế mà tại trong phủ công chúa đuổi nghịch lên vô lại, sợ bị trong phủ những người khác trông thấy, không khỏi có chút chân tay luống cuống, trừng mắt liếc hắn một cái nói ta nào dám trách tội ngươi, đều là ta cái này hãn thê không tốt, ước thúc ngươi trung đại lao ra đi Di Hồng Biện khoái hoạt. Tỷ tỷ, đây chẳng qua là tại bên ngoài lời xa giao, có tỷ tỷ dạng này mỹ nhân tuyệt sắc làm bạn, Di Hồng Biện loại địa phương kia dòng chi tụ phấn, chỗ nào có thể đánh lên ta nửa phần hứng thú. Trung Văn bỗng nhiên không khóc, bày ra một bộ định nọt khuôn mặt tươi cười. Thượng Quan Quân Di thấy hắn khóc nửa ngày, một giọt nước mắt cũng không khỏi vừa bực mình vừa bực cười, ngươi ngược lại tốt bản sự, mới đến đế đô một ngày, nhanh như vậy liền cấu kết lại một đám hoa hoa công tử. Đây không phải ngày hôm qua cái tiểu lâm con mang theo người tới tìm ta báo thù a? Trung Văn vội vàng giải thích nói, trong đó còn có cái đại càn anh kiệt bảng thứ 9 nhân vật lợi hại, đến lúc này hay đi, không đánh nhau thì không quen biết, liền hẹn nhau đi uống mấy chén. Vàng Lương Tâm nói, ta đối với ngươi có thể có nửa phần nước thúc. Thượng Quan Quân Di gương mặt xinh đẹp đỏ, thở phì phò nói, ngươi trước có vô xương muội tử, lại tới thông đồng tại ta, còn đối với Lâm cung chủ trong lòng còn có ái mộ, ta có thể có nói qua cái gì? Nàng vốn còn muốn tăng thêm một câu ngươi còn cùng Minh Nguyệt lại cảm giác quá mức kinh thế hai tục, cuối cùng vẫn là nhịn được không nói ra miệng. Không có. Trung Văn vẫn như cũ dính tại phía sau nàng, càng không ngừng lề mề nàng mềm mại khuôn mặt, tỉ tỉ lòng dạ rộng lớn, là thế gian xinh đẹp nhất hào phóng, ôn nhu quan tâm nữ tử, đều là ta không tốt, tại bên ngoài đắc ý bênh báo, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi liền tha thứ ta lần này thôi. Thử. Thượng Quan Quân Di nghiêng đầu đi không để ý hắn, biểu lộ lại là dịu đi một chút. Trung Văn tiếp tục mềm giọng muốn nhờ, cầm tốt hơn nghe lời dỗ dành nàng, mắt thấy Thượng Quan Quân Di tâm tình dần dần khôi phục, bên tai bỗng nhiên truyền đến gác cổng thanh âm, "Trung công tử, ngoài cửa có vị họ Phong cô nương cầu kiến, nói là hảo hữu của ngươi." "Ấy?" Trung Văn nghe vậy sững sờ. Đã thấy lúc đầu đã nhanh phải dỗ dành tốt Thượng Quan Quân Di biến sắc, cười lạnh một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, cũng không quay đầu lại hướng trong vườn đi. "Ai, thời cơ này." Trung Văn vẻ mặt đau khổ thở dài một tiếng, "Yêu tàng không thôi." Nửa đêm tướng quân tăng duệ qua tuổi lục tuần, nhưng vẫn là tinh thần quắc thước, hai mắt sáng ngời, tóc đen đầy đầu không mang theo một cây tơ bạc, nhìn đến giống như chứng trạc trung niên. Tại Trung Văn quan sát tăng duệ đồng thời, vị lao tướng quân này cũng tại đối với Trung Văn một trận tường tận xem xét. Thật trẻ tuổi thần ý đi. Tăng duệ cười đến rất cởi mở, không có chút nào ốm đau tê liệt xa suốt tinh thần chi khí, nghe liền mà nói lên, ngươi chẳng những ý thuật đến, hay là thiên luân cao thủ, thế gian lại có thiên tài như thế, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Tướng quân khách khí, năm đó tướng quân tại Bắc Cương một trận chiến, giết đến si tộc tiểu nhi nửa đêm dừng gáy, nửa đêm tướng quân tên truyền khắp thiên hạ, Trung Văn cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Trung Văn ôm quyền, khách khí nói, hắn đương nhiên sẽ không kính đã lâu Tăng Duệ đại danh, chỉ bất quá đi vào phủ tướng quân trước đó, hay là tìm Tằng Tiếu Hiền đã làm một ít bài tập. Chuyện cũ năm xưa, không đáng giá nhắc tới. Tăng Duệ bị nói đến lòng ngứa ngay chỗ, trong miệng khách khí, trên mặt nhưng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, tiểu huynh đệ không cần có áp lực, cứ việc hành động, chính là trị không hết cũng không có gì vội vàng, lão phu tuổi tác đã cao, đã sớm nghi thoáng. Đã tội. Trung Văn đưa tay phải ra, khoác lên Tăng Duệ mạch đập chỗ, cẩn thận cảm thụ vị lão tướng quân này thể nội tình huống. Tăng Duệ tay trái bưng lên bên giường chén trà uống một ngụm, trên mặt một mảnh lạnh nhạt, dường như thật đối với trên thân bệnh tật không thèm để ý chút nào. Trải qua một lát, Trung Văn đống nhiên buông tay ra, khẽ thở dài nói, Tăng tướng quân, ngươi hy vọng ta tại sao cùng Tiêu Hiển huynh bằng giao? Tăng Duệ sững sờ, tiểu huynh đệ lời nói ý gì? Tướng quân, phục dụng xương khô dây leo hoàn toàn chính xác có thể tạo nên tê liệt giả tượng, nhưng là mạch tượng cùng chân chính người bệnh dù sao có chỗ khác biệt. Trung Văn nhìn xem ánh mắt của hắn gần từng chữ, chỉ cần hữu tâm, dù sao vẫn là có thể phân biệt ra được. Tăng Duệ toàn thân run lên, trên mặt lần thứ nhất toát ra bối rối chi sắc, thậm chí còn ẩn ẩn hiện lên một tia sát ý. Tướng quân yên tâm, ngươi nếu muốn giữ bí mật, Trung Văn đương nhiên sẽ không tiết lộ cho bất kỳ người nào biết. Trung Văn mỉm cười, cũng không bối rối, cũng không có giết người diệt khẩu tất yếu, ngược lại để tiểu huynh đệ chê cười. Tăng Duệ nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha, không phải là lão phu muốn giết người diệt khẩu, chỉ bất quá trong lòng bí mật bị vạch trần, tiểu gì cũng sẽ bản năng phóng xuất ra một chút ý. Tiểu huynh đệ ngược lại là thật can đảm, lão phu tung hoành xa trường nhiều năm, người bình thường nếu là cảm nhận được cái này một thân sát khí, hơn phân nửa muốn dọa đến bài tiết không kiềm chế, ngươi lại mặt không đổi sắc, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Cũng là không phải là gan bao lớn, chỉ bất quá Trung Văn trong mắt tinh quang lấp lóe, tướng quân tu vi tuy mạnh, nhưng cũng chưa hẳn có thể giết chết được ta. Tốt, tốt một cái thiếu niên anh kiệt. Tăng Duệ không che giấu chút nào vẻ hân thượng, có suy nghĩ hay không qua đến trong quân phát triển. Cái này, lại nói thôi. Trung Văn cười qua loa đạo, tướng quân đã có lời khó nói, Trung Văn đợi chút nữa cùng Tiêu Hiển huynh nói lời xin lỗi, liền nói ý thuật không tinh, bất lực cũng được, chỉ bất quá làm sao. Tướng quân mặc dù cũng không tê liệt, có thể cái này một thân vết thương cũ lại là không giả. Trung Văn tổ chức bên dưới câu nói, nếu là bỏ mặc không quan tâm, sẽ tắc ngày sau tiến giai linh tôn con đường. Quân nhân chinh chiến xa trường, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị thương bệnh có nhiều, tiền tuyến chữa bệnh điều kiện lại, thời gian dài xuống tới, phần lớn rơi xuống một thân vết thương cũ bệnh tật. Tăng Duệ cảm khái nói, cho nên chân chính trong quân đại tướng, cực ít có thể bước vào linh tôn cảnh giới, chính là trong cung ngự y, cũng chỉ có thể kê đơn thuốc điều dưỡng, lại không cách nào trị tận gốc. Cũng là chưa hẳn, chỉ sợ trong cung hơn phân nửa cũng không hy vọng trong quân đại tướng tu vi quá cao. Trung Văn nhìn như lơ đãng nói, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, lại có như vậy kiến thức, chẳng lẽ quả nhiên là người có tài không gì làm không được. Tăng Duệ giật mình nói, ngươi nói không sai, vậy hạ là cũng không tiếp tục hy vọng xuất hiện cái thứ hai Tiêu Vô Hận. Tiêu Vô Hận? Không sai, vậy cũng là không được cái gì bí văn, Tiêu gia thế lực khổng lồ, lại có dạng này một vị linh tôn cấp bậc đại soái ở bên ngoài thống lĩnh 200,000 quân đội. Tăng Duệ nói tiếp, chính là Lý thị hoàng tộc, đối với gia tộc này cũng không thể không kiêng kỵ ba phần, đổi lại ngươi là bệ hạ, sẽ có hay không có chủng như có gai ở sau lưng cảm thụ. Không biết tăng tướng quân đối với Tiêu gia thấy thế nào? Trung Văn đột nhiên hỏi. Tiêu Kình chính là bất thế tiêu hùng, tuyệt không cam tâm sống lâu dưới người. Tăng Duệ trầm giọng nói, người này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành đế quốc thai hoàng ẩm. Tướng quân, không biết ngươi có hứng thú hay không, thể nghiệm một chút làm linh tôn tư vị. Trung Văn trên mặt đống nhiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Tiểu huynh đệ, ngươi Tăng Duệ thanh âm run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Cùng lúc đó, tại Suất Vân công chúa trong phủ, thượng quan quân Di chính ngơ ngác nhìn qua trong tay giấy viết thư, thần sắc trên mặt kinh nghi bất định. Một cái màu xám tín sứ tiểu điểu đứng tại trên bả vai nàng trái phải nhìn quanh, miệng nhỏ đông mổ một chút, tây mổ một chút, nhìn qua hoạt bát đáng yêu. Bạch hổ, trong miệng nàng tự lẩm bẩm, hẳn là lại là tiểu đệ đệ mời tới giúp đỡ. Sau đó mấy ngày, Trung Văn Như cũ đợi tại trong phủ công chúa, mỗi ngày thay đại cứu tử thượng quan thông điều trị thân thể, nhàn hạ thời điểm liền làm chút mỹ thực câu dẫn Lý Ước Như cùng thượng quan Minh Nguyệt cái này đế đô hai đại ăn hàng, tại hắn cao minh nấu nướng thủ đoạn phía dưới, Lý Ước Như vị này đế quốc công chúa rất nhanh liền triệt để trầm luân, trở thành trung đại chủ số một fan hâm mộ. Thượng quan Minh Nguyệt vị đại tiểu thư này cũng là khẩu hiểm thể chính trực, trong miệng châm chọc khiêu khích, bản nhân lại mỗi bữa ăn tất đến, từ trước tới giờ không vắng mặt. Bạch Đầu Điêu sớm đã thành trung văn trung thực tiểu đệ, trong mỗi ngày ba chỉ vào hắn chế tác cao cấp sủng vật đồ ăn, đối với phủ công chúa hào ý cung cấp thức ăn khịt mũi coi thường, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Phong Tình Vũ vị mỹ nữ kia tác gia thường thường liền sẽ đến phủ công chúa cùng trung văn nghiên cứu thảo luận văn học, làm cho hắn không thể không xuất ra kiếp trước các loại văn học mạng xáo lộ đến tiến hành ứng phó. Nhìn như yêu diễm vũ mị Phong Tình Vũ viết lên sách đến đúng là không gì sánh được chăm chỉ, nghe nói nàng tại Trung Văn chỉ đạo phía dưới linh cảm bừng bừng phân chấn, tân tác đã hoàn thành gần một nửa. Một ngày này, Trung Văn lại cùng trưởng tôn Vô Úy, Tàng Tiếu Hiền bọn người ở tại tiểu lâu uống. Lao Tăng, lao đầu tử nhà các ngươi thân thể như thế nào? Thư Vân một chén vào trong bụng, thuận miệng hỏi. Trung Minh đệ quả nhiên y thuật kinh người, gia phụ mặc dù còn chưa khỏi hẳn, bất quá nghe hắn khẩu khí, đã so trước kia đã khá nhiều, nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa, liền có thể xuống đất đi đường. Tăng Tiếu Hiền thoáng có chút kích động, Trung Minh đệ đại ân, thật không biết làm như thế nào báo đáp mới là. Tăng tướng quân bị thương quá lâu, tuy nói ngày sau có thể tự do hành động, cũng rốt cuộc không có cách nào ra chiến trường chém giết. Trung Văn Tiết hận nói, thật sự là đáng tiếc cái này một thành viên đại cản mạnh tướng. Trung Minh đệ nói gì vậy, có thể tự do hành động, đã vượt xa khỏi ta mong muốn. Tăng Tiếu Hiền giơ ly rượu lên, đến, ca ca kính ngươi một chén, ngày sau nếu có phân công, Tiêu Hiền nhất định sông pha khói lửa, không chối từ. Hai người riêng phần mình một chén vào trong bụng, trên bàn bầu không khí lại náo nhiệt một chút, chỉ nghe Lâm Triều Ca đột nhiên hỏi. Trưởng tôn đại ca, ngươi từ trước đến nay tin tức linh thông, không biết đế đô gần nhất lại có cái gì tin đồn thú vị chuyện điện. Tiểu Lâm tiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới hôm qua nghe được một tin tức, Nam Cương tổng đốc Tư Mã Quảng tới đế đô. Trưởng tôn Vô Úy trầm tư một lát, chậm rãi nói ra. Chương 122, làm cả đời tỷ muội chương 122, làm cả đời tỷ muội đây coi là cái gì tin đồn thú vị, nghe trưởng tôn Vô Úy nhắc lên Nam Cương tổng đốc, Lâm Triều Ca không hứng lắm. Nghe nói hắn thân chịu trọng thương, đặc biệt đến hoàng thành cầu y tới. Trưởng tôn Vô Úy nói tiếp, có thể đảm nhiệm một tỉnh tổng đốc nhất định phải có linh tôn tu vi. Tăng Tiếu Hiền lấy làm kinh hãi, ai có thể tổn thương được linh tôn đại lão? Đại càn linh tôn lại không chỉ một người, có lẽ là bị mặt khác linh tôn gây thương tích. Thư Vân lại phối hợp rót một chén, mà lại Tư Mã Quảng người này ta sớm có nghe thấy, hắn được xưng là đại càn yếu nhất linh tôn. A, chỉ giáo cho. Tiết Bình Tây Hiếu Kỳ nói, hẳn là hắn cùng đại càn đế quốc tất cả mặt khác linh tôn đều tỉ thí qua. Cũng không phải. Thư Vân lắc đầu, nghe nói hắn có thể tấn thăng linh tôn, là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp ăn một loại đặc thù linh dược, mặc dù miễn cưỡng đột phá cái kia đạo hàng rào, cũng không có mặt khác linh tôn như vậy thực lực cường hãn, chỉ là so thiên luân cao thủ hơi mạnh một chút thôi. Dù vậy, đó cũng là linh tôn a. Lâm Triều Ca có chút ít hâm mộ nói ra, trong thế tục tồn tại mạnh nhất, mà lại nghe nói Tư Mã Quảng từ khi đảm nhiệm Nam Cương tổng đốc, liền rất ít làm việc công, thường thường một năm cũng sẽ không tại phủ tổng đốc xuất hiện hai lần. Thư Vân nói tiếp, hắn tại Nam Cương tỉnh cùng An Đài tỉnh chỗ giao giới xây một tòa quy mô hùng vĩ trang viên, trong vườn mỹ nữ như mây, cả ngày trải qua hoa thiên tiểu địa sinh hoạt. Ta cũng tốt nghĩ tới cuộc sống như vậy. Lâm Triều Ca nghe không ngừng hâm mộ, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Tiết Bình Tây cười mắng, Thư Minh lại không biết trang viên kia cụ thể ở vào nơi nào. Trung Văn Nhãn Châu xoay động, đống nhiên sinh ra cái suy nghĩ. Cây rừng trùng điệp xanh mướt lâu một tầng trong phòng khách, tổng đốc tiểu thư Tư Mã Nhu đang bưng ấm trà cho trên bàn hai cái trong chén đổ nước. Hôm nay Tư Mã Nhu đổi một thân màu đỏ liên y váy dài, mái tóc đen nhánh như là phụ nữ đã lập gia đình giống như cao cao co lại, phía trên cắm một cây bích ngọc cây trâm, vốn là da thịt tuyết trắng tại đỏ thẫm màu sắc làm nổi bật bên dưới, càng là lộ ra như mỡ đông tuyết liên bình thường, toàn thân trên dưới tản mát ra quyến rũ động lòng người phong vận. Tử Duyên muội muội, gần nhất ngươi tới được càng thiếu đi, tỷ tỷ thế nhưng là nghĩ ngươi cực kỳ. Tư Mã Nhu để bình trà xuống, trong miệng oán giận nói. Ngồi tại đối diện nàng chính là một tên thân mang màu tím nhạt kình trang thiếu nữ, có được thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp, như tơ như thác nước, mái tóc dùng dây lưng màu vàng nóng đâm thành một cái đuôi ngựa dài, nhìn qua tại cao quý thanh lãnh bên trong mang theo bừng bừng khí khái hào hùng. Chính là Tư Mã Nhu khuê trung mật hữu, có được huyền âm thể thiếu nữ Tử Duyên. Nhu tỷ tỷ, tiểu muội gần nhất ngay tại trùng kích địa luân tứ tầng, hơn phân nửa thời gian đều tiêu vào trên việc tu luyện. Tử Duyên tiếng nói thanh thúy êm tai, nghe mười phần thư thái, huống hồ tỷ tỷ hiện tại đúng vậy cần ta bồi đâu. Nhìn như thanh lãnh thiếu nữ, tại trong khuê hảo hữu trước mặt, lại cũng toát ra một tia tình lịch chi sắc. Người nhà đầu này, cũng học xấu. Tư Mã Nhu cười nhẹ đập nàng một chút, sau đó trên mặt lộ ra mấy phần thương cảm, hắn cũng không thường đến, ngày thường tỷ tỷ một người tại cái này lớn như vậy trong sơn trang nhàm chán đâu, liền trông cậy vào ngươi có thể nhiều đi theo ta trò chuyện. Được rồi, các loại tiểu muội đột phá cảnh giới, chắc chắn thường đến thăm Nhu tỷ tỷ. Tử Duyên gặp nàng biểu lộ có chút ngột ngạt, Nhu thanh an ủi, tỷ tỷ nếu là cả ngày tại trong sơn trang này đợi đến nhàm chán, sao không thường xuyên ra ngoài đi một chút? Ta sợ lúc rời đi, hắn tới đây tìm ta. Tư Mã Nhu lẩm bẩm nói, hắn quanh năm ở bên ngoài bôn ba, trong nhà thê tử lại không thân mật, cũng nên có một nơi có thể chân chính cho hắn nhà cảm giác mới tốt. Nam nhân này thật có tốt như vậy, đáng giá tỷ tỷ cho hắn như vậy hy sinh. Tử Duyên khó hiểu nói, muội muội đã từng gặp mặt hắn, ngươi cảm thấy Lâm ca người này thế nào? Tư Mã Nhu đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Tiểu muội không biết. Tử Duyên lắc đầu, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, có thể nhìn ra cái gì đến. Hình dạng luôn có thể trông thấy thôi. Tư Mã Nhu không buông tha đạo. Nếu chỉ lấy tướng mạo mà nói, được cho anh tuấn thôi. Tử Duyên chi tiết đạo, bất quá ta về sau cũng nghe qua, tỷ tỷ vị này Lâm ca năm đó thế nhưng là nổi danh hoa hoa công tử, tỷ tỷ cùng hắn kết giao, chỉ cần lưu cái tâm nhãn mới là. Giống như Lâm ca như vậy hình dạng ra thế, tính tình lại ôn nhu và tâm, làm sao có thể bị một mình ta độc chiếm. Tư Mã Nhu lơ đễnh, ngược lại thâm tình chậm rãi đạo, chỉ cần trong lòng của hắn có thể có vị trí của ta, như vậy đủ rồi. Nam Cung Lâm có tài đức gì, có thể để tỷ tỷ như vậy đối đãi? Tử Duyên nhìn xem trước mặt vị này mỹ lệ ôn nhu hảo tỷ muội, trong lòng hơi có chút căm giận bất bình, nếu là hắn sau này dám can đảm có dựa vào ngươi, muội muội chính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn cứ gọi hắn đẹp mắt. Quả nhiên vẫn là Tử Duyên muội muội đợi ta tốt nhất. Tư Mã Nhu cười duyên nói ra, đã ngươi lo lắng như vậy tỷ tỷ, không bằng liền cùng tỷ tỷ cùng nhau gả cho Lâm ca, khi cả đời hảo tỷ muội như thế nào? Có ngươi vị này thiên tài tu luyện che chở, nghĩ đến tỷ tỷ cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Ta mới không cần như tỷ tỷ như vậy trà đạp chính mình. Tử Duyên chu mỏ một cái, nếu muốn lấy chồng, chỉ cần tìm toàn tâm toàn ý tốt với ta, cùng nữ tử khác chia sẻ người yêu, ngẫm lại đã cảm thấy khó mà chịu đựng. Muội muội lại là có chút ý nghĩ hao huyền. Tư Mã Nhu thở dài, lại cho Tử Duyên tục chén nước trà, có thể xứng với ngươi nam nhân, tất nhiên là thế gian nhất đẳng nhân vật kiệt xuất, dạng nam tử này, tự sẽ chiêu phong dẫn điểm, ngươi nếu không đồng ý, ngược lại chiêu hắn chẳng ghét. Cùng lắm thì cả một đời không gả cũng được. Tử Duyên hoàn toàn thất vọng, từ khi tu luyện sư tôn cho môn này băng hoa kinh tu vi của ta tiến bộ thần tốc, tương lai nói không chừng có thể bước vào linh tôn cảnh giới. Đến lúc đó tiêu giao tự tại, thiên hạ đi đâu không được, cần gì phải dựa vào nam nhân. Ngươi nha, lời nói này đi ra, chính là ngươi vị sư tôn kia cũng sẽ không đồng ý. Tư Mã Nhu gặp khuyên nàng không được, lắc đầu bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, chúng ta thật vất vả gặp nhau, luôn nói những lời nhảm chán này để làm gì? Tử Duyên đã đối với nam nhân cái đề tài này đã mất đi hứng thú, lời nói xoay chuyển, nghe nói Ti Mã bá bá đi xa nhà đi. Đúng vậy à, cha ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền không biết chạy đi đâu, làm hại mẫu thân trách lo lắng. Tư Mã Nhu trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc lo lắng, đối với phụ thân linh tôn thực lực, nàng vẫn là rất có lòng tin. Thật sự là không khéo, trước khi ra cửa, sư tôn còn để cho ta cho Ti Mã bá bá mang tin đâu. Tử Duyên tiếc hận nói, cũng không biết hai ngày này bá bá có thể hay không trở về. Hai người nói nhăng nói cuội nói chuyện phía một hồi, Tử Duyên đứng dậy, hôm nay còn chưa có đi bái kiến Thẩm Thẩm đâu. Tử Duyên muội muội. Tư Mã Nhu trên mặt bỗng nhiên hiện ra biểu tình cổ quái, nếu là tỷ tỷ làm có lỗi với ngươi sự tình, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Cái gì? Tử Duyên sững sờ, đang muốn mở miệng, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Muội muội, tỷ tỷ cũng là bất đắc dĩ. Tư Mã Nhu mặt hiện vẻ ấy nấy. Tỷ tỷ, ngươi thiếu nữ chỉ cảm thấy tứ chi bủn rủn, thân thể càng ngày càng nặng, rốt cục chống đỡ không nổi, phanh té nhào vào trên bàn, chấn động đến tới gần bên cạnh bàn chén trà rất xuống đất, lạch cạch một tiếng quẳng thành mấy mảnh. Muội muội, tha thứ tỷ tỷ. Tư Mã Nhu chậm rãi đứng dậy, hai hàng nhiệt lệ từ khóe mắt quần quần xuống. Nhu tỷ tỷ, ngươi tại trong nước trà thả cái gì? Tử Duyên cảm giác toàn thân trên dưới không sử dụng ra được một tia khí lực, chỉ có trong miệng còn có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh. Muội muội yên tâm, đây là một loại gọi là say thanh phong thuốc tê, sẽ chỉ làm người tại trong vòng 12 canh giờ linh lực hoàn toàn biến mất, không cách nào động đậy, lại sẽ không thương tới tính mệnh. Tư Mã Nhu chậm rãi nói, ngày mai lúc này, ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Là, vì cái gì? Tử Duyên ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, hoàn toàn không ngờ được tín nhiệm nhất khuê mật, thế mà lại đối với mình hạ dược. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể làm cả đời tỉ muội. Tư Mã Nhu đi vào bên cạnh bàn, đem Tử Duyên mảnh khảnh thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy, hướng phía trên lầu trong khuê phòng đi đến. Trong hương khuê tràn đầy thục nữ phong cách, chính giữa gỗ đàn hương giường lớn bốn phía, treo đầy màu hồng màn, bên tường đã đổi một bộ sĩ nữ đồ, phía dưới trên bàn trang điểm trong lương hương, bay ra một cỗ kỳ lạ hương khí. Tư Mã Nhu đi vào bên giường, xốc lên hơi mở màn, đem Tử Duyên nhẹ nhàng phóng tới trên giường nằm xong, thay nàng bỏ đi giày, lại giải khai trên đầu nàng màu vàng dây lụa, đem đầu kia như đẹp đẽ tóc dài tán trên giường. Ngươi muốn làm cái gì? Tử Duyên ra sức muốn dây rủa, lại ngay cả di động một đầu ngón tay khí lực đều không sử ra được, mềm nhũn nằm ở trên giường, cố hết sức di chuyển bờ môi. Lâm Ca vì bước vào tiên luân cảnh giới, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, muốn đi vào vạn tuyệt cốc lịch luyện. Tư Mã Nhu hốc mắt phím hồng, ta đã không thể không có hắn, Tử Duyên muội muội, bây giờ cũng chỉ có ngươi huyền âm thể mới có thể giúp đến tỷ tỷ. Ngươi muốn Tử Duyên nghe vậy quá sợ hãi. Lấy Lâm Ca Nam Cung thế gia nhị gia thân phận, nghĩ đến cũng không trở thành bôi nhọ muội muội, hắn đáp ứng đem hai chúng ta một khối cưới vào cửa, từ nay về sau, ngươi ta chính là cả đời tỷ muội, rốt cuộc không cần tách ra. Tư Mã Nhu nhẹ nhàng đẩy ra Tử Duyên trên trán mái tóc, nhìn chăm chú nàng như bạch ngọc gương mặt, thật tuấn, chỉ sợ sau ngày hôm nay, Lâm Ca yêu ngươi, còn muốn thắng qua tỷ tỷ đâu. Ta chính là chết cũng sẽ không gả cho Nam Cung Lâm. Tử Duyên cắn môi đoán hận nói, nếu là ta không nguyện ý, hắn cũng chưa chắc có thể được đến huyền âm thể chỗ tốt. Tuy nói vấn đề này hơn phân nửa không phải do ngươi, tỷ tỷ, nhưng cũng hay là phòng một tay. Tư Mã Nhu khẽ vuốt nàng như bạch ngọc gương mặt, trong lư hương này tung bay, là một loại gọi là hợp hoàn tán mê hương, nghe được lâu, muội muội liền không có như vậy mãnh liệt lòng kháng cự. Tư Mã Nhu thở dài, kéo lên bên giường hơi mở màu hồng màn, che khuất Tử Duyên ngọc thể, đưa nàng toàn thân quần áo vớ dày nhất trong tay, cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi khuê phòng. Lúc này, tại trang viên hướng trên đỉnh đầu vài trăm mét không trung trong tầng mây, một đạo bóng đen to lớn ngay tại phi tốc tới gần. Chương 123, Tiêu Kình, ngươi thật là ác độc. Chương 123, Tiêu Kình, ngươi thật là ác độc. Đại Càn Đế quốc cương vực bao la, tây chí tây kỳ, đông đến Hoa Chiết, lên tới Bắc Cương, xuống đến Thanh Hải, quốc thổ diện tích nhiều đến mấy trăm vạn cây số vuông. Trong đó Tây Kỳ tỉnh từ Bắc đến Nam, đồng thời cùng Kinh Vũ Đế quốc, Phục Long Đế quốc cùng hỗn loạn chi địa giáp giới, biên giới tranh chấp chính là tới thấp nhất, cho nên cũng bị đế quốc coi là quân sự trọng địa. Phục Long cùng Đại Càn hai nước từ kiến quốc bắt đầu, liền chiến tranh không ngừng, binh nung bắt đầu, song phương nợ máu ngày càng sâu, đã đến khó mà điều hòa tình trạng, coi là thủ chuyển tiếp. Dù vậy, từ khi Phục Long Đế quốc nhiệm kỳ này hoàng đế kế vị đến nay, phát động một loạt tân chính, chủ trương tu sinh dưỡng tước, đình chỉ quyết trường, hai nước cũng đã có 10 năm gần đây chưa từng xảy ra đại quy mô chiến tranh. Theo thời gian trôi qua, hai nước biên cảnh nhân dân tính cảnh giác đều có chỗ hạ xuống, Đại Càn bên này không ít dân chăn nuôi trông mà thèm ngoại cảnh ung tùn đại thảo nguyên, thỉnh thoảng mua được biên quân tướng sĩ, có thể vụng trộm chạy đến trên thảo nguyên chăn thả. Một ngày này thời tiết trong xanh lãng, vạn dặm không mây. Cổ Tam cùng thường ngày bình thường, cho biên quân lính gác lấp mấy cây miếng thịt, liền hội vàng dê bỏ chạy đến biên cảnh bên ngoài, bỏ mặc xúc vật tại trên thảo nguyên tùy ý cuồng hoan, chính mình lại tìm một khối bãi đất nằm xuống, trong miệng ngậm một điếu thuốc thương, nhàn nhã tự đắc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Có thông minh cơ cảnh chó chăn cừu trông coi, Cổ Tam cũng không lo lắng xúc vật sẽ làm mất, những năm này ở biên cảnh không chiến sự, hắn mỗi ngày đều có thể vượt qua như vậy cuộc sống nhàn nhã, ít lợi lại so lúc trước cao hơn không ít, coi là thần tiên giống như tiêu diêu thời gian. Nghĩ đến tối về đằng sau rượu ngon cùng tiểu thê, trong miệng hắn không khỏi ngâm nga lên vui sướng làn điệu. Đông, đông, đông. Đột nhiên, bên hai truyền đến trận trận tiếng vang, thanh âm do nhẹ mà nặng, càng ngày càng gần. Nguyên bản cũng không thèm để ý Cổ Tam lại nằm một lát, cuối cùng vẫn là tò mò ngồi dậy, đưa tay đặt ở trên ánh mắt, nheo lại mắt dõi mắt trông về phía xa. Từ đại thảo nguyên về phía tây, dần dần hiện ra lít nha lít nhít bóng người mơ hồ. Bóng dáng từ nhỏ biến thành lớn, dần dần rõ ràng, rất nhanh, từng dãy thân mang khôi giáp, cầm trong tay binh khí quân sĩ xuất hiện tại trên thảo nguyên, hoặc cưỡi ngựa, hoặc đi bộ, trên người áo giáp tại ánh nắng bắn thẳng đến bên dưới tản mát ra hào quang chói sáng. Đông, đông, đông. Càng ngày càng nhiều quân đội thân ảnh hiện ra, liếc nhìn lại thế mà nhìn không thấy biển người mênh mông cuối cùng, đều nhịp tiếng bước chân, giống như hàng ngàn hàng vạn mặt trống lớn bị đồng thời gõ vang, chấn động đến Cổ Tam trong lòng chực nhảy. Địch tập. Hắn toàn thân một cơ linh, vội vàng nhanh như chớp từ trên bãi đất của xuống, trong miệng cũng không kịp phát ra tiếng hò hét, chỉ huy chó chăn cừu xua đuổi lấy dê bò hướng biên cảnh phương hướng triệt thoái phía sau, đồng thời chính mình xoay người nhảy lên lưng trâu, trong tay tẩu thuốc hung hăng quật lấy công như bầm ông. Nhưng mà một bóng người cưỡi độc giác mã từ trong quân đội phi nhanh mà ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai kéo gần lại cùng Cổ Tam ở giữa khoảng cách. Cuối cùng công như tại Cổ Tam quật phía dưới bắt đầu phát lực chạy, trong thời gian ngắn tốc độ vậy mà không thua ngựa. Cổ Tam nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy là phải tiến vào chính mình quen thuộc khu vực, đến lúc đó nương tựa theo địa thế chi tiện, muốn hất ra hậu phương quân đội, nghĩ đến cũng không phải là việc khó. Đúng lúc này, tên kỵ sĩ kia trường thương trong tay đột nhiên nổ bắn ra mà ra, nhanh như thiểm điện, trên không trung huyễn hóa ra một đạo to lớn linh quang, hung hăng đâm vào Cổ Tam sau lưng, không cần tốn nhiều sức đem hắn bắn xuống ngựa đến, một mực đính tại trên cỏ. Lại là một vị thiên luân cao thủ. Cảm giác thể nội sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, Cổ Tam trong não như đèn kéo quân hiện ra ban đêm cùng nhau uống rượu hảo hữu khuôn mặt, cùng trong nhà cái kia đạo vũ mị tiểu tiểu bóng hình xinh đẹp. Địch tập, cháy mau. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm biên cảnh phương hướng, tựa hồ muốn đối với người thường cảnh báo, cố gắng há to miệng, lại chỉ có thể phát ra a a thanh âm. Kỵ sĩ chậm rãi đi vào Cổ Tam trước người, tiện tay rút ra đính tại trên lưng hắn trường thương. Binh khí ly thể một khắc này, Cổ Tam nuốt xuống cuối cùng một hơi, trong mắt triệt để đã mất đi quan mang. Thương Linh 296 năm mùa hè, tại nhiều năm bình tĩnh đằng sau, Phục Long Đế quốc rốt cục xua binh mấy triệu, tại Đại Càn Đế quốc Tây Kỳ tỉnh biên cảnh phát động chiến tranh. Thật lớn một cái trang viên. Trung Văn cưỡi tại bạch đầu điêu trên lưng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới nhìn không thấy bờ Tụy Vũ Sơn trang, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Tư Mã Quảng từng tới Thanh Phong Sơn tin tức, thượng quan quân Di đương nhiên sẽ không đối với hắn dầu diếm, tuy nói Bạch Hổ tương trợ, đánh lui vị này Linh Tôn đại lão, Trung Văn hay là cảm thấy tim đập nhanh không thôi, đối với Tiêu gia năng lượng lại có càng sâu một tầng nhận biết. Nếu là không có Bạch Hổ, lấy Phiêu Hoa cung thực lực trước mắt, thật đúng là không có cách nào ứng đối một vị linh tôn đột kích. Về phần Tư Mã Quảng cũng không phải là muốn tập kích Thanh Phong Sơn, mà là chuyên tiến đến lôi kéo Lâm Chi vận sự thật, lại không phải Trung Văn có thể biết. Vừa nghĩ tới Tư Mã Quảng đầu tiên là phái quân đội ngăn cản chính mình cùng thượng quan quân di tiến về đế đô, sau lại tự mình công bên trên Thanh Phong Sơn, Trung Văn liền giận không chỗ phát tiết. Nghe Thư Vân nói lên vị này linh tôn đại lao thân ở đế đô, hắn trái lo phải nghĩ, rốt cuộc khó mà ức chế trong lòng trả thù cảm xúc, xúc động nhất thời phía dưới, tại cũng không thông chi bất luận người nào tình huống dưới, liền cưỡi bạch đầu điêu đi vào Tư Mã Quảng trong hang ổ trộm nhà định cho vị này tổng đốc đại nhân đảo cái rối, chế tạo chút phiền phức. Nhưng mà linh hồn đến từ thế kỷ 21, tự khoe là kiến thức rộng rãi Trung Văn tại kiến thức phía dưới trang viên đằng sau, rốt cuộc không thể không thừa nhận, cuộc sống của người có tiền, hắn thật không hiểu. Cái này không phải cái trang viên, cái này mẹ nó đơn giản chính là cái quốc Trung Chi quốc. Chui vào Tụy Vũ Sơn trang, Trung Văn phân phó bạch đầu điêu giấu kỹ hành tung, liền bắt đầu một mình tại trong trang viên lắc lư. Vì che giấu tung tích, hắn toàn thân áo đen, trên đầu dùng miếng vải đen che phủ cực kỳ chặt chẽ, cẩn thận từng ly từng tí một đường tiềm hành. Nhưng mà mảnh trang viên này diện tích thật là kinh người, đi dạo đường này, hắn không những một bóng người cũng không nhìn thấy, ngược lại triệt để lạc mất phương hướng, bị phức tạp trang viên bố cục khiến cho hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc. Xuyên qua một mảng lớn thảm thực vật màu xanh lá, trước mắt vẫn như cũ xa ngút ngàn dặm không có người ở, Trung Văn rất có trùng hoang đảo cầu sinh cảm giác, trong lòng có chút không kiên nhẫn, bắt đầu tỉnh lại chính mình lần này cử chỉ lỗ mãng, đến cùng có ý nghĩa hay không. Lại đi một lát, phía trước xuất hiện một mảnh rộng rãi sân nhỏ, sân nhỏ trong góc có một ngụm giếng sâu. Trung Văn nhẹ chân nhẹ tay đi vào bên cạnh giếng, nhìn bốn phía một phen, cũng không phát hiện bóng người, liền hướng phía dưới giếng nhìn nhìn, chỉ cảm thấy nước trong suốt, cơ hồ có thể một chút nhìn xuyên đáy giếng. Hắn trầm ngâm một lát, từ trong giới chỉ lấy ra một bao cường lực thuốc sổ, tung ra bọc giấy, bất chấp tất cả, đem thuốc bột hết thể sái nhập trong giếng, trong miệng phát ra kiệt kiệt cười quái dị, rất có chủng trong phim ảnh nhân vật phản diện nhân vật làm ác khoái cảm. Nho nhỏ cho đùa quái đản, để hắn có loại chuyến đi này không tệ cảm giác, trả thù Tư Mã Quảng suy nghĩ nhất thời phai nhạt không ít. Đánh lấy đường cũ trở về chủ ý, Trung Văn bắt đầu hướng về lúc đến phương hướng rút lui. Đi tới, hắn cảm giác chính mình rõ ràng hoàn toàn dựa theo lúc đến lộ tuyến tiến lên, cảnh sát chung quanh lại không gì sánh được lạ lẫm, ở đây bước, hắn không thể không nhận rõ hiện thực. Nguyên lai ta thật mẹ nó là cái dân mù đường. Ngay tại từ buồn bã tự oán thời khắc, một cái đẹp đẽ tiểu xảo sân nhỏ xuất hiện ở trước mắt, sân nhỏ ngay chính giữa là một tòa màu đỏ lầu nhỏ 2 tầng, tạo hình lịch sự tao nhã, bốn phía trồng đầy đỏ màu da cam tím các loại hoa tươi, là cả tòa xanh mơn mận trang viên bằng thêm một phần khác mỹ cảm. Trong viện tĩnh mịch tí mắng, Trung Văn đi một đường không có gặp người, đã sớm đã mất đi lúc đầu lòng cảnh giác, vậy mà nên ngang tình trạng nhập trong đó, ước gì bị người phát hiện, tốt làm chút thân thiết hữu hảo giao lưu. Ở trong sân dạo qua một vòng, chứ hoa hoa thảo thảo bên ngoài không thu hoạch được gì, Trung Văn liền đem ánh mắt nhìn về phía màu đỏ lầu nhỏ, hắn mở rộng bước chân đi vào trước lầu, đang muốn đẩy cửa vào, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Xoay người sang chỗ khác, một tấm nam tử ảnh tuấn gương mặt đập vào mi mắt, trắng đoan trên mặt có hai nơi máu ứ động, lại cũng không ảnh hưởng người tới tiêu sái tuấn giật khí chất. Nam Cung Lâm. Đối với ở chỗ này đụng phải người quen biết cũ, Trung Văn cảm thấy ngoài ý muốn. Đại Càn Đế Đô, hoàng thành trong đại điện. Lý Cửu Dạ nhìn xem nữ quan đưa tới tấu chương, cau mày. Đại Càn cũng không có hoạn quan loại tồn tại này, trong cung sự vụ đều do nữ quan phụ trách quản lý, những nữ quan này phần lớn tu luyện qua công pháp cơ bản, chí ít cũng có được nhân luân tu vi, cho dù mấy ngày liền vất vả, cũng sẽ không xuất hiện thể lực không tốt hiện tượng. Trong vòng một đêm, ngay cả mất 9 tòa thành trì. Lý Cửu Dạ đem tấu chương hung hăng quẳng xuống đất, tốt một cái Tiêu Vô Hận, thật sự là mang đến một tay hảo binh. Vị hoàng đế này tại vị hơn 30 năm, mặc dù không có cái gì khai thác tiến hành, nhưng cũng chưa từng mất đi qua Đại Càn Giang Sơn nửa giảm thổ địa. Bây giờ Tây Kỳ tỉnh trong vòng một đêm bị địch quốc chiếm lĩnh 9 tòa thành trì, cơ hồ có thể tính được là hắn nhiệm kỳ bên trong lớn nhất chỗ bẩn. Khởi bẩm thánh thượng, việc này cần trách không được Tiêu tướng quân, tướng quân sớm tại nửa năm trước liền từng lên sách, lời nói Phục Long đế quốc năm gần đây sẵn sàng ra trận, sớm muộn cũng sẽ lại nổi lên chiến sự, vì sớm làm tốt đối địch chuẩn bị, yêu cầu hộ bộ phát lương cấp phát, Lâm thượng thư lại chậm chạp không đồng ý, dẫn đến biên quân tướng sĩ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ngay cả binh khí đều không xứng với đầy đủ người nói chuyện, chính là binh bộ thượng thư liên tuyệt thành. Bây giờ Phục Long đế quốc mấy triệu đại quân đột kích, Tiêu tướng quân thủ hạ chỉ có 200. Không ngạ binh, nhưng lại làm sao có thể đủ ngăn cản? Ngay cả thượng thư cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Chấn Nhạc không ngờ tới Liên Tuyệt Thành sẽ đem biên cảnh thất bại nổi vung ra trên đầu mình, nhịn không được phản bác, ta hộ bộ đối với trong quân cung ứng cho tới bây giờ chưa từng rơi xuống, Tiêu tướng quân lúc đó chỉ để phòng hoạn tại chưa xảy ra làm lý do, liền muốn cầu lao phu cho quyền hắn mấy triệu đại quân quân lương lương thảo, gấp 5 lần với hắn quân đội nhân số, hộ bộ làm sao có thể đồng ý. Lâm thượng thư lời ấy sai rồi, Tiêu tướng quân đối với đại cản trung thành tuyệt đối, lâu thủ biên quan, lấy 200,000 đại quân cự phục Long đế quốc tại Tây Kỳ bên ngoài, kinh nghiệm sao mà giả dặn, hắn nếu yêu cầu phát lương cấp phát, tự nhiên có đạo lý của hắn lần này lên tiếng. Lại là phó tể tướng Dương Huy, ngươi thu đến Tiêu tướng quân tình cầu, coi như phát không ra nhiều như vậy quân lương, nhưng cũng nên xét tình hình cụ thể gia tăng một chút, có thể hộ bộ cung cấp lại đã hình. Thành thì không thay đổi, bây giờ biên cảnh thất thủ, chứng minh Tiêu tướng quân thật có dự kiến trước, Lâm đại nhân tự nhiên khó từ tội lỗi. Dương đại nhân, hộ bộ đối với tất cả nhánh quân đội tiếp tế cung ứng, tự có triều đình văn bản rõ ràng quy định, hạ quan mặc dù thẹn là hộ bộ thượng thư, lại há có thể một lời mà quyết. Lâm Chấn Nhạc mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng bác bỏ đạo. Lâm đại nhân có ý tứ là nói, không đồng ý là biên quân gia tăng lương đồng, chính là bệ hạ ý chỉ. Dương Nhuy cười lạnh một tiếng nói, cái này, Lâm Mỗ cũng không ý này. Lâm Chấn Nhạc trong lòng cuồng hống đúng là như thế, trong miệng lại không tốt đem trách nhiệm giao cho hoàng đế, lập tức lâm vào cực độ xấu hổ chi cảnh. Bệ hạ, thần tán thành, hộ bộ thượng thư Lâm Chấn Nhạc bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn đến biên quân tướng sĩ tác chiến điều kiện cực độ ác liệt, phải làm nghiêm trị, lại một câu danh ngôn quan ra khỏi hàng. Thần tán thành. Thần nghe nói Lâm Chấn Nhạc người này cùng Phục Long Đế quốc quan lớn rất có quan hệ cá nhân, sợ là có tư thông địch quốc hiểm nghi, xin mời bệ hạ đem hắn mất trước điều tra, đánh vào đại lao, chặt chẽ khảo vấn. Thần tán thành. Nghe nói Lâm Chấn Nhạc ngày thường đạo đức cá nhân có thua thiệt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nuốt riêng thổ địa, cùng dân tranh lợi, việc ác bất tận, nhìn xem đột nhiên như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện bạch tội chính mình một đám đại thần. Lâm thượng thư chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nói đến về sau tội danh càng ngày càng không hợp thói thường, càng có người nói xấu hắn dâm nhục con gái ruột, tức giận đến hắn suýt nữa tại chỗ thổ huyết. Tiêu Kình, ngươi thật là ác độc độc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến minh bạch, cự tuyệt Tiêu gia cầu hôn hậu quả, rốt cục bắt đầu lên men. Chương 124, ta cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có. Chương 124, ta cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có nhu muội, thành a. Nam Cung Lâm cực lực làm ngữ khí của mình lộ ra bình tĩnh. Ân. Tư Mã Nhu khẽ bước cằm, nàng chúng say thanh phong bây giờ đang ở ta trong phòng, không thể động đậy. Nhu muội, ân tình của ngươi, vi huynh thật không biết như thế nào mới có thể báo đáp. Nam Cung Lâm ôn nhu nói. Lâm ca, Tử Duyên là ta bằng hữu tốt nhất, vì ngươi, ta đã thấy thẹn đối với nàng. Tư Mã Nhu trong mắt lóe nước mắt, ngươi phải đáp ứng ta, ngày sau ngàn vạn không thể có dựa vào nàng. Đây là tự nhiên, đợi ta thành tiểu thiên luân, mở mày mở mặt, liền đem hai người các ngươi cùng một chỗ cưới vào cửa. Nam Cung Lâm lời thề son sắt, ngày sau hai người các ngươi tỷ muội chính là ta suốt đời chỗ yêu. Như vậy, chính là Tử Duyên muội muội hận ta cả một đời, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tư Mã Nhu bả vai khẽ run. Ngươi bị muội muội kia mặc dù thân phận tôn quý, ta đường đường Nam Cung thế gia nhị gia, nhưng cũng sẽ không bôi nhọ nàng. Nam Cung Lâm nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, nhu thanh an ủi, nàng có lẽ sẽ hận ngươi nhất thời, đợi ngày sau suy nghĩ minh bạch, các ngươi tự sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Ân. Tư Mã Nhu đem khuôn mặt chôn ở Nam Cung Lâm trong ngực, dùng sức hút lấy trên người hắn khí tức, thật lâu mới ngẩng đầu lên, Lâm ca, ngươi đi đi. Đối với nàng ôn nhu một chút, ngươi trong tiểu lâu kia không có người khác à? Nam Cung Lâm bỗng nhiên nghĩ đến, có thể hay không bị người trông thấy. Ngươi yên tâm, trừ Tử Duyên, ta đem hạ nhân đều chi đến xa xa. Ngươi ngược lại là yên tâm, cũng không sợ nàng chạy. Nam Cung Lâm cười nói, quần áo trên người nàng đều ở ta nơi này đâu, trong phòng trừ cái kia hơi mở màn, ngay cả một tấm vải đều không có. Tư Mã Nhu giơ lên trong tay quần áo vớ dày, chính là dược vật bị giải khai, nàng một nữ hải tử nhà thân thể trần truồng, lại thế nào dám chạy đến? Trông thấy Tư Mã Nhu trong tay tơ chất áo màu tím bên trong xen lẫn màu hồng phấn áo lót, Nam Cung Lâm trong não trong nháy mắt hiện ra Tử Duyên cái kia xuất trần thoát tục mỹ lệ dung nhan, không khỏi trong lòng một trận lửa nóng. Ngươi được lắm đấy, hắn ôn nhu hôn lên Tư Mã Nhu trắng loáng trên trán, cũng không biết ta Nam Cung Lâm có tài đứa gì, lại có thể đạt được ngươi dạng này một vị hiền nội trợ. Lâm ca, vì ngươi, tiểu bội chính là xuống địa ngục, cũng cam tâm tình nguyện. Tư Mã Nhu trong thanh âm mang theo một tia réo rắt thảm thiết, chỉ cầu ngươi có tân hoan, chớ có quên cứu ái. Tin tưởng ta. Nam Cung Lâm khẽ vuốt nàng non mềm khuôn mặt, lập tức quay người rời đi phòng ở. Dẫm lên vội vàng bộ pháp, hướng phía cây rừng trùng điệp xanh mướt lâu phương hướng nhanh chân mà đi. Càng đến gần tiểu viện, trái tim của hắn liền nhảy càng nhanh, nghĩ đến không chỉ có thể đạt được Tử Duyên dạng này nữ tử xinh đẹp như thiên tiên, còn có thể dựa vào cái này đột phá thiên luân, từ đây không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ mà nhìn xem đại ca sắc mặt làm việc, phát ra từ nội tâm cao cảm xúc, cơ hồ khó mà ức chế. Mang tâm tình kích động, hắn nhanh chân bước vào cây rừng trùng điệp xanh mướt lâu trước cửa trong tiểu viện, trước mắt xuất hiện một đạo hắc ảnh, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trang phục màu đen, khăn mặt màu đen, thân này nhận không ra người cách ăn mặc, một chút có biết cũng không phải là trong trang viên người. Người áo đen này dĩ nhiên chính là Lạc Mất Phương Hướng Trung Văn. Trông thấy Nam Cung Lâm trong nháy mắt, trong lòng của hắn hô to hò hét, coi là thân phận đã bại lộ. Người nào? Nam Cung Lâm trong lòng giật mình, lớn tiếng quát hỏi. Trung Văn nghe vậy sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, nhớ tới trên mặt che miếng vải đen, đối phương không cách nào thấy rõ dung mạo của mình. Hắn nhãn châu xoay động, the thé giọng nói hét lớn một tiếng, Tư Mã Quảng, nằm mặt đi. Nói đi, tay phải một quyền đánh ra, linh lực trên không trung hóa thành một tấm khủng bố dữ tợn màu đen mặt quỷ, hướng phía Nam Cung Lâm gào thét mà đến. Thiên Luân cao thủ. Trông thấy linh lực hóa hình một khắc này, Nam Cung Lâm dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chân run lên, lớn tiếng hô to, vị anh hùng này chấm đã, tại hạ cũng không phải là Tư Mã Quảng. Mắt thấy liền muốn đụng vào trên người hắn màu đen mặt quỷ bỗng nhiên chỉ trệ, đứng tại trước mặt hắn cách đó không xa. Người là ai? Trung Văn giả vờ không biết hắn. Tại hạ Nam Cung Lâm, chỉ là nơi đây một tên khách nhân. Nam Cung Lâm đội vàng giải thích nói, Tư Mã Tổng đốc hai ngày này đi xa nhà đi, cũng không ở tại trong sân trang. Nhìn ngươi cái này sợ dạng, cũng không giống là cái linh tôn đại lão. Trung Văn tiếp tục kéo cuống học đạo, bất quá ngươi tuy không phải Tư Mã Quảng, có thể tới đây làm khách, cũng tất nhiên cùng hắn giao tình không cạn, ta cùng hắn thủ sâu như biển, giết hắn một hai cái hảo hữu chí giao, có cái gì không được. Không phải vậy, tại hạ chỉ là cùng trong trang hộ vệ giao hảo, cùng Tư Mã Tổng đốc cũng không quen biết, còn xin anh hùng hạ thủ lưu tình. Nam Cung Lâm nghe chút người áo đen cùng Tư Mã Quảng có thủ, như thế nào dám nhắc tới chính mình cùng Tư Mã Nhu quan hệ, đành phải hồ siêu đạo. Quả thật như vậy, thiên chân vạn sát. Oan có đầu nợ có chủ, nếu ngươi quả nhiên cùng Tư Mã Quảng không quan hệ, ta cũng không muốn thương tới vô tội. Trung Văn trầm ngâm chốc lát nói, bất quá ngươi nói ta cũng không dám tin hoàn toàn, làm phòng ngươi ngăn ta báo thủ, ta muốn trước đưa ngươi trói lại, ngươi có đáp ứng hay không? Trên miệng hắn hỏi thăm ý kiến, tay phải lại cách không đẩy, màu đen mặt quỷ di chuyển về phía trước vài tấc, cách Nam Cung Lâm lại là tới gần mấy phần. Đáp ứng, anh hùng có mệnh, sao dám không theo? Nam Cung Lâm giật mình kêu lên, liên thanh đáp ứng. Vậy ngươi liền ngủ một hồi thôi. Nam Cung Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Lâm ca. Trung Văn móc ra dây thường đang muốn trói hắn, lại nghe cửa viện truyền đến một tiếng nữ tử nũng nịu tiếng nói, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên da trắng như tuyết, dung mạo tú mỹ nữ tử áo đỏ đứng tại cửa ra vào, mắt hạnh trợn lên, chính hướng về phía chính mình trợn mắt nhìn, ngươi là ai? Ngươi đối với Lâm ca làm cái gì? Nguyên lai Tư Mã Nhu trong lòng nhớ mong Nam Cung Lâm cùng Tử Duyên, cuối cùng vẫn là mang phức tạp tâm tình theo tới. Nghe ngươi làm cho thân thiết như vậy, hẳn là hắn là của ngươi nhân tình. Trung Văn đành phải tiếp tục bảo trì bén nhọn tiếng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền tới cùng hắn thôi. Nói đi, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Tư Mã Nhu sau lưng, tay phải hóa đao, nhẹ nhàng chém vào nàng phần gãy yếu huyệt. Tư Mã Nhu không kịp kinh hô một tiếng, liền mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng dần dần hồi tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở ra hai con ngươi, trông thấy tên kia tập kích chính mình người áo đen đang đứng ở phía trước cách đó không xa. Người áo đen trước mặt một cây đại thụ dưới đáy, Nam Cung Lâm bị chăm chú trói thành một đoàn, khô tàn trên mặt đất. Lâm ca. Tư Mã Nhu một cái cơ linh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, ngươi đem hắn thế nào? Cha ta chính là Nam Cương Tổng đốc, Lâm ca nếu là có chuyện bất chắc, cha tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là Tư Mã Quảng nữ nhi, người áo đen nghe vậy sững sờ. Chính là. Tư Mã Nhu ngạo nghễ nói. Vốn cho rằng nhắc lên Tư Mã Quảng bị danh, sẽ để cho người áo đen có chỗ cố kỵ, nhưng không ngờ hắn nghe vậy nổi trận lôi đình, hung hăng đạp trên đất Nam Cung Lâm một ước, vốn là bén nhọn tiếng nói trở nên càng thêm chói tai. Ngươi không phải nói cùng Tư Mã Quảng không quan hệ à? Làm sao nữ nhi của hắn cùng ngươi như vậy muốn tốt? Dám can đảm lừa gạt tại ta, lão tử làm thịt ngươi. Anh hùng, chưa nghe nữ nhân điên này hồ ngôn loạn ngữ, ta cùng nàng căn bản cũng không nhận biết. Nam Cung Lâm vội vã giải thích, chỉ bất quá nàng gặp ta dáng dấp coi như có thể, liền không quan tâm đối với ta quấn quýt chặt lấy, kỳ thật giữa chúng ta không có chút quan hệ nào. Tư Mã Nhu nghe hắn tuyệt tình như thế, không khỏi toàn thân run lên, cực kỳ bi thương, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Hắn đến cùng có biết hay không ngươi? Người áo đen chuyển hướng Tư Mã Nhu. Tư Mã Nhu đang muốn mở miệng, khoe mắt lại liếc thấy Nam Cung Lâm ánh mắt cầu khẩn, nhịn không được trong lòng mềm nhũn, thong xuống bầm chán. Hắn nói không sai, là ta mong muốn đơn phương ưa thích hắn, hắn cũng không nhận ra ta. Trung Văn nghe vậy sững sờ, đối với trước mắt nữ tử này, vậy mà sinh ra mấy phần đồng tình chi tâm. Biết nàng là Tư Mã Quảng chi nữ, Trung Văn muốn cho nàng điểm đến mùi đau khổ ăn, nhưng mà nhìn xem bị Nam Cung Lâm lừa xoay quanh si tình nữ tử, trong đầu hắn đung nhiên hiện ra Thượng Quan Quân Di năm đó thê thảm kinh lịch, lại nhìn Tư Mã Nhu, trong lòng hận ý vậy mà tán đi không ít. Anh hùng, ngươi nhìn, chính nàng đều thừa nhận, ta cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có. Nam Cung Lâm vẫn giải thích nói, ngươi im miệng. Trung Văn hung hăng đạp hắn một cước, chỉ cảm thấy người này diện mục chi đáng ghét, càng sâu lúc trước. Ngay tại do dự nên xử trí như thế nào hai người, hắn chợt phát hiện Nam Cung Lâm ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc về phía màu đỏ lầu nhỏ tầng hai. Ngươi lại tại cái này trung thực ở lại, chờ ta đi vào tìm kiếm một phen Tư Mã Quảng tung tích, rồi quyết định phải chăng lấy tính mạng ngươi. Trung Văn trong lòng biết trên lầu tất có cổ quái, quyết định đi lên tìm tòi hư thực. Nam Cung Lâm nghe vậy, sắc mặt biến, liên thanh khuyên can nói anh hùng, Tư Mã Quảng hai ngày này không tại trong trang viên, ngươi nếu muốn tìm hắn báo thù, sao không mấy ngày nữa lại đến? Im ngay, ai biết ngươi nói thật hay giả, chúng ta có mắt sẽ nhìn. Trung Văn nghiêm nghị quát, anh hùng, trên lầu này là một cái cô nương gia gian phòng, ngươi đường đường thiên luân cao thủ, chắc hẳn sẽ không làm mạnh mẽ xông tới nữ tử khuê phòng bực này ti tiện sự tình thôi. Nam Cung Lâm càng là lo lắng, ngươi không thể đi vào. Tư Mã Nhu gặp hắn muốn lên lầu, cũng là kinh hoàng không thôi. Các ngươi càng là không để cho ta đi vào, thì càng nói rõ có quỷ. Trung Văn nói, đông nhiên đi vào Tư Mã Nhu trước người, túi người xuống, đưa tay hướng nàng trên chân tìm kiếm. Ngươi muốn làm gì? Tư Mã Nhu chỉ nói hắn gặp sắc này lòng tham, hoảng sợ gào thét đạo, ngươi đừng tới đây, ta muốn để các ngươi im miệng. Trung Văn nói, hai tay riêng phần mình cởi Tư Mã Nhu tả hữu trên chân màu đỏ giày đều. Hắn đem hai cái giày thêu phân biệt nhét vào Nam Cung Lâm cùng Tư Mã Nhu trong miệng, thế là đôi này đồng mệnh uyên ương liền cũng không còn cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra ngô ngô thanh âm. Làm xong hai người, Trung Văn đứng dậy phủ tay, quay người tiêu sái hướng phía màu đỏ lầu nhỏ bước đi thong thả đi. Đẩy ra cửa lầu, toàn bộ lầu một trống rỗng, không có bất kỳ ai. Trung Văn vòng quanh phòng khách dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì, liền không chút do dự chạy lên lầu. Đẩy ra lầu hai cửa phòng, một cỗ kỳ lạ mùi thơm nức mũi mà đến, Trung Văn chỉ là thoáng hút vào một ngụm, liền cảm giác trên thân hơi có chút khô nóng, huyết dịch lưu động thế mà biến nhanh hơn không ít. Mê Vương, trong lòng hắn siết chặt, đội vàng vận chuyển nhất khí trường sinh quyết môn công pháp này có vô cùng cường đại khử độc hiệu quả, rất nhanh trong lòng của hắn một mảnh thanh minh, cũng không tiếp tục thụ mùi hương ảnh hưởng. Đưa mắt nhìn lại, hắn phát giác Nam Cung Lâm nói không giả, từ trang trí bố cục đến xem, cái này lớn như vậy phòng ở tuyệt đối là nữ tử khuê phòng. Hồi tưởng lại Nam Cung Lâm thần sắc khẩn trương, lại liên tưởng đến trên bàn trang điểm bay tới mùi thuốc, hắn đông nhiên đoán được cái gì giống như, một cái nhanh chân đi vào bên giường, xúc lên vây quanh ở bên trái màu hồng màn. Một bộ như ngọc trắng tinh không tì vết thân thể mềm mại, lập tức hiện ra tại trước mắt của hắn. Chương 125, ta xếp hạng có hay không lên cao? Chương 125, ta xếp hạng có hay không lên cao? Thật xinh đẹp muội tử. Trung Văn đi vào thế giới này đằng sau, được chứng kiến mỹ nữ vô số, nhưng mà trên giường tên này đỏ quả thiếu nữ, hay là kinh diễm đến hắn. Khó trách Nam Cung Lâm liều mạng ngăn cản ta lên lầu. Nguyên lai tại trên lầu này kim ốc tàng tiểu, thế mà còn cần nhận không ra người thủ đoạn bị ổi. Trông thấy thiếu nữ phản ứng, Trung Văn chỗ nào vẫn không rõ, nàng là bị người hạ thuốc. Duy nhất để hắn nghĩ không hiểu là Tư Mã Nhu thái độ, nữ nhân này hiển nhiên cũng biết trên lầu phát sinh hết thảy, đối với mình người trong lòng muốn lợi dụng dược vật chiếm hữu cái này tuyệt mỹ thiếu nữ sự tình, nàng vậy mà không có ý kiến. Nghĩ mãi mà không rõ, hắn liền không còn làm nhiều xoắn xuýt, căn cứ địch nhân của địch nhân. Không đối, ai dáng dấp đẹp mắt, người đó là bằng hữu nguyên tắc, hắn đưa tay phải ra, êm ái khoác lên thiếu nữ trên cổ tay. Thiếu nữ lấy làm kinh hãi, vốn là xinh choáng hai gò má, bá đỏ bừng lên, hình như có trốn tránh chi ý, lại là toàn thân vô lực, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, đành phải tùy ý Trung Văn nắm chặt nàng trắng nõn non mềm cổ tay. Cảm thụ được trước mắt người áo đen bịt mặt ấm áp ngón tay, thiếu nữ toàn thân run lên, tại mê hương tác dụng dưới, nàng mặc dù tập trung ý thức liều mạng chống cự, thể nội hay là chuyển đến một trận khô nóng cảm giác, ánh mắt dần dần mê ly. Lại là thuốc tê, lại là mê hương, vị này Nam Cung Nhị gia thật đúng là không biết xấu hổ a. Trung Văn cảm thụ được thiếu nữ thể nội tình huống, thở dài một tiếng nói, cũng may mà ngươi đụng phải ta, nếu không một thân trong sạch, tuyệt đối phải bị ở cha nam kia trong tay. Nói đi, tại thiếu nữ kinh nghi trong ánh mắt, tay phải hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay trống rông thêm ra vài gốc kim châm, chậm rãi vươn hướng thiếu nữ đầu. Không cách nào phản kháng, thiếu nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trung Văn đem kim châm vào trán của mình cùng phần gáy, cây kim chạm đến da thịt, cảm giác lạnh lạnh, lại cũng không đau đớn. Trung Văn thuần hậu ôn hòa linh lực theo kim châm độ nhập thiếu nữ đầu, thời gian dần qua, thiếu nữ trong mắt khôi phục thanh minh, hô hấp cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Thoát khỏi mê hương hiệu quả, trên mặt thiếu nữ đỏ ửng lại cũng không giảm xuống, thần trí thanh tỉnh phía dưới, cùng một cái lạ lẫm người áo đen bịt mặt thẳng thắn tương đối, càng làm cho nàng vừa sợ vừa thẹn, xấu hổ vô cùng, nếu là thân thể có thể động đậy, chỉ sợ muốn đầu đụng tường một cái mà chết cũng chưa biết. Mê hương này ta đã thay ngươi loại trừ, chỉ bất qua cái kia thuốc tê tựa hồ là khẩu phục đồ vật, ta cần luyện chế một loại đan dược mới có thể giải khai. Trung Văn nói đến nửa đường, đột nhiên thần sắc cứng lại, thanh âm nhu hòa trong mang theo một tia cấp bách, có đại đội nhân mã hướng nơi này tới, ta không có khả năng lại nhiều làm lưu lại, ngươi như nguyện ý theo ta rời đi, liền nháy một chút mắt, ta dẫn ngươi đi nơi khác giải độc, nếu không nguyện ý, liền nháy hai lần mắt, như thế nào? Tấn Thăng Thiên Luân đằng sau, cảm giác lực của hắn cũng có tăng lên trên diện rộng, có thể rõ ràng mà đánh giá ra một đoàn không kém người tu luyện đang theo lấy lầu nhỏ phương hướng tới gần, trong đó thậm chí có Thiên Luân cao thủ tồn tại. Thiếu nữ tựa hồ không ngờ rằng tên này quần áo hèn mọn nam tử che mặt thế mà rất có phong độ, sẽ còn trưng cầu ý kiến của mình, lại thêm lúc trước đối phương thay mình giải khai mê hương, trong lòng không khỏi lộ vẻ do dự. Thật lâu, nàng rốt cục chậm rãi trừng mắt nhìn, lông mi thật dài khẽ run, lộ ra sở sở động lòng người. Vậy liền đi đi. Trung Văn khép cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên trống rông thêm ra một đầu chăn lông. Tại thiếu nữ kinh ngạc trong ánh mắt, hắn đem chăn lông nhẹ nhàng quấn tại thiếu nữ trắng đoán như ngọc tiểu thân thể phía trên, sau đó đưa nàng ôm ngang đứng lên, mũi chân điểm một cái, cả người như quỷ mị giống như bay ra khỏi lầu nhỏ ngoài cửa sổ, hướng phía người tới tương phản phương hướng trong rừng cây chạy như bay. Nô, ngông nô, nô. Nam Cung Lâm mắt thấy nhảy ra ngoài cửa sổ người áo đen hai tay ôm một đám lông thảm, chăn lông bên cạnh lộ ra một tấm có chút phiếm hồng tuyệt mỹ khuôn mặt, không phải Tử Duyên là ai? Vừa nghĩ tới chính mình khổ tâm lưu đồ hồi lâu, mắt thấy cái này muốn được tay huyền âm thể, thế mà một người xa lạ loạn nhập hái được quả đào, quả nhiên là ruột gan đứt từng khúc, đau đến không muốn sống, muốn phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô, lại bị Tư Mã Nhu giày thêu ngăn chặn miệng, chỉ có thể nghe thấy ngông ngô rung động. Tư Mã Nhu càng là sắc mặt trắng bệnh, vừa nghĩ tới bởi vì chính mình nguyên nhân, lại để Tử Duyên ánh sáng lấy thân thể không có chút nào sức chống cự đất bị một người xa lạ ôm đi, kinh hoàng, ấy nấy, sợ hãi, đủ loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối lo, mọi loại tư vị. Tại hai người nghĩ đến, giống như Tử Duyên như vậy dung mạo như tiên tiên thiếu nữ, lại không mặc quần áo, bị bất kỳ nam nhân nào mang đi, hạ chàng đều là không cần nói cũng biết. Nam Cung Lâm ngay tí mắt liệt địa ngâu ngô nửa ngày, cuống họng đều hô rách họng, lúc này mới không thể không tiếp nhận hiện thực tàn khốc, mắt thấy con bịt đã đun sôi từ bên miệng bay đi, hắn lô mũi thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nước mắt cùng nước mũi ở trên mặt chồng xen một chỗ, nơi nào còn có nửa phần gió Nam Cung Nhị ra lỗi lạc phong thái. Đúng vào lúc này, sau lưng trong rừng cây bỗng nhiên chuyển đến trận trận tiếng người, trong lòng hắn vui mừng, muốn lớn tiếng cầu cứu, lại phát hiện cổ họng của mình đã hô rách họng, chỉ có thể phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh. Mẹ nó, cũng không biết là cái nào cầu nước dưỡng, thế mà tại trong nước giếng bên dưới thuốc sổ, nếu để cho lão tử phát hiện là ai, tuyệt đối phải hắn đẹp mắt. Một đạo lo lắng âm thanh nam nhân từ trong rừng truyền đến. Làm sao còn không tới nhà xí, lão tử muốn nhịn không nổi. Một cái khác âm thanh vang dội lớn tiếng kêu lên. Phúc. Trong rừng vang lên một tiếng đinh thai nhức góc đánh giấm thanh âm. Nam Cung Lâm chỉ cảm thấy một trận xấu vô cùng mùi sông và mũi, hôn đến hắn hai mắt trắng bệnh, suýt nữa ngất đi. Không được, đợi không được nhà xí, ngay tại trong rừng này giải quyết tôi. Nói chuyện lại là một cái thanh âm bất động. Ta cũng không được. Nghe thấy một trận tất tất tác tác cởi quần thanh âm truyền đến, Nam Cung Lâm trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không ổn, ngay sau đó, chính là từng đợt lộc cộc tiêu chạy sắp xếp liền thanh âm. Cũng không biết có bao nhiêu người ở trong rừng giải quyết tràng đạo vấn đề, khó mà hình dung mùi trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lục lâm, Nam Cung Lâm miệng bị chắn, vốn là chỉ có dựa vào lấy lỗ mũi hô hấp, nhưng cảm giác đầy trời hôi thối sông vào mũi, lập tức choáng đầu hoa mắt, như muốn buồn nôn, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Nhu, phát hiện vị này nuông chiều từ bé tổng đốc tiểu thư chịu đựng không nổi, sớm đã hôn mê. Khó khăn chống nổi một đợt này mùi thế công, chỉ nghe trong rừng một người phát ra sảng khoái thanh âm, cuối cùng thoải mái, lao tử nhất định phải tìm ra cái kia tại trong nước giếng hạ dược tiện nhân, đem hắn rút gân lột ra. Ôi không đối, đây là thuốc gì, làm sao bá đạo như vậy, ta lại không được. Đương theo lấy trận thứ hai lộc cộc thanh âm, Nam Cung Lâm rốt cục bị hun hai mắt khẽ đảo, triệt để đã mất đi trí giác. Ngươi có hay không nhìn qua mới nhất đại càn anh kiệt bảng? Tiêu Kình trong tay nắm một quyển thật mỏng sách. Mới nhất, anh kiệt bảng thời gian đổi mới, hẳn là tại tháng sau mới đối. Tiêu Vô Tình sững sờ, hẳn là có người thành công khiêu chiến vị nào anh kiệt. Phải là, nếu là trên bảng có người chiến bại, mà bên thắng cũng phù hợp tiến vào bảng danh sách điều kiện, như vậy hắn liền có thể thu hoạch được kẻ bại xếp hạng, mà bại người đằng sau tất cả anh kiệt đều sẽ theo thứ tự hạ xuống một vị, bảng danh sách cũng sẽ lâm thời đổi mới. Tiêu Kình đem trong tay sách đưa cho Tiêu Vô Tình, bởi vì khiêu chiến trên bảng anh kiệt quá nhiều người, đầu quy củ này thường xuyên bị Vô Tình hay cố ý coi nhẹ rơi, thường thường đều là các loại mỗi nửa năm thời gian đổi mới đến, lại cùng nhau xử lý, bất quá lần này lại là dùng tới. Thần ý ma chủ Trung Văn, hảo kỳ đặc ngoại hiệu. Tiêu Vô Tình nhìn xem xuất hiện tại bảng danh sách vị thứ 9 danh tự, nhíu mày, tựa hồ thượng quan Minh Nguyệt từ Thành Phong Sơn mời tới vị thần ý kia, liền cứ gọi cái tên này. Cái này đều không phải là vấn đề. Tiêu Kình lắc đầu nói, ngươi xem một chút thứ hạng của mình. Thì ra là thế, ta hiểu được. Tiêu Vô Tình nhìn xem xếp tại người thứ 11 chính mình, thở dài nói, xem ra trong hoàng thành bị kia, đối với chúng ta gần nhất tấp nập động tác có chỗ bất mãn, vội vã muốn đem ta đá đến 10 tên có hơn a. Hoàng đế cách cục hay là quá nhỏ, chỉ là một cái người thứ 10, chúng ta Tiêu gia làm sao từng để ở trong mắt. Tiêu Kình cười lạnh một tiếng nói, qua mấy ngày đại ca ngươi liền muốn khiêu chiến võ thân vương, chuyện này ngươi cần phải thích đáng an bài, không cho sơ thất, mất đi một cái người thứ 10, liền để Lý gia dùng anh kiệt bảng vị trí thứ nhất đến hoàn lại đi. Phụ thân xin yên tâm. Tiêu Vô Tình tự tin cười nói, ta sớm có so đo. Béo Lưu Sư Minh, không xong. Thanh Thành kiếm phái bên trong, béo kiếm khách Lưu Đại Vi đang khắc khổ luyện kiếm, chợt nghe Tề Đại Nguyên kêu gào ầm ĩ lấy xuống vào, trong tay nắm một cuốn sách sách. Tề sư đệ, thân là Thanh Thành kiếm phái đệ tử, gặp chuyện hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Lưu Đại Vi hơi nhướng mày, có chút bất mãn nói. Sư Minh, đại càn anh kiệt bảng đổi mới. Tề Đại Nguyên mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ la lớn. Làm sao đổi mới đến sớm như vậy, không phải còn một tháng nữa a? Lưu Đại Vi nghe vậy sững sờ, lại nói tiếp, ta xếp hạng có hay không lên cao? Sư Minh, Tề Đại Nguyên ấp úng đạo, có người khiêu chiến đoạn Long Đao Tiết Bình Tây thành công, cướp đoạt bảng danh sách vị thứ 9, sau đó tất cả anh kiệt hết thể rơi xuống một tên, ngươi đã ngã ra bảng danh sách. Cái gì? Lưu Đại Vĩ toàn thân run lên, trường kiếm trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất, sắc mặt trở nên trắng bệnh, to mọng thân thể lung lay sắp đổ. Giờ khắc này, trong mắt của hắn phảng phất nhìn thấy Lãnh Vô Xương dần dần từng bước đi đến bóng hình xinh đẹp. Chương 126, có vị trí giả đã từng nói chương 126, có vị trí giả đã từng nói cũng không biết chạy bao lâu, Trung Văn lần nữa lạc mất phương hướng, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp bốn phía là một mảnh sa ngút ngàn dặm không có người ở rừng cây, trong rừng lít nha lít nhít mọc đầy cao lớn tráng kiện màu xanh lá cây cối, sau lưng cũng không có truy binh đánh tới, cũng không biết hắn lúc trước cảm giác đến đám người, vì sao không có phát hiện Nam Cung Lâm cùng Tư Mã Nhu tung tích. Hắn đi vào trong một khu rừng đất trống, đem trong ngực bọc lấy chăn lông thiếu nữ nhẹ nhàng đặt ở trên một tảng đá lớn, cẩn thận cảm thụ bốn phía đằng sau, đối với thiếu nữ mỉm cười, ôn nhu nói, nha đầu chờ một lát, ta cái này khai lò luyện đan, thay ngươi giải độc. Nói đi, hắn đi vào trên đất trống, móc ra đan lô cùng các loại linh dược vật liệu, bắt đầu phối hợp luyện chế ra đứng lên. Đối với hắn hôm nay tới nói, luyện chế bách thanh đan bực này đan dược giải độc, không cần tốn nhiều sức, không đến một lát, trận trận đan dược hương khí liền từ trong lò truyền đến, thiếu nữ chỉ là hơi ngửi được một chút, thế mà cũng cảm giác thể nội bị giam cầm linh lực, ẩn ẩn có một lần nữa lưu động xu thế. Thiếu nữ nằm thẳng tại trên cự thạch, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn lên trời xanh, trong mắt tả hữu chuyển động, muốn nhìn một chút Trung Văn tay không tất sắc như thế nào luyện đan, lại khổ vì đầu không cách nào chuyển động, ánh mắt chạm đến không đến hắn chỗ phương vị. Trên thân bọc lấy chăn lông, trên mặt nàng biểu lộ trở nên bình hòa rất nhiều, phấn nộn hai má đã không bằng lúc trước như vậy huyết sắc tràn đầy, chỉ để lại hai vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Ê, đem viên đan dược kia ăn hết. Trung Văn đem luyện chế tốt bách thanh đan đưa đến thiếu nữ bên miệng, ước chừng một khắc liền có thể thấy hiệu quả. Thiếu nữ nghe đan dược thanh hương, cảm giác có chút dễ chịu, nhịn không được mũi đẹp hơi nhíu, hít một hơi thật sâu, cảm thấy thể nội thế mà ẩn ẩn khôi phục một chút chi giác, trong lòng vui mừng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra. Trung Văn ngón tay gảy nhẹ, đem đan dược đưa vào thiếu nữ trong miệng. Ta ngay tại mảnh rừng cây kia phía sau, quần áo để ở chỗ này, ngươi tốt về sau lại gọi ta. Trung Văn ôn nhu cười một tiếng, nhưng mà miệng bị mông diện hắc bố che chắn lấy, chỉ lộ ra một đôi cười híp mắt con mắt, nhìn qua dù sao cũng hơi hèn mọn. Trải qua một lát, thiếu nữ dần dần khôi phục chi giác, nàng chậm rãi ngồi dậy, hơi hoạt động một chút tay chân, đắp lên người chăn lông liền suýt nữa tăng ra, doa đến nàng đội vàng dùng tay kéo ở, sợ lộ hàng. Đảo mắt tứ phương, cự thạch chung quanh trên đất bằng không có một ai, người áo đen quả nhiên đã rời đi, cự thạch bên cạnh trên đồng cỏ, chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy một bộ màu trắng tinh nữ tử quần áo. Thiếu nữ lôi kéo chăn lông thả người nhảy lên, nhảy đến quần áo bên cạnh, tay trái vẫn như cũ một mực kéo lấy trước ngực chăn lông, tinh tế trắng nón cánh tay phải từ khe hở rũ ra, một tay lấy quần áo bắt vào chăn lông bên trong, ngay sau đó bên trong truyền đến một trận tất tất run lẩy bẩy thanh âm. Lại qua một lát, thiếu nữ rốt cục bung ra tay trái, tròn tại quanh thân chăn lông trong nháy mắt trượt xuống tới trên mặt đất, lộ ra thiếu nữ thức tha linh lung dáng người, da trắng nõn nà, áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, tựa như người trong chốn thần tiên. Trung Văn lưu tại trên đất quần áo 10 phần đầy đủ, quần áo vỡ dày, trong đồ lót quần không chỗ nào mà không bao lấy. Thiếu nữ cẩn thận trải nghiệm lấy y phục trên người mềm mại xúc cảm thấy trước ngực bộ vị thoáng có chút rộng rãi. Vừa nghĩ tới thiếp thân quần áo mới vừa rồi còn bị một cái nam tử xa lạ nắm trong tay, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, lại ngược lại tưởng tượng chính mình toàn bộ thân thể đều đã bị người áo đen nhìn hết, nhưng lại cho hắn cứu, nhất thời cũng không biết nên lấy dạng gì thái độ mà đối đãi tên này thần bí nam tử xa lạ. Thiếu nữ suy nghĩ cực nhanh toát ra, nàng khi thì thống hận Nam Cung Lâm vô sỉ, khi thì lại làm hảo hữu phản bội đau lòng không thôi, trăm ngàn chủng suy nghĩ tại trong não liên tiếp, nối liền không dứt. Tới cuối cùng, trong não hình ảnh như ngừng lại người áo đen xốc lên màu hồng màn trong đáy mắt, cặp kia con mắt sáng ngời có thần bốc lên tinh quang, không nháy mắt nhìn chăm chú chính mình không có gì che chắn sáng bóng thân thể. Hồi tưởng lại mình đã bị dược vật ảnh hưởng, vào thời khắc ấy lộ ra không chịu nổi biểu lộ, trên mặt thiếu nữ phát sốt, đỏ ửng một mực lan tràn đến tuyết trắng chỗ cổ, hóa thành mê người màu hồng. Hắn sẽ không cho là ta là cái không đứng đắn nữ tử đi. Phi, ta quản hắn nghĩ như thế nào? Thiếu nữ phát giác chính mình vậy mà bắt đầu để ý một người xa lạ ý nghĩ, trong lòng giật mình, vội vàng lắc đầu, trong não nhưng lại không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng người áo đen bị lớp vải bố bên ngoài che kín hình dạng. Tại người nam này nữ cực độ không bình đẳng nhân loại, nữ tử trinh tiết lộ ra rất là trọng yếu, bách tính bình thường nhà nữ hài bị người nhìn thân thể, nếu không thể gả cho đối phương, liền coi như là danh tiết có thua thiệt, trực tiếp treo cổ nhảy sông cắt cổ, cũng không hiếm lạ. Người tu luyện suy nghĩ sẽ tương đối thông suốt một chút, nhưng muốn nói không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng cũng không thực tế. Thiếu nữ suy nghĩ biến hóa ngàn vạn, hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình, thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới người áo đen lời nói, nhịn không được đối với một chút nhìn không thấy đáy thâm thúy rừng cây nhẹ giọng hô cho ăn, ngươi còn tại à? Một cái đen xì đầu tự đại phía sau cây đầu đưa ra ngoài, tóc cùng miệng mũi đều bị tấm vải màu đen bao vây lấy, chỉ lộ ra một đôi chiếu lấp lánh mắt to, ngươi cuối cùng tốt à? Nữ nhân chính là vết mực. Người thiếu nữ nghe vậy, không khỏi chán nản, qua một lúc lâu mới bình phục tâm tình, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện tại trong trang viên này? Ta a. Trung Văn cũng không giấu giếm, đối với trộm nhà hành động như vậy không chút nào cho là nhục, ta là Tư Mã Quảng đối đầu, dự định chui vào hắn trong trang viên làm chút phá hư, ai ngờ điển trang này so cái thành trì còn lớn hơn, lượn quanh nửa ngày tìm không có địa phương. Tư Mã bá bá điển trang này, chớ nói Nam Cương tỉnh, chính là tại toàn bộ Đại Càn Đế quốc, cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu, tự nhiên là cực lớn thiếu nữ đã cảm giác ngạc nhiên, lại có chút buồn cười. Tư Mã bá bá. Trung Văn sững sờ, cảm giác mình tựa hồ cứu là người, ngươi cùng Tư Mã Quảng quan hệ rất thân mật a. Thế thì không có, chỉ bất quá hắn nữ nhi đã từng là ta bằng hữu tốt nhất. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia phẫn hận, một tia bi ai. Đã từng. Trung Văn bén nhạy bắt lấy từ mấu chốt này. Tại nàng đối với ta hạ dược, muốn đem ta đưa đến Nam Cung Lâm trên giường một khắc này, thiếu nữ cắn răng, nói từng chữ từng câu, phần này hữu nghị liền đã không tồn tại nữa. Ta tại lầu nhỏ bên ngoài đụng phải Nam Cung Lâm, còn có một nữ tử áo đỏ, tự xưng là Tư Mã Quảng nữ nhi, xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ có chút không thanh không bạch. Trung Văn nói ra trong lòng nghi hoặc, nàng vì sao muốn đem khuê trung mật hữu đưa đến chính mình nam nhân trên giường? Ta, thể chất của ta có chút đặc thù. Thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, "Ơ đúng, nói không tỉ mỉ nói, lần thứ nhất, cái kia, có thể sẽ đối với hắn có ít chỗ tốt." Nguyên lai đúng là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy song tu bạn lữ thể chất. Trung Văn trong nháy mắt lĩnh ngộ, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách ngươi tu luyện công pháp như vậy rất rươi, thể nội khí âm hàn lại như vậy nồng đậm, vị này Nam Cung nhị gia tu vi chẳng ra sao cả, ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Vừa mới bắt mạch thời điểm, hắn liền kinh ngạc phát hiện thiếu nữ thể nội khí âm hàn, thế mà xa xa cao hơn tu luyện Thái Tố Huyền Âm công, đồng thời đã đạt tới thiên luân cảnh giới lãnh vô xương. Thiếu nữ nghe hắn một câu nói toạc ra, trong lòng hơi kinh hãi, bước liên tục nhẹ nhàng, lui ra phía sau hai bước, cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Nha đồng đốc, điểm ấy khoảng cách liền có thể ngăn được ta a. Trung Văn mỉm cười, trên thân tản mát ra cường đại thiên luân khí tức, trong nháy mắt bao phủ tại thiếu nữ trên thân. Thiên luân cao thủ. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy toàn thân không thể động đậy, thầm mắng mình ngu xuẩn, thế mà lại dễ tin người khác, nói ra chính mình huyền âm thể sự thật. Vốn cho rằng mới ra hang sói, lại nhập hang hổ, nhưng không ngờ gắn vào trên người áp lực bỗng nhiên tan đi, toàn thân buông lỏng, nặng lại khôi phục tự do. Tính toán, nhìn ngươi trách đáng thương, liền không hù dọa ngươi. Trung Văn cười ha ha một tiếng, ngươi sau đó có tính toán gì? Ta có thể rời đi nơi này à? Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Trung Văn một chút, hiện tại ta chỉ muốn đi được xa xa, cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp hai người kia. Tự nhiên có thể. Trung Văn gật đầu nói, lại nói, ngươi có nhận hay không được ra ngoài đường? Hắn sớm đã đi được đầu góc choáng váng, không biết chính mình người ở phương nào, rất có chồng ở giả bản RPG trong trò chơi đi dạo mê cùng cảm giác. Ân thiếu nữ khẽ bước cằm, ta khi còn bé thường tại nơi này chơi đùa, rất quen thuộc, đi theo ta. Nói lên chính mình cùng Tư Mã Nhu chơi đùa từ nhỏ đến lớn giao tình, nàng nhịn không được ánh mắt ảm đạm. Nha đầu ngươi cũng chớ có quá mức thương tâm, ngã một lần khôn hơn một chút, chuyện lần này cũng coi là cho ngươi một bài học. Trung Văn đoán được thiếu nữ tâm sự, mở lời an ủi đạo, có vị trí giả đã từng nói, phòng cháy phòng trộm phòng quê mật, đầu này lời lẽ chí lý, từ nay về sau ngươi muốn nhớ kỹ ở trong lòng. Đây là vị nào trí giả danh ngôn? Thiếu nữ sững sờ, ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Xa tận chân trời. Trung Văn vô bộ ngực, vị trí giả kia chính là kẻ hèn này. Phốc phốc. Thiếu nữ bị hắn chọc cho cười ra tiếng, nhịn không được lườm hắn một cái nói hiệu nói vượng. Trong lời nói để phòng chi ý, lại chưa phát giác phai nhạt mấy phần. Ta gọi Tử Duyên, ngươi đây. Tím cái họ này, ngược lại là hiếm thấy. Ta không họ Tử, họ Triệu, chỉ bất quá từ nhỏ cha, sư phụ cùng đồng môn đều ưa thích trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự, thời gian lâu dài, chính mình cũng thói quen không nói dòng họ. Ta gọi Trung Văn. Trung Văn. Chẳng lẽ là Tân Tấn Đại Càn Anh Kiệt bảng vị thứ 9, thần ý ma chủ Trung Văn. Tử Duyên kích động nói, làm Nam Thiên thành chủ chi nữ, nàng trước tiên liền biết mới nhất đồng thời anh kiệt bảng danh sách. Cái gì? Vị thứ 9 không phải Tiết Tây Bình lão ca a? Trung Văn không hiểu ra sao, còn có thần ý ma chủ là cái quỷ gì? Không phải ngươi a? Tử Duyên có chút thất vọng nói, anh kiệt bảng 2 ngày trước lâm thời đổi mới, đồng thời Đoạn Long Đao Tiết Tây Bình bị một vị gọi là Trung Văn cao thủ đánh bại. Nghe nói người này tuổi còn trẻ, không chỉ có tu vi xuất chúng, còn tinh thông y lìa đạo cùng chủ đạo, cho nên bị lên một cái thần y ma chủ ngoại hiệu. Cái này Trung Văn cách hát bố sờ lên cái mũi, có chút lúng túng nói, ta đích xác là đối với y thuật cùng chủ nghệ có chỗ đọc lướt qua, gần nhất cũng cùng Tiết lão ca nho nhỏ tỉ thí một phen, bất quá anh kiệt bảng sự tình thật đúng là không thế nào quan tâm, sớm biết sẽ lên bảng, làm sao cũng muốn sớm cân nhắc một cái dễ nghe điểm ngoại hiệu mới là. Hắn phát hiện mình tại trong bất chi bất giác thế mà thành danh nhân. Chương 127, xin mời phái người đem nó xử lý. Chương 127, xin mời phái người đem nó xử lý, quả thật là ngươi a. Tử Duyên Hưng phần nói, ta đoán cũng là, trùng tên trùng họ, cũng đều là thiên luân tu vi, nào có trùng hợp như vậy, thật hâm mộ ngươi có thể đứng vào bảng danh sách top 10, cũng không biết ta về sau có hay không vinh hạnh này. Bất quá là một chút hư danh thôi, có gì có thể hâm mộ. Trung Văn lắc đầu nói, mà lại thể chất của ngươi là thủ, về sau có cơ hội bỏ rác rưởi này công pháp, đổi một môn cao phẩm cấp thuộc tính âm hàn công pháp, chớ nói top 10, chính là thứ nhất, cũng không phải việc khó gì. Công pháp của ta làm sao lại rác rưởi? Tử Duyên Chu miệng nhỏ, không phục nói, môn này Băng Hoa Kinh chính là hoàng kim phẩm cấp công pháp, sư phụ thế nhưng là phí hết khí lực lớn mới đổi lấy đâu. Ha ha. Tử Duyên gặp hắn cố ý qua loa, tức giận đến không muốn để ý đến hắn, nhưng mà dù sao cũng là thiếu nữ tâm tính, không lâu sau, nàng lại nhịn không được mở miệng nói, Trung Văn, ngươi tại sao phải tùy thân mang theo nữ tử quần áo? Đây là nương tử của ta quần áo. Trung Văn gần nhất xuất phát từ một ít kỳ lạ mà hèn mọn tâm lý, tại trong chức nhẫn phân biệt cất mấy bộ thượng quan quân di cùng Lãnh Vô Xương dự bị phục sức. Nguyên lai ngươi đã có gia thất rồi sao? Tử Duyên tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Ta có 2 vị thế tử. Trung Văn chi thế đạo, mặc dù còn chưa đi cái gì hôn nhân chương trình, hắn cũng đã đem thượng quan quân di cùng Lãnh Vô Xương coi là cả đời bạn lữ. Xem ngươi làm việc, được cho chính nhân quân tử, lại là đại cản đế quốc ít có hảo thanh niên tuấn kiệt. Tử Duyên có chút hề phải nói, nhưng cũng có không chỉ một vị phu nhân, quả nhiên thế gian nam tử đều là hoa tâm a. Nàng tuổi trẻ giá trị quan, lần nữa gặp đả kích. Ta nào tính được chính nhân quân tử, ngươi có từng thấy lén lút chạy đến trong nhà người khác làm phá hư quân tử a? Trung Văn cười hắc hắc nói. Tử Duyên nghe hắn nói đến thú vị, suýt nữa lại muốn cười lên tiếng, đến phía trước cũng nhanh đến cửa ra. A, nơi này có chút nhìn quen mắt, tựa hồ chính là ta tiến vào tới địa phương. Trung Văn đánh ra bốn phía cảnh tượng, cố gắng nhớ lại đạo. Người nào? Một tiếng quát chói tai từ phía trước truyền đến, ngay sau đó trong rừng cây hiện ra lần lượt từng bóng người, tổng cộng mấy trăm người nhiều, mỗi người trên thân đều hất lên sáng long lanh khôi giáp, nhìn qua uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Trung Văn nghe thanh âm đối phương có chút quen hay, định thần nhìn lại, người cầm đầu thế mà chính là đã từng dẫn đầu 5000 binh mã chặn đường hắn cùng thượng quan quân Di Ly Hồn Thương Vương Mạnh tướng quân. Vương Mạnh trên tay đeo băng, trên mặt còn có để lại chút hứa máu ứ động, có thể thấy được trận chiến ngày đó chịu thương thế chưa khỏi hẳn. Gặp phải vị này Vương tướng quân, Trung Văn nội tâm ẩn ẩn có chút rụt rè, cho dù đã tấn thăng thiên luân, hắn đối với phá linh tiễn uy lực hay là lòng còn sợ hãi. Vương tướng quân, là ta. Tử Duyên bỗng nhiên mở miệng nói. Nguyên lai là Tử Duyên cô nương đối với vị này tổng đốc tiểu thư khuê trung mật hưu, Vương Mạnh đương nhiên sẽ không biết, hắn quay đầu nhìn về phía Tử Duyên bên cạnh Trung Văn, vị này là. Đây là bằng hữu của ta. Tử Duyên vội vàng nói. Vương Mạnh nhìn một chút Trung Văn trên người màu đen dạ hành kình trang, lại nhìn hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt đầu, lòng nghi ngờ nổi lên. Tử Duyên lời mới vừa ra miệng, liền nhớ tới Trung Văn thân này nhận không ra người cách ăn mặc, trong lòng không khỏi có chút bối rối, thần sắc rơi vào Vương Mạnh trong mắt, càng thêm kiên định suy đoán của hắn. Tử Duyên cô nương nhất định là bị kẻ xấu bắt. Nếu là Tử Duyên cô nương bằng hữu, không bằng theo Vương Mộ đi trong trang ngồi một chút. Hắn bất động thanh sắc hướng phía Tử Duyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, biểu thị chính mình đối với nàng khốn cảnh như lòng bàn tay. Tử Duyên gặp hắn bụng trộm đối với mình nháy mắt ra hiệu, lập tức dở khóc dở cười, lại nghe Trung Văn đông nhiên tiến đến bên thai nàng, trong miệng phun ra nhiệt khí thổi đến nàng bên thai ngứa một chút nha đầu, ngươi theo ta đi à? Ân nàng không chút do dự nhẹ gật đầu, hai người đoạn đường này đi tới, câu được câu không nói chuyện phiếm nửa ngày, giữa lẫn nhau quen thuộc không ít, so sánh làm nàng thương thấu tâm tư mã nhu, Tử Duyên tự nhiên càng muốn tin tưởng chính nhân quân tử Trung Văn một chút. Vậy liền đi thôi. Trung Văn cười ha ha một tiếng, dồn khí đan điền, trong miệng đống nhiên phát ra cục quái khiếu thanh âm. Toàn thể cảnh giới gặp hắn cử chỉ quái dị, Vương Mạnh giật mình, lớn tiếng hướng phía sau lưng tướng sĩ ra lệnh. Rừng cây hậu phương đống nhiên truyền đến tương tự tiếng kêu, ngay sau đó một đạo bóng đen to lớn tựa như tia chớp từ trong rừng thoăn đi ra, một đường bay lên không mà đi, sương mù bừng bừng cuốn lên lá cây bụi bằng vô số. Bóng đen tại Trung Văn trước mặt một cái rừng, đợi sương mù tiêu tán, Tử Duyên lúc này mới thấy rõ tới lại là một đầu hình dáng tướng mạo khôi vĩ bạch đầu đại điểu, thân cao gần 5 thước, xuề hai cánh đạt 12 thước chi rộng, quả nhiên là khí thế kinh người, uy vũ bất phàm. Trung Văn trong miệng phát ra một cục thanh âm, hai chân đạp một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đại điểu trên lưng. Hắn đối với Tử Duyên đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay hướng lên, cười nói, lên đây đi, tiểu công chúa. Một cái áo đen che mặt người cưỡi một đầu đại điểu cổ quái, vừa hướng nàng đưa tay, một bên trong miệng nói ra câu này lời kịch, Tử Duyên chỉ cảm thấy hình ảnh vô cùng kỳ dị, nhưng lại lộ ra mới lạ cùng lãng mạn, lại để cho nàng có chút khó mà kháng cự. Nàng duỗi ra trắng đoan nu đề, nhẹ nhàng đặt ở Trung Văn mở ra trong đại thủ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay của hắn đủ ấm, làm người an tâm. Trung Văn ngón cái khẽ cong, khoác lên nàng chân mềm mu bàn tay, chưa phát giác trong lòng có chút rung động, cánh tay hắn dùng sức, đem Tử Duyên nhẹ nhàng nhấc lên, an trí tại sau lưng mình. Nắm chặt, hắn khẽ quát một tiếng, bạch đầu điêu thân thể to lớn quẹo thật nhanh, đúng là không gì sánh được nhẹ nhàng linh hoạt, nó hai cánh chấn động, nổi lên trận trận cuồng phong, hai người một điêu đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời.
Không tốt, hắn muốn chạy.
Vương Manh kinh hãi, bắn tên. Một trận mưa tên siêu siêu bắn về phía Trung Văn dưới thân đại điêu, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Trung Văn trong lòng siết chặt, quay đầu nhìn lại, đã thấy mũi tên đồng đều hiện lên màu đen, cũng không phải là phá linh tiễn, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha một tiếng, tay phải hư không đánh ra một quyền, linh lực trên không trung hóa thành một tấm dữ tợn kinh khủng ác quỷ gương mặt, chính là lúc trước truyền thụ cho Thẩm đại chủ y phong ma quyền pháp. Ác quỷ một thân cuồng bạo lệ hống, mặt quỷ quanh thân nhuộm ngọn lửa màu đen, trên không trung bành trướng, mở rộng, đúng là hóa thành một tấm phô thiên cái địa khuôn mặt to lớn, hướng về mặt đất quân đội chậm rãi đụng tới, đầy trời mũi tên vừa chạm vào cùng tấm này màu đen mặt quỷ, liền nhao nhao bị nghiền vỡ nát, hóa thành mảnh trúc vụn gỗ, tản mát trên mặt đất. Né tránh, mắt thấy mặt quỷ to lớn đánh tới, Vương Manh hét lớn một tiếng, ở trên đồng cỏ lăn mình một cái, hai ngay bên người tiếng kêu rên liên hồi, không ít binh sĩ bị mặt quỷ đụng trúng, gân đứt nứt xương, bên ngoài thân bỏng, phát ra tiếng kêu thảm, kêu rên thanh âm. Trên tay xương cốt còn chưa khỏi hẳn, không cách nào thi triển tuyệt kỹ thành danh ly hồn thương, Vương Manh mắt thấy đại điểu mang theo hai người phóng lên tận trời, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn không trung điểm đèn trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhanh đi về bẩm báo tiểu thư, hắn bất đắc dĩ đối với sau lưng phó tướng dặn dò, liên hệ Nam Thiên kiếm phái cùng Nam Thiên thành chủ, nghị cách cứu viện Tử Duyên cô nương. Thật cao, thật nhanh. Bên hai vang lên hô hô tiếng gió, từng mảnh tầng mây dày đặc từ trước mắt thổi qua, ngẫu nhiên đối diện đụng vào một đóa mây trắng, trên mặt, trên thân liền sẽ ẩm ướt cục cục hơi nước tràn ngập. Chỉ là hơi hướng phía dưới túi nhìn một chút, Tử Duyên liền cảm giác trong lòng run sợ, không khỏi ôm chặt lấy Trung Văn thân thể, đôi mắt đẹp đóng chặt, không còn dám nhìn, sợ cực tốc phía dưới một cái sơ sẩy, tại trong không trung vạn trượng đến cái vật rơi tự do. Phía sau mềm mại xúc cảm, dạy Trung Văn hơi có chút tâm viên ý mã, trong não không tự chủ được nhớ lại thiếu nữ mỹ diệu thân thể, hắn vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, sợ không cẩn thận lại rước lấy không cần thiết nợ tình. Dần dần quen thuộc loại này không trung phi nhanh cảm giác, Tử Duyên lần nữa mở hai mắt ra, tò mò quan sát chung quanh cảnh tượng. Trên bầu trời tầng tầng lớp lớp đám mây hình thù kỳ quái, nhiều màu nhiều sắc, giống như đèn kéo quân từ trước mắt nhanh chóng lướt qua, không khí có chút mỏng manh, gió lạnh càng không ngừng thổi vào người, hàn khí nhập thể phía dưới, Tử Duyên nhịn không được sợ run cả người. Một cỗ ôn hòa linh lực đột nhiên từ Trung Văn trên thân truyền đến, dọc theo Tử Duyên hai tay chạy vào trong cơ thể nàng, thiếu nữ chợt cảm thấy toàn thân ấm áp không gì sánh được, thoải mái dễ chịu, không còn có một tia rét lạnh cảm giác. Tử Duyên lúc này mới ý thức được chính mình đang gắt gao ôm một cái mới quen nửa ngày thanh niên nam tử, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, do dự nửa ngày, cuối cùng không có bỏ được buông tay, rời đi trước mắt cái này hình người loãn bảo bảo. Rất nhanh, bạch đầu điêu liền bay khỏi Tụy Vũ Sơn trang phạm vi, chỉ nghe ngồi ở phía trước Trung Văn bỗng nhiên mở miệng nói, nha đầu, ngươi muốn đi đâu mà? Nếu là không xa lắm lời nói, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Có thể đưa ta đi Nam Thiên thành à? Một ngày này gặp phải, để nàng tâm lực lao lực quá độ, hơi chần chờ, hay là mở miệng nói, cửa thành là được rồi. Chỉ đường. Trung Văn sảng khoái nói. Hai người một chim hơi thấp xuống chút độ cao, tốc độ lại nhanh hơn một bậc, hướng phía Nam Thiên thành phương hướng mau chóng bay đi. Tiêu phủ trong thư phòng, Tiêu Kình cùng một vị nam tử trung niên đứng đối mặt nhau. Tên nam tử trung niên này thân mang áo trắng, trước ngực có một loại giống như bạn đồ án màu đen, bốn phía hiện lên lửa cháy gừng hực trạng, đồ án phía dưới thì dùng chữ Hán thêu lên một cái to lớn ám chữ. Quen thuộc Tiêu Kình người đều biết, trừ lại Càn Hoàng đế, vị này Tiêu gia gia chủ từ trước tới giờ không đứng đấy đối mặt hắn người, nhưng mà trước mắt vị này nam tử áo trắng lại phá vỡ hắn lệ cũ, có thể thấy được người này thân phận địa vị đáng tôn sùng. Tiêu gia chủ, tháng này linh dược thu hoạch giảm xuống không ít, nam tử áo trắng đối mặt đại càn đệ nhất thế gia gia chủ, trong giọng nói thế mà không có nửa phần kính sợ, cùng chúng ta lúc trước ước định cũng không đồng dạng. Thương tiên sinh, ngân hoàn thương hội gặp một chút phiền toái. Tiêu Kình trong giọng nói hiếm thấy mang theo một tia kính cẩn, khả năng cần quý điện trợ giúp. Người ta song phương liên thủ điều kiện, chính là Tiêu gia hướng chúng ta cung cấp đầy đủ linh dược. Thương tiên sinh nhíu mày, nếu như các ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm được, còn có cái gì tư cách cùng chúng ta ám thần điện giao dịch? Hai chuyện này cũng không xung đột, chúng ta sau đó phải người đối phó, cung cấp đoạt linh dược chính là cùng một nhóm người. Tiêu Kình lắc đầu nói, quý điện xuất thủ tương trợ, đã có thể bảo đảm linh dược cung ứng, lại có thể thực hiện lúc trước hứa hẹn, chẳng lẽ không phải một hòn đá ném hai chim? Thương tiên sinh nghe vậy, trầm ngâm không nói. Thương tiên sinh, từ khi kết minh đến nay, Tiêu gia đã vì quý điện vơ vét rộng lượng linh dược. Tiêu Kình ngữ khí trở nên trầm thấp một chút, nếu giao dịch, liền cần có qua có lại, phải chăng cũng đến quý điện có chỗ biểu thị thời điểm? Vậy được rồi, ngươi cần chúng ta làm thế nào? Thương tiên sinh ngữ khí có một tia bâng lãng. Đầu tiên, chúng ta cần cùng đối phương tranh đoạt tiền vốn nơi phát ra. Tiêu Kình chậm rãi nói ra. Thượng Quan Thông đem một loại quý giá sản phẩm tác phường thiết lập ở trong hoàng thành, chúng ta muốn đoạt lấy loại sản phẩm này phối phương, nhất định phải dẫn dắt rời đi thủ vệ hoàng thành mấy vị linh tôn, trong đó có vị tiểu tôn giả thực lực siêu quần, ta Tiêu gia không người có thể địch, còn xin quý điện phái người đem nó dẫn dắt rời đi, nếu là có thể đánh giết, vậy thì càng tốt hơn. Thế tục linh tôn mà thôi, không có vấn đề. Thương tiên sinh gật đầu nói, bất quá dù sao cũng là văn đạo học cung địa bàn, chúng ta chỉ phụ trách đem nó dẫn dắt rời đi, đánh giết liền miễn đi, vạn nhất bị học cung thánh nhân phát hiện manh mối, vậy cũng không diệu. Ngoài ra, đối phương còn có một vị thần y, không chỉ có y thuật có 102 cổ kim, tu vi cũng đạt tới thiên luân cảnh giới, người này một ngày chưa trừ diện, ngày sau tuyệt đối sẽ cho hai chúng ta phương tạo thành phiền phức ngập trời. Tiêu Kình gật đầu tán thành, lại nói tiếp, không biết phải chăng là có thể xin mời quý điện phái người đem nó xử lý. Vị thần ý này xưng hô như thế nào? Thương tiên sinh hỏi. Trung Văn. Chương 128, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Chương 128, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại Nam Thiên Thành bên ngoài Bắc Môn trên con đường, một đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Nơi này là được rồi. Trung Văn nóng về nơi xa xăm cửa thành, ta có thể trực tiếp đưa ngươi về nhà.
Không cần.
Tử Duyên lắc đầu, tiến vào thành, tự nhiên sẽ có người tới đón ta. Làm Nam Thiên Thành chủ nữ nhi, nàng tại tòa này Nam Cương đại thành đệ nhất bên trong tựa như cao cao tại thượng công chúa bình thường, vô cùng tôn quý.
Cái kia tốt thôi, nha đầu, chính ngươi coi chừng.
Trung Văn hì hì cười nói, về sau nhớ kỹ lưu thêm cái tâm nhãn, cho dù là người thân nhất, cũng chưa chắc sẽ không hại ngươi.
Cảm ơn ngươi, Trung Văn ly biệt sắp đến, Tử Duyên trong lòng không khỏi sinh ra một tia không bỏ.
Thuận tay mà làm thôi.
Trung Văn phất phất tay, ta đi đây, ngươi khá bảo trọng.
Nói đi, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch đầu điêu, đang muốn lên tiếng chào hỏi nó khởi hành, chợt nghe Tử Duyên dịu dàng nói, chờ một hồi.
Nha đầu, còn có cái gì phân phó?
Đừng có lại gọi ta nha đầu, ta gọi Tử Duyên.
Tử Duyên bất mãn nói,
nha đầu không phải rất thân thiết.
Trung Văn nhỏ giọng thầm thì đạo, tốt ta, Tử Duyên tiểu thư, có gì phân phó?
Chúng ta có tính không bằng hữu.
Tử Duyên vừa dứt lời, trên mặt liền không tự giác hiện lên một vòng đỏ ửng.
Cái này
cũng được a.
Trung Văn chần chờ một lát, dù sao cũng là cùng một chỗ đi dạo qua trang viên, cùng một chỗ cưỡi quá lớn chim giao tỉnh.
Phốc phốc.
Tử Duyên bị hắn chọc cho cười ra tiếng, nếu là bằng hữu, liền hẳn là thẳng thắn đối đãi, ngươi gặp qua ta hình dạng, ta nhưng không có gặp qua ngươi, chẳng lẽ không phải quá không công bằng?
Muốn nói công bằng, ta còn gặp qua thân thể của ngươi đâu.
Trung Văn lẩm bẩm nói, hẳn là ngươi còn muốn nhìn trở về.
Ngươi
cái đăng đồ tử. Tử Duyên mặt đỏ bừng lên, ngực chập trùng, tay phải run rẩy chỉ vào hắn yêu kiều đạo. Đã thấy Trung Văn bỗng nhiên đưa tay giật xuống cuốn tại trên đầu khăn đen, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt, lần này có thể đi.
Nguyên lai ngươi dạng này tuổi trẻ.
Tử Duyên nhìn xem Trung Văn khuôn mặt trẻ tuổi, rất là giật mình nói, còn dám gọi ta nha đầu, chỉ sợ ngươi so ta còn muốn nhỏ một chút đâu.
Lão phu có thuật chú nhan, kỳ thật năm nay đã 100 tuổi.
Trung Văn cười hì hì nói, bảo ngươi một tiếng nha đầu không quá phận đi.
Nói bậy nói bạn.
Tử Duyên nghe hắn hồ siêu, nhịn không được liếc mắt, hồn nhiên sáng rỡ thiếu nữ tư thái, thấy Trung Văn giật mình trong lòng.
Nếu là không có phân phó gì khác, ta cần phải đi.
Trung Văn liên tục không ngừng đạo.
Ta còn có thể gặp lại ngươi a.
Tử Duyên hiếm thấy có chút nhăn nhó.
Hữu duyên tự nhiên có thể gặp nhau, cáo tử.
Trung Văn đối với bạch đầu điêu nhỏ giọng lầm bầm vài câu, đại điêu hai cánh chấn động, đống nhiên ly khai mặt đất. Nhìn xem Trung Văn rời đi thân ảnh, Tử Duyên hốc mắt ẩn ẩn phím hồng, trong lòng có chút mỏi nhừ.
Đống nhiên, không trung dần dần từng bước đi đến bạch đầu điêu trên thân bay tới một trận to rõ thanh âm. Nha đầu, ta ở tại Thanh Phong Sơn, có rảnh có thể tới tìm ta chơi.
Ngay sau đó, truyền đến một trận phong khoáng cười dài thanh âm.
Thời khắc số còn, hắn rốt cục vẫn là cảm thấy rời sân phương thức không đủ rung động, nhịn không được trang bước một cái.
Tử Duyên thân thể mềm mại run lên, khoe miệng gãy nết, trong mắt đẹp sương mù mông lung.
Ngự thư phòng trên bàn, như tuyết rơi giống như bay tới tấu chương cơ hồ liền muốn chất đống không xuống.
Nhìn xem cả triều văn võ vạch tội Lâm thượng thư sổ con, Lý Cửu Dạ cao mày, hắn vì sao như vậy dùng không được Lâm Chấn Nhạc?
Lúc trước cũng chưa từng nghe nói qua hai người có cái gì thủ cũ a.
Trước bàn sách phương, đứng đấy một vị ước chừng hơn 50 tuổi nam tử trung niên, một bộ màu đỏ quan phục, mặt như ngọc, ôn tồn lễ độ. Nghe nói Tiêu Kình tự thân lên Lâm phủ đi là Tiêu Vân Kiếm cầu hôn, bị Lâm thượng thư cự tuyệt. Chỉ là vì chỉ là một con hôn sự, liền muốn cả đổi hộ bộ thượng thư.
Lý Cửu Dạ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hắn còn có hay không ta đây hoàng đế để vào mắt, khó được Lâm Chấn Nhạc không muốn cùng hắn thông đồng làm bậy, hẳn là thật cho là chấm sẽ tự đoạn phụ tá đắc lực.
Vậy hạ, Tiêu Vô Hận lại ném đi một tòa thành trì nam tử mặc áo hồng trầm giọng nói.
Lý Cửu Dạ nghe vậy, trầm ngâm không nói.
Thật lâu, vị này đại càn hoàng đế mới chậm rãi nói, trưởng tôn, chớp đường đường đại càn thiên tử, hẳn là liền muốn vĩnh viễn thụ Tiêu gia kiềm chế, mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm a.
Nguyên lai tên nam tử mặc áo hồng này chính là đế quốc tể tướng trưởng Tôn Kiện.
Vậy hạ, chỉ sợ ngài nếu là không đem Lâm Chấn Nhạc thôi đi chức quan, đánh vào đại lao, cái này biên cảnh tình hình chiến đấu liền sẽ một mực ác liệt xuống dưới.
Trưởng Tôn Kiện trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ.
Tốt một cái Tiêu Vô Hận, thế mà cầm đế quốc an nguy xem như trò đùa.
Lý Cửu Dạ hung hăng vô án thư, ngây người nửa ngày, rốt cục đặt mông ngã ngồi tại sau lưng màu vàng trên ghế dài, lại nhìn hai ngày đi, nếu là chuyện không thể làm, vậy liền đành phải tạm thời ủy khuất Lâm Ái Khanh.
Vậy hạ, như Tiêu Vô Hận coi là thật chỉ là vì trả thù Lâm thượng thư mà bỏ thành, ngược lại cũng thôi.
Trưởng Tôn Kiện bỗng nhiên trần trở nói, liền sợ sự tình cũng không có đơn giản như vậy.
Ý của ngươi là,
Tây Kỳ biên cảnh đã yên tĩnh nhiều năm, dùng cái gì Lâm thượng thư bên này vừa mới cự hôn, Phục Long đế quốc bỗng nhiên liền bắt đầu tiến công.
Trưởng Tôn Kiện chậm rãi nói, vậy hạ, không thể không để phòng a.
Ngươi nói là, Tiêu gia lại dám bên trong thông đồng với đế quốc.
Lý Cửu Dạ trong lòng giật mình, nghĩ đến Tiêu gia cùng Phục Long đế quốc cấu kết khả năng, trên trán chưa phát giác toát ra mồ hôi lạnh.
Đương nhiên, đây bất quá là thần phỏng đoán nói như vậy, có lẽ Phục Long đế quốc tiến công chỉ là một cái trùng hợp.
Trưởng Tôn Kiện nghiêm mặt nói, nhưng mà biên cảnh chiến sự bất lợi, chung quy là sự thật, bệ hạ còn phải chuẩn bị sớm.
Ái Khanh lời nói rất là.
Lý Cửu Dạ nhẹ gật đầu, lập tức truyền ta mật chiếu cho Ngư Huyền Cơ cùng Tăng Duệ, Tàng lão mà giả bệnh lâu như vậy, là thời điểm nên hoạt động một chút gân cốt.
Bệ hạ thánh minh.
Đúng rồi, ngươi thay ta cho lão tam truyền bức thư, cùng Tiêu Vân Kiếm đứng đầu bảng chi chiến, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, nếu là ra bất kỳ sai lầm nào, hắn cái này võ thân vương cũng đừng có làm.
Thần tuân chỉ.
Hôm nay làm sao không thấy ta cái kia muội phu?
Trải qua nhiều ngày điều trị, thượng quan thông sắc mặt hồng nhuận không ít, thanh âm nghe vào cũng là trùng khí mười phần.
Ai biết hắn, hơn phân nửa lại cùng mấy cái kia hồ bằng cầu hữu đi uống rượu.
Thượng quan Minh Nguyệt nét miệng, trừ cô, còn có ai có thể ước thúc được hắn?
Ngươi nha đầu này, bình thường thông minh lanh lợi, làm sao đụng phải Trung Văn sự tình, liền trở nên hồ đồ rồi. Thượng Quan Thông ha ha cười nói, mấy cái kia công tử ca đều là thân thế hiển hách hạng người, muội phu cùng bọn hắn giao hảo, tuyệt đối không lỗ. Vòng bạc đã mấy lần ý đồ đánh cắp tái thần tiên phối phương. Thượng Quan Minh Nguyệt đổi chủ đề, ta hiện tại vội vàng ứng phó bên kia cũng không kịp, làm sao có thời giờ còn hắn. Nghe nói ngươi đem chế tạo tái thần tiên tác phường thiết lập tại trong hoàng thành. Thượng Quan Thông hỏi. Đúng vậy à, ta để Ước Như nhập cổ phần ba thành, nàng giúp ta tại trong hoàng thành an bài một chỗ. Thượng Quan Minh Nguyệt có chút đắc ý gật đầu nói, nếu không có như vậy, lấy Tiêu gia cùng Ngân Hoàn Thương hội thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã đem phối phương trộm đi. Cho dù là tại trong hoàng thành, chỉ sợ cũng chưa chắc an toàn. Thượng Quan Thông lắc đầu nói, Tiêu Kình người này làm việc quyết đoán, không theo quy củ ra bài, lúc trước khả năng sẽ còn cố kỵ Ước Như thân phận, bây giờ nếu bị mặt, hắn chưa hẳn sẽ không phái người xuất thủ trắng trợn cướp đoạt. Hắn dám ở hoàng thành động thủ. Thượng Quan Minh Nguyệt sững sờ. Lúc trước ngươi có thể từng ngờ tới hắn sẽ phái người ám sát tại ta. Thượng Quan Thông khẽ nhíu mày, gần nhất Tiêu gia động tác 10 phần cấp tiến quỷ dị, ta luôn có chủng dự cảm bất tường, tựa hồ sẽ có việc đại sự gì phát sinh. Đợi chút nữa ta tự mình đi một chuyến hoàng thành, tăng cường tác phường chung quanh phòng giữ. Đối với Thượng Quan Thông trực giác, Thượng Quan Minh Nguyệt rất là tin phục, không phải vậy hắn làm sao có thể tại ngắn ngủi mười mấy năm thời gian bên trong, đem một cái bình thường thượng quan gia tộc phát triển thành đại cản số một đại thương hội. Đem lão Hoắc bọn hắn cũng mang lên thôi. Cái kia cha làm sao bây giờ? Thượng Quan Minh Nguyệt lo lắng nói. Nếu ám sát thất bại, hắn hẳn là sẽ không lập lại chiêu cũ. Thượng Quan Thông cười nói, tốt xấu là Tiêu gia gia chủ, nên có ngạo khí, vẫn là phải có Phong lão cùng ngươi cô tại, lại thêm trong phủ công chúa cao thủ, nếu không xuất động hai vị linh tôn, thật đúng là uy hiếp không được ta. Tốt thôi, vậy ta hiện tại liền đi, cha chính ngươi cẩn thận chút. Nhìn qua nữ nhi vội vàng bóng lưng rời đi, Thượng Quan Thông tay phải vươn vào trong ngực, lấy ra một cái nho nhỏ bình thuốc, đẩy ra nắp bình, đổ ra ba viên đan dược. Nếu là Lãnh Vô Xương ở đây, tất nhiên có thể nhận ra cái này ba viên đan dược, đúng là Trung Văn luyện chế thăng linh đan. Phong lão, ta muốn bắt đầu, làm phiền ngài xuất thủ che đậy linh lực ba động. Gia chủ xin yên tâm, trên nóc nhà truyền đến Phong lão thanh âm. Thượng Quan Thông ngồi xếp bằng trên giường, đem một viên thăng linh đan đưa vào trong miệng, bắt đầu vận chuyển công pháp. Một cỗ như có như không linh tôn khí tức đột nhiên bao phủ tại trên hoàn thành, cũng không mang theo bất kỳ ý, lại có thể để ngang nhau cảnh giới người tu luyện ngay đầu tiên phát giác. Không biết là vị nào cao nhân giá lâm, một đạo bóng người màu xanh lam chậm rãi từ trong hoàng thành bay ra. Tịch Lão Nhi, lão phu đặc đến báo năm đó một trưởng mối thù một giọng giàn mua từ nơi xa truyền đến. Nguyên lai là Ngự Hư Tông Trần trưởng lão, ngươi thật đúng là không biết hấp thụ giáo huấn. Tịch Tôn giả cười lạnh một tiếng nói, năm đó không phải là đối thủ của ta, bây giờ ngươi làm sao có thể đánh thắng được ta? Bớt nói nhiều lời, đổi chỗ đi. Đã ngươi muốn chết như vậy, Tịch Mỗ liền thành toàn ngươi một lần. Hai đạo nhân ảnh chợt nhoáng một cái, rất nhanh biến mất ở giữa không trung. Hiên Viên Vô Địch đi ra nhận lấy cái chết. Một đạo âm thanh vang dội từ Kim Giáp Vệ đại doanh phía trên truyền đến. Quý Hoan Thành, ngươi muốn chết. Trong đại doanh nhảy lên ra Hiên Viên Vô Địch kim quang lóng lánh thân ảnh. Đếm lên tương tự tình hình tại đế đô trên không không ngừng lặp lại, trấn thủ hoàng thành mấy vị linh tôn đại lão, thế mà tại cùng một ngày bị người trả thù. Nghe qua đại càn đế đô tiểu tôn giả thực lực thông thần, lão phu đặc đến linh giáo 12. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào trong hoàng cung, chỉ có thực lực đạt tới linh tôn cảnh giới mới có thể cảm giác được. Trên hoàng thành hiện ra tiểu tôn giả bẩn thỉu, râu ria sồm soàm bộ dáng, các hạ thân thủ tốt. Xin chỉ giáo, người tới toàn thân áo đen, mang trên mặt che đầu, thân là linh tôn đại lão, vậy mà không nguyện ý lộ ra dung mạo. Nhiều như vậy linh tôn đồng thời xuất hiện tại đế đô, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tiểu tôn giả nghiêm nghị quát, các ngươi đem trong hoàng thành linh tôn hết thể dẫn dắt rời đi, đến tuột cùng có mưu đồ gì? Coi như bị nhìn xuyên thì như thế nào, ngươi không có lựa chọn nào khác, người áo đen ngự khí băng lãnh, đổi trô đánh với ta một trận, nếu không, liền chớ trách ta hạ thủ vô tình, bị thương trong hoàng thành người tính mệnh. Đi thôi. Tiểu tôn giả thở dài, giải quyết ngươi, lại đi ép hỏi những người khác, cũng giống như nhau. Ha ha. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 129, Kiếm Diệu Đường Mênh Mông. Chương 129, Kiếm Diệu Đường Mênh Mông. Thịnh Vũ Thương Hành tái thần tiên tác phường, ở vào hoàng thành mặt tây nam. Như thế một cái gia vị tác phường, cửa ra vào phòng giữ lực lượng lại dị thường kinh người, trà trộn tại một loạt vũ khí tác phường bên trong, vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Vì có thể từ công bộ trong tay lấy tới như thế cái địa phương, Lý Ức Như đi không ít quan hệ, nhưng cũng bảo đảm tái thần tiên phối phương tuyệt đối an toàn. Dù sao, dám can đảm xâm nhập đại càn đế quốc vũ khí tác phường, cùng tạo phản đã không có khác nhau, đến một bước kia, lại như thế nào đề phòng, cũng không có bao lớn ý nghĩa. Dù vậy, trời nắng chang chang phía dưới, canh giữ ở cửa ra vào tướng sĩ như cũ cẩn thận tỉ mỉ, thân hình đứng nghiêm, không có nửa điểm thư giãn bộ dáng. Một bóng người đỉnh lấy ánh nắng bạo chiếu, xuất hiện tại tác phường cửa ra vào, ước chừng 30 tuổi niên kỷ, toàn thân áo đen, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt mang theo một chút yêu dị màu đỏ, hoàng thành trong địa, người kia dừng bước. Gặp người áo đen đi vào tác phường trước cửa, thủ vệ tướng sĩ trường đao trong tay dựng lên, lớn tiếng quát chỉ đạo. Người áo đen đối với thủ vệ tướng sĩ tiếng quát phảng phất giống như không nghe thấy, vận hướng phía tác phường cửa lớn chậm rãi tiến lên. Người kia dừng bước. Thủ vệ tướng sĩ nhấc lên trường đao chỉ hướng người áo đen, khẩu khí càng nghiêm khắc mấy phần. Người áo đen dưới chân tốc độ không thay đổi, rất nhanh liền tới đến thủ vệ tướng sĩ trước mặt. Cầm xuống, tướng sĩ hét lớn một tiếng, sau lưng bốn tên vệ binh nhao nhao lộ ra khí thế, cầm đao mà lên, mỗi một vị đều có địa luân tu vi. Người áo đen lộ ra không kinh hoàng chút nào, hắn chậm rãi giang hai cánh tay, trước người bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo màu đen linh lực hỏa diễm, diễm quang quỷ dị lay động, vô thanh vô tức trôi hướng trước người năm người. Địch. A.
Thủ vệ tướng sĩ còn đến không kịp lớn tiếng cảnh báo, liền bị ngọn lửa màu đen đánh trúng trước ngực, cổ quái hắc hỏa trong nháy mắt dọc theo khôi giáp lan tràn đến tướng sĩ toàn thân, nương theo lấy một tiếng a kêu thảm, năm tên thủ vệ bị ngọn lửa màu đen bao vây lấy, nhục thể rất nhanh liền hóa thành tro bụi, trên mặt đất chỉ để lại năm cỗ màu cháy đen hài cốt. Từng đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, cùng nhau rơi vào người áo đen sau lưng. Các ngươi đi vào thôi, ta thủ tại chỗ này, người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Kình vốn chỉ là ủy thác chúng ta giúp hắn dẫn dắt rời đi linh tôn, để tỏ lòng thành ý, ta ngoài định mức xuất thủ trợ hắn một lần, hy vọng hắn cũng chớ có dạy ta thất vọng. Đa tạ thương tiên sinh, một tên người áo đen cung kính nói, tiếp lấy hắn quay đầu lại, đối với sau lưng mười mấy tên người áo đen đạo, xông đi vào, thợ thủ công mang đi, đám người còn lại, giết chết bất luận tội. Là, một đám người áo đen cùng kêu lên đáp. Từng đạo bóng đen hướng phía tác phường cửa lớn nối đuôi nhau mà vào, từ trên thân phát ra khí thế nhìn, rõ ràng đều là thiên luân cao thủ. Thương tiên sinh chậm rãi quay người, một người đứng ở trước cửa, thâm thúy mà yêu dị ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, rất có chủng một người đã đủ giữ quan hải tư thế. Hắn đông nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhất chuyển, mắt nhìn phía trước. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt, người đi đầu, đúng là một vị đẹp như tiên nữ, dáng người hiểu điệu nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ đi nhanh như gió, đùi ngọc thon dài từ quần dài màu đỏ bên trái chỗ chốt mở nhược ảnh được hiện, bên hông cắm một cây trường côn màu đen, sau lưng theo sát lấy năm người, từng cái tinh khí nội liễm, bộ pháp trầm ổn, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Thế gian lại có như thế tuyệt sắc. Thương tiên sinh trong lòng thầm khen, sắc mặt nhưng như cũ tái nhợt lạnh nhạt. Ngươi là người phương nào? Tại cái này tác phường cửa ra vào làm cái gì? Tên này nữ tử áo đỏ chính là đến đây dò xét tái thần tiên tác phường thượng quan Minh Nguyệt. Lời còn chưa dứt, tầm mắt của nàng đùa xuống đất năm cỗ hài cốt, lập tức biến sắc. Ngươi là Tiêu gia người? Tiểu thư lui ra phía sau, người này không đơn giản. Hoắc Thông Thiên một cái bước sang ngăn tại thượng quan Minh Nguyệt trước người. Tiểu thư. Thương tiên sinh nghe vậy sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, xem ra ngươi chính là Thịnh Vũ Thương Hành đại tiểu thư thượng quan Minh Nguyệt, truyền ngôn không giả, quả nhiên phong hoa tuyệt đại, dung mạo vô song. Các hạ người nào? Cha hỏi chính là thượng quan Minh Nguyệt bên cạnh phủ công chúa cao thủ cây nấm. Thân phận của ta, các ngươi không xứng biết. Thương tiên sinh lắc đầu, lui ra thôi, nếu không muốn chết. Lúc này, từ thương tiên sinh phía sau tác phường bên trong, truyền đến trận trận chém giết tiếng kêu thảm thiết. Ngươi quả nhiên là vì tái thần tiên mà đến. Thượng quan Minh Nguyệt biến sắc, đối với sau lưng đám người khẽ kêu nói, xông đi vào. Hoắc Thông Thiên bọn người đã sớm kìm nén không được, năm bóng người trong nháy mắt bạo khởi, siêu 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 bắn về phía tác phường phương hướng. Ai? Thương tiên sinh thở dài một tiếng, ta lúc đầu không muốn cho người ta đánh vô ích công, đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy liền không có cách nào. Tay phải hắn có chút nâng lên, quanh thân bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo màu đen linh lực hỏa diễm, ngọn lửa quỷ dị lóe ra, cực nhanh tứ tán ra, hướng phía đám người bắn nhanh mà đi. Đế đô vùng ngoại ô rừng cây phía trên, hai đạo nhân ảnh cách không đứng đối mặt nhau. Ngươi đến cùng là ai? Tiểu tôn giả sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Làm đại càn đế quốc mạnh nhất linh tôn, tiểu tôn giả đã có hơn 10 năm chưa từng chăm chú xuất thủ. Vị này người đeo một cái đại tiểu hồ lô, eo cuốn một thanh rách dưới thiết kiếm, tóc xóa tung, quần áo lôi thôi linh tôn đại lão, luôn luôn cho người ta một loại trò chơi phong trần, vui cười nhân gian thế ngoại cao nhân cảm giác. Tất cả phiền phức, hắn đều có thể giữa lúc đàm tiếu tiện tay giải quyết, tựa hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể làm khó được hắn. Nhưng mà, trước mắt tên này che mặt linh tôn thực lực, lại thật to vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngươi có phải hay không uống rượu uống choáng váng, nếu là có thể nói cho thân phận của ngươi, ta còn che cái đồ chơi này làm gì? Người áo đen chỉ cái khăn đen trên mặt, mở miệng châm chọc nói: "Đã ngươi không nguyện ý lấy tấm che mặt xuống, vậy thì do lão phu tới giúp ngươi thôi, đã cách nhiều năm." Tiểu tôn giả lần thứ nhất rút ra bên hông thiết kiếm. "Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Người áo đen cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu tôn giả trước mặt. Tiểu tôn giả cũng không bối rối, trong tay thiết kiếm nhìn như thường thường không có gì lạ đâm một cái, thế mà đem người áo đen bước lui hai bước. "Không tệ không tệ, ngươi thế mà đã ẩn ẩn đụng chạm đến đại đạo bậc cửa." Người áo đen chậc chậc tán dương, khó trách sẽ được xưng đại cản thứ nhất linh tôn. "Ngươi là trong thánh địa người?" Tiểu tôn giả nghe vậy giật mình. Người áo đen cũng không trả lời, ngược lại lần nữa lấn người tiến lên, tay phải nâng lên đến trước ngực, quanh thân bỗng nhiên bị một loại sương mù màu đen bao phủ. Tay phải hắn đối với tiểu tôn giả cách không một chỉ, tràn ngập ở trong không khí hắc vụ phảng phất có linh tính bình thường, giống như đầy trời nạn châu chấu, hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Nếu là xích lại gần nhìn kỹ, có thể phát hiện trong hắc vụ mỗi một cái hạt tròn, rõ ràng đều là một đóa nho nhỏ ngọn lửa màu đen. Tiểu tôn giả đem sau lưng hồ lô giơ lên bên miệng dầm uống một ngụm, sau đó phốc một tiếng, đem trong miệng rượu phun về phía bầu trời, tay phải thiết kiếm điểm nhanh, mỗi một kiếm thế mà đều đâm trúng một giọt rượu châu. Kiếm rượu đường mênh mông, mỗi một giọt bị hắn đâm trúng rượu châu đều biến hóa thành một thanh rượu tiểu kiếm, bóng ánh tiểu kiếm hiện lên dày đặc đội hình, lấy mắt thường cơ hồ không cách nào bắt tốc độ bắn về phía cuốn tới hắc vụ, kiếm quang những nơi đi qua, liền sẽ có một đóa linh lực ngọn lửa bị kích phá, sương mù màu đen vậy mà hiện ra suy kiệt chi thế. Người áo đen a một tiếng, tay phải hóa chỉ là trường, bị đánh tan hắc vụ trong nháy mắt lại trở nên mãnh liệt dày đặc, lần nữa cuốn về phía tiểu tôn giả. Tiểu tôn giả biến sắc, lại nuốt một ngụm rượu phun đến không trung, tay phải thiết kiếm đâm ra tốc độ càng nhanh, huyễn hóa ra mấy chục đạo hư ảnh, lít nha lít nhít rượu tiểu kiếm cùng sương mù màu đen trên không trung không ngừng va chạm, khiến cho không được tiến thêm, song phương nhất thời lại có chút rằng có không xong. Tiểu tôn giả quả nhiên là thiên tài hiếm thấy trên đời, người áo đen càng kinh ngạc, nếu không có nhận công pháp hạn chế, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã nhập đạo, đáng tiếc, coi là thật đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn nhoáng một cái, thi triển ra cổ quái thân pháp, đột nhiên xuất hiện tại tiểu tôn giả sau lưng, một chưởng đánh về phía sau lưng của hắn. Thật nhanh. Cửu tôn giả biến sắc, trở tay hồi kiếm, thân kiếm mang theo sơn hô hải tiếu chi thế, đâm về người áo đen ngực. Người áo đen nhẹ nhàng tránh thoát một kiếm kinh thiên này, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một đóa màu đen linh lực hỏa diễm lặng yên không một tiếng động bay xuống tại Cửu tôn giả phía sau trên hồ lô. Hỏa diễm vừa chạm vào đụng phải hồ lô, liền giống như rắn độc, hướng phía Cửu tôn giả bản thể cuốn lên đến. Bản năng cảm nhận được trong ngọn lửa ẩn chứa uy năng kinh khủng, Cửu tôn giả quyết định thật nhanh, giải khai ghim hồ lô dây thừng, đem hồ lô rượu hướng phía người áo đen đập tới, đồng thời cắt đứt tự thân cùng hồ lô ở giữa linh lực liên hệ. Bản năng chiến đấu cũng không tệ, người áo đen lần nữa chật chật tán thưởng, ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại trưởng bối tán thưởng vãn bối cảm giác ưu việt. Ngươi cũng không tệ. Tiểu tôn giả ngạo nghễ trả lời một câu. Bất quá dừng ở đây rồi, người áo đen lần nữa đưa tay phải ra, so lúc trước càng thêm bàng bạc màu đen linh vụ hướng phía tiểu tôn giả ong tuân ra mà đi. Đã mất đi hồ lô rượu, tiểu tôn giả không cách nào thi triển kiếm rượu đường mênh mông tuyệt học, đành phải không ngừng trốn tránh đánh tới hắc vụ, lập tức rơi vào hạ phòng, chật vật không chịu nổi. Người áo đen lại có vẻ thong dong vô cùng, giống như đùa bỡn chuột mèo bình thường, càng không ngừng dùng sương mù màu đen trêu đùa tiểu tôn giả, lại cũng không hạ tử thủ. Ngẫu nhiên có vài đóa lẻ thẻ ngọn lửa màu đen tản mát đến phía dưới trên cây cối, trong nháy mắt liền sẽ đem trọn khỏa đại thụ hóa thành cho tàn, thấy tiểu tôn giả tâm kinh đảm hàn, càng là không dám chính diện chọi cứng. Bị người áo đen hung hăng ngăn chặn tiểu tôn giả, lúc này không còn có đại cản thứ nhất linh tôn khí thế. Bay nha, sự yêu ngạo của ta phóng túng trung văn cưỡi tại bạch đầu điêu trên thân, trong miệng ngâm nga bài hát, rất nhanh liền xuất hiện ở đế đô trên không. Buồn bực ngán ngẩm phi hành như thế một đường, hắn đột nhiên lên làm quái tâm tư, quyết định đến trên hoàng thành đến cái tầng trời thấp phi hành muốn nhìn một chút kim giáp vệ phó tướng trưởng Đàm Chất Liễu còn dám hay không tới tìm hắn phiền phức. Nghe được trung văn chỉ lệnh, bạch đầu điêu mười phần thuận theo thấp xuống phi hành độ cao, toàn bộ hoàng thành bản vẽ nhìn từ trên xuống rất nhanh liền xuất hiện tại trung văn trước mắt. Thật lớn một tòa thành trì. Thưởng thức to lớn tráng quan hoàng thành toàn cảnh, trung văn nhịn không được trong lòng tán thưởng. Đột nhiên, tầm mắt của hắn rơi xuống hoàng thành tây nam giác bên trên một loạt phòng ốc trước đó, phát hiện nơi đó có người ngay tại giao thủ, căn cứ đường chọc không phải là tâm thái, hắn đang muốn giả vờ không thấy, tầm trời thấp bay qua, chợt liếc thấy một đoàn to lớn màu đen linh lực hỏa diễm xuất hiện ở phương vị nào. Đây là Trung Văn biến sắc, nhớ tới Lôi Âm cốc bên trong gặp phải vị kia hư tiên sinh. Hắn nhẹ nhàng vỗ bạch đầu điêu lông xù phía sau lưng, trong miệng phát ra cục chỉ lệnh. Bạch đầu điêu cúi đầu, thân thể trầm xuống, hướng phía dưới giao chiến vị trí lao xuống mà đi. Chương 130, nàng thiếu không thiếu lao công. Chương 130, nàng thiếu không thiếu lao công. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem trên mặt đất cây nấm bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt qua đi hài cốt, Hoắc Thông Thiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn có thể cảm giác được ra đối phương cũng chỉ là Thiên Luân tu vi, nhưng mà bọn hắn năm tên Thiên Luân cao thủ lấy nhiều khi ít, vẹn vẹn vừa đối mặt, thế mà liền hao tổn một người, đối phương loại kia quỷ dị hắc hỏa linh kỹ, đơn giản làm cho lòng người bên trong run rẩy. Người sắp chết, biết nhiều như vậy làm gì? Thương Tiên Sinh thản nhiên nói, trong giọng nói không ngờ đem trước mắt đám người coi là tử thi bình thường. Cuồng vọng. Lý Đào nghe vậy giận dữ, trường kiếm trong tay cực nhanh lay động, huyền hóa ra đỏ cam vàng lục lam chạm tím bảy trôi linh lực cự kiếm, hung hăng bắn về phía Thương Tiên Sinh, rực rỡ lóa mắt kiếm quang ở trong không khí không ngừng xoay tròn, trông rất đẹp mắt. Đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh thất tuyệt thần kiếm. Cùng lúc đó, phủ công chúa một vị khác thiên luân cao thủ dâu tây sớm đã hóa thành một đạo bóng ma màu đen, lặng lẽ vây quanh Thương Tiên Sinh phía sau, trong tay hiện ra một thanh truy thủ, không có chút nào thanh âm đâm về Thương Tiên Sinh sau lưng, truy thủ mặt ngoài lóe nhàn nhạt ánh sáng màu lam, hiển nhiên bôi chét lấy kiến huyết phong hầu lợi hại độc dược. Thương Tiên Sinh mặt không đổi sắc, hai tay tự thân thể hai bên trái phải chậm rãi nâng lên, cùng bả vai ngang hàng, tiếp lấy toàn bộ thân thể lấy chân phải làm mặt tâm, xoay tít bay vòng lên. Chỉ gặp hắn quanh thân chợt bộc phát ra một đoàn hừng hực hắc hỏa, đang nhanh chóng xoay tròn lôi kéo dưới, hắc hỏa hóa thành một cái cự đại viên cầu, đem hắn toàn bộ thân thể chăm chú bao khỏa ở bên trong, thủ hộ đến kín không kẽ hở. Lý Đào bắn ra bảy sắc linh kiếm khó khăn lắm chạm tới viên cầu màu đen, liền trong nháy mắt tán loạn, hóa thành linh lực bụi bặm, biến mất ở giữa thiên địa. Mà dâu tây độc chủy thủ mới đâm trúng viên cầu màu đen, liền phát ra đương một tiếng vang thật lớn. Chủy thủ chỉ đâm vào không đến một tấc, liền trì trệ không tiến, không cách nào tiến thêm. Phong ngự thật mạnh. Dâu tây biến sắc, cần triệt thoái phía sau biến chiều, một đạo quỷ dị màu đen linh lực hỏa diễm đột nhiên từ trong viên cầu thoan đi ra, dọc theo chủy thủ một đường leo lên phía trên, chủy thủ chiều dài không đủ, không đợi dâu tây buông tay, ngọn lửa màu đen đã bò lên trên mu bàn tay của hắn, cũng trong nháy mắt trải rộng toàn thân. A! Một tiếng hét thảm qua đi, bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt dâu tây toàn thân hóa thành tro tàn, chỉ để lại một chỗ đốt cháy khét hài cốt. Đến tận đây, Thừa Quan Minh Nguyệt hướng Lý Ước Như mượn tới hai tên phụ công chúa Thiên Luân cao thủ, không ngờ toàn bộ mất mạng. Thương Tiên Sinh thân hình dừng lại, đột nhiên ngừng lại chuyển động, vây chung quanh linh lực viên cầu hóa thành châm chút lửa bóng, lấy nhanh như thiểm điện, nhanh như buôn lôi chi thế bắn về phía Lý Đào, vậy mà tạo nên mưa bom báo đạn giống như chẳng cảnh. Coi chừng. Tại Hoắc Thông Thiên cháy âm thanh nhắc nhở thời điểm, Lý Đào sớm đã triển khai thân pháp, tung hành nhảy bọn, tránh trái tránh phải, mà ở dày đặc mưa lửa phía dưới, trường kiếm trong tay mũi kiếm cuối cùng vẫn là bị hắc hỏa dính vào, hỏa thế dọc theo thân kiếm trong nháy mắt lan tràn đến Lý Đào cánh tay, tiến tới tác động đến toàn thân. Còn không đợi hắn kêu ra âm thanh đến, toàn thân da thịt gần cốt liền bị quỷ dị ngọn lửa màu đen đốt cháy thành tro, xương cốt tản mát đầy đất. Lão Lý thúc thúc. Hoắc Thông Thiên cùng Thượng Quan Minh Nguyệt ba người cùng Lý Đào tương giao nhiều năm, tình nghĩa thâm hậu, gặp hắn chết, đều tê tâm liệt phế hô to lên tiếng, mặt hiện lên cực kỳ bi thương chi sắc. Ta không phải nói a? Thương Tiên Sinh than nhẹ một tiếng, vậy mà lộ ra trách trời thương dân biểu lộ, đều là người sắp chết. Ta liều mạng với ngươi. Lưu Bác Uy nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay bỗng nhiên bổ ra, trên không trung hóa thành một thanh to lớn màu xanh biếc linh nhận, hung hăng bổ về phía Thương Tiên Sinh. Thân là sâu kiến, liền muốn có sâu kiến tự giác. Thương Tiên Sinh chậm rãi nâng tay phải lên, bắn ra một đạo ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm dính vào trong hư không linh lực cự nhận, lập tức thuận thế lan tràn lưu thoán, thế mà dọc theo linh lực thông đạo, đuổi hướng linh y chủ nhân Lưu Bác Uy. Lúc này Lưu Bác Uy hai mắt đỏ bừng, khí huyết dâng lên, đối mặt ngọn lửa màu đen đúng là không tránh không cần, thôi động toàn thân linh lực dự định chọi cứng. Mắt thấy liền bị ngọn lửa màu đen đánh trúng, bên cạnh bỗng nhiên bay tới một cước, đem Lưu Bác Uy hung hăng đạp bay ra ngoài, lấy mảy may chi kém, tránh đi ngọn lửa màu đen xâm nhập. Nguyên lai Hoắc Thông Thiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Lưu Bác Uy bên người, "Lão Lưu, đừng xúc động, ngươi dạng này chịu chết cũng không cứu lại được lão Lý." Thế mà còn có thể giữ vững tỉnh táo, không sai. Thương Tiên Sinh trong miệng than thở, dưới chân bỗng nhiên nhoáng một cái, không biết tính sao xuất hiện ở Thượng Quan Minh Nguyệt trước người. "Tiểu thư." Hoắc Thông Thiên quá sợ hãi, không ngờ tới chính mình vì cứu Lưu Bác Uy mà rời đi Thượng Quan Minh Nguyệt bên cạnh, như thế một cái nho nhỏ sơ sẩy, thế mà liền bị Thương Tiên Sinh bén nhạy bắt được. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Thương Tiên Sinh, Thượng Quan Minh Nguyệt một tấm gương mặt xinh đẹp dọa đến trắng bệch, nào dám đối đầu, liên tục không ngừng hướng lui lại ra hai bước. Quả nhiên là thế gian hiếm có mỹ nhân. Đối với Thượng Quan Minh Nguyệt tiên tư ngọc mạo nhìn chăm chú một lát, Thương Tiên Sinh ôn nhu nói, "Tam điện chủ nghĩ đến sẽ thích, đi theo ta đi, Thượng Quan tiểu thư." Nói, tay phải hắn hướng về Thượng Quan Minh Nguyệt chậm rãi chụp tới, trên thân đồng thời tản mát ra thiên luân cao thủ đặc hữu khí thế. Đại tiểu thư còn muốn lại lui, lại bị một cỗ cường đại mà nóng dực khí tức gắn vào trên thân, toàn thân cứng đờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Tiên Sinh bàn tay tái nhợt chụp vào cánh tay mình, mặt đỏ bừng lên, thân thể lại không cách nào động đậy mảy may. "Tiểu thư." Hoắc Thông Thiên cùng Lưu Bác Uy vội vàng thi triển linh kỹ đánh về phía Thương Tiên Sinh bên người, ý đồ vây mị cứu triệu, làm sao khoảng cách quá xa, đã là ngoài tầm tay với. "Phanh." Ngay tại Thương Tiên Sinh bàn tay muốn chạm đến Thượng Quan Minh Nguyệt ngay miệng, một đạo hắc ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trong hai người ở giữa, phát ra đinh thai nhức góc va chạm thanh âm, đánh đẩy trời bụi mù tung bay. Thương Tiên Sinh hướng lui về phía sau mở hai bước, trên mặt lần thứ nhất hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Gió nhẹ thổi qua, bụi mù tan đi, giữa hai người hiện ra một đầu thể trạng to lớn manh cầm đỉnh đầu trắng bệnh, hai cánh thư giãn, đem Thượng Quan Minh Nguyệt thân thể mềm mại hoàn toàn che đậy đứng lên. Con manh cầm này trên lưng, ngồi một vị ước chừng 16-17 tuổi, dung mạo thanh tú thiếu niên áo trắng. Trung Văn. Thấy rõ thiếu niên khuôn mặt một khắc này, Thượng Quan Minh Nguyệt trong lòng vui mừng, kích động duyên dáng gọi to lên tiếng. Trung Văn quay đầu lại, đối với bị kinh sợ đại tiểu thư nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi lui xa một chút, ngươi chính là Trung Văn." Thương Tiên Sinh nhìn xem Trung Văn quá phận khuôn mặt trẻ tuổi, hồi tưởng lại Tiêu Kình nhắc nhở, có chút khó có thể tin hỏi, "Xem ra ta đã thành danh nhân a." Trung Văn hì hì cười nói, "Tên tuổi này thế mà đều truyền đến Ám Thần Điện bên trong đi." Nghe thời Ám Thần Điện ba chữ, Thương Tiên Sinh rốt cục đổi sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, "Ngươi biết ta?" Lúc trước tại Nam Cương tỉnh gặp phải một vị hư tiên sinh, hắn hung hăng ở nơi đó nói khoác Ám Thần Điện như thế nào, trêu đến ta không nhịn được, một bàn tay bắt hắn cho chục chết. Trung Văn hồ suy đại khí đạo, lúc đó hắn thi triển linh kỹ, cùng ngươi vừa rồi thả ra hỏa diễm có chút tương tự. Hư Mô Nguyên là ngươi giết. Thương Tiên Sinh nghe vậy sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng nói, bất quá là cái tiểu nhân mà thôi, hẳn là ngươi cho rằng giết được hắn, liền có thể cùng ta chống lại à? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trung Văn quay đầu nhìn về phía Hoắc Thông Thiên hai người, còn xin hai vị bảo vệ tốt Thượng Quan tiểu thư. Người này linh kỹ quỷ dị, Trung lão đệ ngàn vạn coi chừng. Hoắc Thông Thiên nhẹ gật đầu, mở miệng nhắc nhở, chớ có bị hắn ngọn lửa màu đen đụng phải thân thể. Thỉnh ta đến. Trung Văn móc ra một viên hồi thiên đang ngậm vào trong miệng, đối mặt trong thánh địa người, hắn không dám chút nào chủ quan. Nguyên bản liền muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa. Thương Tiên Sinh chậm rãi nâng tay phải lên, ngược lại là đã giảm mất đi ta không ít công phu. Một đạo màu đen linh lực hỏa diễm trống rỗng xuất hiện tại trước người hắn, Thương Tiên Sinh tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, ngọn lửa màu đen cực nhanh bắn về phía Trung Văn, vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh màu đen. Trung Văn thẳng tắp đứng tại chỗ, không tránh không né, ngọn lửa màu đen tại muốn chạm đến thân thể của hắn thời điểm, bỗng nhiên dừng chuyển hướng, vậy mà không giải thích được phóng hướng thiên không. Thật bản lãnh. Thương Tiên Sinh hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Trung Văn hơi nhướng mày, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, Thương Tiên Sinh linh lực cường đại, vừa xa lúc trước Hư Tiên Sinh, cho dù đã tấn thăng thiên luân, hắn Di Hoa Tiếp Ngọc cũng chỉ có thể miễn cưỡng chuyển di đối phương thế công, lại làm không được lấy đạo của người trả lại cho người. Thân hình hắn lóe lên, từ bạch đầu điêu trên thân trôi xuống, định tại Thương Tiên Sinh trước người cách đó không xa, trong miệng phát ra một cục thanh âm, đại ý là tại căn dặn bạch đầu điêu bảo vệ tốt chính mình cùng người khác, không nên bị ngọn lửa màu đen đụng phải. Bạch đầu điêu cục đáp lại hai câu, liền thối lui đến Thượng Quan Minh Nguyệt bên người, toàn thân cảnh giới. Người còn hiểu đến thú ngữ. Thương Tiên Sinh càng cảm thấy ngoài ý muốn, còn trẻ như vậy thiên luân cao thủ, lại là đương đại thần y, còn có thể chống đi thời gian đến nghiên cứu thuần thú chi đạo. Như vậy thiên tư, cơ hồ có thể cùng thánh nữ địch nổi, Thương Mộ thực sự khó mà tin được, ngươi vậy mà lệ thuộc vào thế tục thế lực. Nguyên lai các ngươi Ám Thần Điện bên trong còn có cái thánh nữ, không biết nàng thiếu không thiếu lao công. Trung Văn hắc hắc cười xấu xa nói, ngày sau không thiếu được muốn mời nàng đi ra uống chút trà, tâm sự, bàn luận nhân sinh. Hô trướng, dám can đảm vũ nhục thánh nữ. Thương Tiên Sinh mặt mũi bình tĩnh lần thứ nhất hiện ra sắc mặt giận dữ, trong ánh mắt bắn ra hừng quang, sắc cơ lộ ra, vô luận ngươi thiên tư như thế nào đến, đang trưởng thành trên đường chết yểu, cũng chỉ có thể rơi xuống cái tráng niên mất sớm tên tuổi, qua không được bao lâu liền sẽ bị thế nhân lãng quên. Đang khi nói chuyện, hai cánh tay hắn triển khai, quanh thân hiện ra vô số to to nhỏ nhỏ hỏa cầu màu đen, lít nha lít nhít giống như bị vạch ra tổ ong vỏ vẽ bình thường, bày thành một mặt to lớn tường lửa màu đen. Tối ngàn thế giới. Thương Tiên Sinh hai tay hợp lại, đầy trời hỏa cầu liền bắt đầu đụng vào nhau, bạo liệt, phá toái thành càng nhỏ hơn cấp một hỏa cầu, mà tiểu hỏa cầu ở giữa lại một lần nữa va chạm nhau, vỡ vụn. Tay phải hắn hướng phía Trung Văn một chảo, đầy trời hỏa cầu giống như mũi tên rời cung, siêu 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 hướng lấy Trung Văn bọn người chảo lên mà đi. Vốn là bởi vì đụng vào nhau mà vỡ thành đoàn nhỏ hỏa cầu màu đen tại tật tốc trong khi tiến lên, không thể tránh khỏi va chạm cùng một chỗ, vậy mà lại một lần nữa bạo liệt phá toái, hình thành càng thêm thật nhỏ hỏa cầu màu đen. Con đường tiến tới cũng trên diện rộng lệch khỏi quỹ đạo, hoàn toàn không thể dự đoán, giống như vô cùng vô tận như hạt mưa, cơ hồ bao trùm toàn bộ khu vực. Đây mà vẫn còn là người ư? Hoắc Thông Thiên cùng Lưu Bác Uy hai người nhìn trước mắt giống như thế giới tận thế bình thường cảnh tượng, trong lòng ấm áp, không ngờ để không nổi quá mạnh chống cự chi ý tránh mau. Trung Văn biến sắc, đối với sau lưng đám người giống to, một thanh ngoại hình tinh xảo, dài ước chừng 4 thước bảo kiếm xuất hiện tại Trung Văn trong tay, thân kiếm mang theo ánh ánh hào quang. Đúng là hắn vì hoàn thành nhiệm vụ mà tự tay luyện chế thượng đẳng thần binh. Ỷ Thiên Kiếm. Chương 131, sẽ chỉ cầm nữ nhân xuất khí a. Chương 131, sẽ chỉ cầm nữ nhân xuất khí a. Trung Văn Ỷ Thiên Kiếm nơi tay, toàn thân khí thế run lên, kiếm chỉ Thương Tiên Sinh. Lần này, hắn cũng không bày ra vậy không có cái gì chứng dùng kiếm tiên võ sơ, đủ thấy Thương Tiên Sinh mang đến cho hắn áp lực cũng không bình thường. À, trông thấy Ỷ Thiên Kiếm một khắc này, Thương Tiên Sinh ánh mắt một lăng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia áp lực, tốt một thanh thần binh. Đối mặt đồ ập xuống nện đem xuống màu đen mưa lửa, một bức trắng đen sen kẽ thái cực âm dương hình đột nhiên xuất hiện tại Trung Văn trước người, âm dương đồ không ngừng xoay tròn lấy, từ nhỏ biến thành lớn, đem hắn thân thể hoàn toàn che đậy, bạo vũ lê hoa bình thường hỏa diễm chi vũ tiến vào thái cực đồ bên trong, vậy mà trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một cái khác bức thái cực đồ xuất hiện tại Thượng Quan Minh Nguyệt bọn người sau lưng mười mấy mét bên ngoài, cùng Trung Văn trước người bản vẽ kia diện mạo bên ngoài giống như, lại theo phương hướng ngược xoay tròn, biến mất mưa hỏa diễm thêm mà từ này bức đảo ngược thái cực đồ bên trong bắn ra, đập nện ở sau lưng mọi người một tòa phòng ốc khác phía trên, đem tường nhà nện đến thủng trăm ngàn lỗ, cả mặt vách tường ầm ầm một tiếng đổ sụp trên mặt đất. Không gian linh kỹ. Thương Tiên Sinh âm thanh run rẩy lấy, khó nén kinh ngạc tâm tình kích động, ngươi thế mà nắm giữ không gian linh kỹ, rất tốt, cùng nhau giao ra thôi. Trung Văn thi triển, chính là hoàn thành luyện chế Ỷ Thiên Kiếm nhiệm vụ chỗ rút ra đến Hỗn Nguyên Đạo Kiếm môn kiếm pháp này, lực công kích cũng không mạnh, lại có thể lấy lực lượng không gian tiến hành phạm vi lớn phòng ngự, có thể nói 10 phần hiếm thấy, cho nên chỉ có thể xếp tại kim cương phẩm cấp. Trung Văn kiếm chỉ Thương Tiên Sinh, dưới chân hướng về phía trước bước ra một bước, trước người linh lực lần nữa cấu thành một bức thái cực âm dương hình. Thực linh hắc long diễm. Thương Tiên Sinh chắp tay trước ngực, linh lực tại sau lưng hóa ra một đầu màu đen cự long hai mắt đỏ bừng, dương nhanh múa đuốt, toàn thân bao phủ tại màu đen trong lửa cháy hung hực, miệng rồng đại trường, trong miệng gầm thét phun ra ra nóng rực màu đen diễm hỏa, chấn động đến đám người màng nhĩ ong ong, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn, thế mà tạo nên một loại núi lửa phun trào, thiên băng địa liệt tận thế với tượng. Trung Văn trường kiếm trong tay lắc một cái, trước người âm dương thái cực đồ lại phồng lớn lên hai điểm, xoay tròn tốc độ cũng so lúc trước nhanh hơn không ít, âm dương hai cá riêng phần mình tản mát ra quang mang nhàn nhạt, không trung ẩn ẩn truyền đến đại đạo thanh âm, trang nghiêm túc mục, phát tâm thần người, cùng màu đen cự long thôn thiên thực địa cuồng bạo khí thế lẫn nhau giằng co, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lão Lưu, ta Hoắc Thông Thiên sông sáo thiên hạ nửa đời người, tự cho là đúng nhân vật số 1, bây giờ mới phát hiện, niên kỷ này xem như sống đến trên thân chó đi. Nhìn cách đó không xa cùng thi triển tuyệt học, tạo nên thiên địa dị tượng Trung Văn cùng Thương Tiên Sinh hai người, Hoắc Thông Thiên bỗng nhiên cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, lại sinh ra chút kẻ nhạt vô vị sa sút tinh thần chi khí. Lão Hoắc, ngươi luôn luôn sống được thông thấu, làm sao bỗng nhiên hổ đồ đi lên? Lưu Bác Uy cùng hắn giao tình thâm hậu, mặc dù bi thống tại Lý Đào cái chết, nhưng vẫn là mở miệng khuyên giải nói, trước mắt hai cái này là nhân vật bậc nào, liền xem như võ vương Lý Thanh cùng bọn hắn so ra chỉ sợ cũng có chỗ không kịp, là ngươi có thể đem ra tương đối sao? Nói cũng đúng. Hoắc Thông Thiên nhẹ gật đầu, cũng không để ý, phản giống như lòng có sở ngộ. Thượng Quan Minh Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trung Văn, thần sắc không gì sánh được chuyên chú, trong tay áo hai cái nu để chăm chú bóp thành nắm đấm, trên khuôn mặt trắng loáng tràn đầy vẻ lo âu. Đúng. Thương Tiên Sinh quát to một tiếng, thân thể không xuống, tay phải trực kích mặt đất. Màu đen cự long nổi giận gầm lên một tiếng, ôm theo không gì sánh được khí tức của bạo, đồng nhiên phóng tới Trung Văn chỗ phương vị, cùng tật tốc xoay tròn bên trong âm dương thái cực đồ hung hăng đụng vào nhau. Thiên địa mới sinh, vạn vật hỗn độn. Trung Văn trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu, cả hai tay đồng loạt nắm chặt Ỷ Thiên Kiếm trôi kiếm chậm rãi chuyển động, trước người thái cực đồ phảng phất bị người liều mạng thôi động không ngừng xoay tròn, đúng là đem hỏa diễm cự long cho cưỡng ép nuốt vào. Cùng lúc đó, sau lưng mười mấy mét xa xa một mặt khác âm dương đồ cũng đồng bộ tăng tốc, theo đảo ngược xoay tròn lấy, lại đem trước một bức thái cực đồ nuốt vào đi màu đen cự long cho nôn đi ra. Gặp Thương Tiên Sinh phóng thích ra khủng bố cự long cũng làm sao Trung Văn không được, Hoắc Thông Thiên nhịn không được tay phải nắm tay, hung hăng huy động một chút, phấn chấn không thôi. Không đợi Trung Văn buông lỏng một hơi, đã thấy Thương Tiên Sinh trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, trong tay bóp một cái linh quyết. Bị thái cực đồ nôn đi ra màu đen cự long phảng phất có linh tính bình thường, thế mà quay lại đầu rồng, tiếp tục hướng phía Trung Văn đánh tới. Coi chừng. Thượng Quan Minh Nguyệt nhịn không được kinh hô một tiếng. Trung Văn quay đầu lại hướng nàng mỉm cười, nguyên bản nắm trường kiếm thuận kim đồng hồ xoay tròn hai tay đột nhiên đình trệ, tiếp lấy bắt đầu đảo ngược chuyển động. Gác ở hắn trước sau hai mặt thái cực đồ phảng phất nhận được chỉ lệnh bình thường, đột nhiên đổi xoay tròn phương hướng, sau lưng mặt kia thái cực đồ trong nháy mắt ngăn tại quay đầu cự long trước mặt, song phương vừa mới tiếp xúc, cự long một tiếng hét lên, lại một lần nữa bị ăn đi bảo, lại bị Trung Văn trước người mặt kia thái cực đồ cho nôn đi ra. Ngươi thật là ta gặp qua trừ thánh nữ bên ngoài, có thiên phú nhất người trẻ tuổi. Thương Tiên Sinh sắc mặt có chút trắng bệnh, tiếp tục điều khiển cấp bậc bực này hỏa diễm cự long, hiển nhiên cho hắn tạo thành không nhỏ tiêu hao. Đáng tiếc ngươi không phải trong thần điện người, càng là ưu tú, ta thì càng không thể để cho ngươi sống sót. Ngươi cũng không tệ, so cái kia họ Hư, lợi hại hơn không ít. Trung Văn nét miệng cười một tiếng, đáng tiếc, dáng dấp quá xấu, không phải vậy ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Thương Tiên Sinh cười ha ha, ngón tay hơi nghiêng, cự long lần nữa gầm thét đánh út về phía Trung Văn. Vô dụng. Trung Văn lắc đầu, lần nữa khu động thái cực âm dương hình, đem cự long từ trước người nuốt nhập, lại từ sau lưng nó ra. Nếu như ngươi không có thủ đoạn khác, hôm nay chỉ sợ bỏ mạng ở nơi này. Lời còn chưa dứt, đã thấy Hư Tiên Sinh trên mặt lộ ra âm trầm dáng tươi cười, ngón tay phía bên trái phía trước có chút một nghiêng. Không tốt. Trung Văn bỗng nhiên đoán được ý đồ của hắn, sắc mặt kỳ biến. Chỉ gặp bị thái cực đồ nôn đi ra ngọn lửa màu đen cự long cũng không trở lại, vừa to vừa dài thân thể phía bên trái bốn léo, vậy mà hướng phía Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Hoắc Thông Thiên ba người mau chóng bay đi. Hoắc Thông Thiên phản ứng mau lẹ, bước chân linh mẫn, kéo lại bên cạnh Thượng Quan Minh Nguyệt về sau vội vàng thối lui mấy bước. Bạch Đầu Điêu cục hét lên một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông lên bầu trời, hiển nhiên cũng không dám để hỏa long đụng phải. Chỉ có Lưu Bác Uy không sợ trường thân pháp, cùng hỏa long ở giữa khoảng cách lại gần, ứng đối không kịp phía dưới, mắt thấy là phải bị cự long cắn trúng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trung Văn trên thân chợt phát hiện ra điều ảnh, cả người chợt biến mất tại nguyên chỗ. Qua trong giây lát, hắn xuất hiện tại Lưu Bác Uy bên cạnh, đem hắn đẩy ra, chính mình cũng nhờ vào cái này đẩy phản tác dụng lực, nhanh chóng lui về phía sau ra ngoài. Ngay tại hai người tách ra thời điểm, cự long ôm theo kinh thiên uy thế, hung hăng đụng vào giữa hai người trên mặt đất. Phát ra đinh thái nhức óc viêm bạo thanh âm, vậy mà tại trên đất bằng ném ra một vài mét sâu hố to, kích thích đá vụn bùn cắt vô số, chúng kích tạo thành cường đại khí lãng đem Trung Văn cùng Lưu Bác Uy hai người thổi đến ly khai mặt đất, thân bất do kỷ bay ra về phía sau một khoảng cách lớn. Hô, gặp Lưu Bác Uy thoát hiểm, Hoắc Thông Thiên nhẹ nhàng thở ra, đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi, chỉ cảm thấy hôm nay sự nguy hiểm, cuộc đời ý thấy, đang muốn mở miệng tán thưởng Trung Văn hai câu, trước mắt chợt phát hiện ra một tấm mặt mũi tái nhợt, một đôi mắt loè yêu dị hừng quang, sát cơ lộ ra. Thương Tiên Sinh, Hoắc Thông Thiên quá sợ hãi. Không ngờ tới địch nhân thế mà bỏ Trung Văn, hướng hắn đánh tới, tay phải vung mạnh, một cái vô ảnh quyền đối với Thương Tiên Sinh ngay ngực đánh tới. Nhưng mà, Thương Tiên Sinh sớm đã sớm bay lên một cước, hung hăng đá vào Hoắc Thông Thiên trên mặt, đem hắn bị đá đầu váng mắt hoa, lộn nhào ngủ cục lật ra rất xa. Nhìn cũng không nhìn Hoắc Thông Thiên một chút, Thương Tiên Sinh trên thân lần nữa tản mát ra cường đại thiên luân khí tức, một trưởng vô hướng ngây người tại nguyên chỗ Thượng Quan Minh Nguyệt. "Tiểu thư." Hoắc Thông Thiên nằm rạp trên mặt đất cảm thấy lo lắng, cần cứu viện, nhất thời càng không có cách nào đứng dậy. Thượng Quan Minh Nguyệt lần nữa bị thiên luân khí thế khóa chặt, không cách nào động đậy phía dưới. Mắt thấy Thương Tiên Sinh trong lòng bàn tay bốc lên quỷ dị màu đen linh hỏa, hướng mình ngay ngược đánh tới, quả nhiên là vừa tức vừa kinh, rất thù hận chính mình nhỏ yếu, đối mặt thiên luân cảnh giới địch nhân, luôn luôn mặc người thì cá, không có chút nào sức chống cự. Các ngươi ám thần điện người, đánh nhau đánh không lại, sẽ chỉ cầm nữ nhân xuất khí a. Một đạo thanh âm quen thuộc từ vang lên bên tai, Thượng Quan Minh Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, lần nữa khôi phục năng lực hành động. Trước mắt một trận điệp ảnh lắc lư, hiện ra Trung Văn thân ảnh, mà Thương Tiên Sinh hung mãnh trưởng thế chẳng biết tại sao bỗng nhiên lệch ra, sát Trung Văn đầu vai mà qua, đúng là đánh vào không trung. Trung Văn đống nhiên đưa tay trái ra, đem hắn cổ tay phải tóm chặt lấy. Đồng thời, tay phải ủy thiên kiếm đống nhiên đâm ra, thân kiếm ôm theo thẳng tiến không lùi kinh người khí thế, như kinh mang chớp, trường hồng kinh thiên. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, thần phật động dung. Đoạt mệnh nhất kiếm. Trung Văn chỉ cảm thấy toàn thân linh lực phát tiết không còn, nhao nhao tràn vào ủy thiên kiếm bên trong, trong tay thần binh đuổi sát Thương Tiên Sinh trái tim mà đi. Thương Tiên Sinh kinh nghiệm cỡ nào phong phú, bên phải tay bị bắt trong nháy mắt, cũng đã đoán được Trung Văn động tác kế tiếp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của hắn đống nhiên một bên, tránh đi trái tim yếu điểm. Một đầu cánh tay trái lại cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát kiếm quang, tại ủy thiên kiếm sắc bén quang mang phía dưới, bị lặng yên không một tiếng động tháo xuống tới. Mất đi cánh tay trái Thương Tiên Sinh mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn bỗng nhiên há mồm, trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, tấn mãnh vô địch bắn về phía Trung Văn ngực. Trung Văn một kích không trúng, thể nội linh lực đã không, vô lực thi triển Di Hoa Tiếp Ngọc bị ngọn lửa màu đen hung hăng đánh trúng lồng ngực, trong lúc tình thế cấp bách, dầm một ngụm nuốt vào ngậm trong miệng hồi thiên đan. Trung Văn, Thượng Quan Minh Nguyệt được chứng kiến ngọn lửa màu đen uy lực, biết chỉ cần dính vào một chút, liền sẽ hôi phi yên diệt. Gặp Trung Văn trúng chiêu, lập tức kinh hoàng không thôi, trong mắt nhịn không được chảy xuống nước mắt trong suốt. Thần hỏa súng, ngược truyền đến tê tâm liệt phế thiêu đốt cảm giác, nhưng lại bị hồi thiên đan không có gì sánh kịp cường đại dược lực cho gắt gao đứng vững, đau đến Trung Văn chết đi sống lại, hắn cắn chặt răng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực đối với Thượng Quan Minh Nguyệt hô. Đại tiểu thư nghe vậy sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, đống nhiên rút ra cắm ở bên hông trường côn màu đen, nhắm chuẩn cùng Trung Văn đứng đối mặt nhau Thương Tiên Sinh. Chương 132, ta không được. Chương 132, ta không được trông thấy trước mắt căn này đèn nhánh ống sắt. Hư Tiên Sinh trong lòng có dự cảm không tốt. Chớ nhìn hắn sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật tiêu hao chi kịch cũng không bại bởi Trung Văn, cánh tay trái bị cắt đứt vết thương máu me đầm địa, mỗi nhiều chảy ra một giọt máu, hắn cảm giác thể lực cũng theo đó bị mang đi một phần. Ác chiến hồi lâu, lại lặp đi lặp lại thi triển thực linh hắc long diễm bực này tiêu hao rất lớn linh kỹ, trận trận cảm giác mệt mỏi không cách nào ức chế mà dâng tới đại não, nếu không có sống còn, hắn đơn giản đã muốn làm trận nằm xuống, hảo hảo ngủ mở giấc. Chói mắt cường quang từ màu đen miệng nòng bên trong sáng lên, Hư Tiên Sinh muốn lui lại né tránh, lại phát hiện tay phải vẫn bị Trung Văn nắm lấy, thế mà không cách nào bước ra. Làm sao có thể? Hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì? Tận mắt nhìn thấy Trung Văn bị chính mình thực linh ảm diễm đánh trúng, thế mà cũng không có hóa thành cho tàn, Thương Tiên Sinh trên mặt lãnh đạm lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thượng Quan Minh Nguyệt trong tay màu đen cái ống càng ngày càng sáng, Thương Tiên Sinh trong lòng biết không ổn, đột nhiên bay lên một cước, hung hăng đá vào Trung Văn ngực. Trung Văn sớm đã linh lực hao hết, suy yếu vô lực thân thể bị hắn bị đá ly khai mặt đất, trùng điệp ngã tại nơi xa trên mặt đất. Cũng liền tại Trung Văn buông tay một khắc này, thần hỏa súng phát ra lóa mắt cường quang, cùng với đinh thai nhức góc tiếng gầm, đem Thương Tiên Sinh hoàn toàn nuốt hết. A! Quang mang che giấu địa phương, truyền đến thê thảm tuyệt luân tiếng kêu. Thật lâu, cường quang mới dần dần tan đi, hiện ra Thương Tiên Sinh tàn phá không chịu nổi thân thể, toàn thân quần áo đã sớm bị thiêu đến sạch sẽ, trên người mỗi một tấc da thịt đều hiện lên màu cháy đen, khóe miệng treo đầy vết máu, trong hốc mắt trống rỗng, đã không có ánh mắt, cả người lại không một tia sinh cơ, nhưng lại trước như lúc trước bị thần hỏa súng đánh trúng địch nhân như vậy hôi phi yên diệt. Xem ra thần hỏa súng công hiệu sắp chấm dứt a. Trung Văn Tứ Chi mở ra thành hình chữ đại, ngửa mặt nằm trên mặt đất, một bên nhận thụ lấy khắc cốt thực tâm cảm rất đau, một bên cho mình cho ăn xuống một viên đại hồi linh đan. Hắn nhìn lướt qua Thương Tiên Sinh vẫn đứng yên thi thể, biết theo địch nhân tu vi càng ngày càng cao, cuối cùng cũng có một ngày sẽ xuất hiện thần hỏa súng cũng vô pháp giết chết đối thủ mạnh mẽ. Trung Văn, ngươi thế nào? Bên hai bỗng nhiên truyền đến Thượng Quan Đại tiểu thư thanh thúy êm thai tiếng nói, trong giọng nói mang theo một tia giọng nghẹn nào, dương mắt nhìn lên, tiến vào tầm mắt là một tấm đẹp đến nỗi người hít thở không thông khuôn mặt, hai con ngươi có chút phím hồng, loè bóng ánh nước mắt. Ta không được. Trung Văn nhãn châu xoay động, bỗng nhiên lên bướng bình tâm tư, liên tục ho khan đạo, Thượng Quan tiểu thư, khục khục, ta trúng loại ngọn lửa màu đen này, lập tức liền phải hóa thành cho tàn, chờ ta sau khi chết, khục khục, ngươi nhớ kỹ đem cho cốt của ta mang về thành Phong Sơn, vẩy vào chân núi, dạng này ta trên trời có linh, cũng có thể phù hộ Phiêu Hoa cung bên trong các vị bọn tỷ muội cả đời bình an. Thượng Quan Minh Nguyệt cái mũi chua chua, nhịn không được rơi xuống hai hàng nhiệt lệ, ngươi Thượng Quan tỷ tỷ cùng Vô Sương cũng còn tuổi trẻ, nhớ kỹ nói cho các nàng biết, liền nói là của ta Lâm Trung Di ngôn. Trung Văn trong não nhớ lại luận diễn viên bản thân tu dưỡng càng diễn càng mạnh hơn, để các nàng sớm đem ta quên, một lần nữa tìm kiếm mình hạnh phúc, khục khục, ngươi không thể chết. Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên bổ nhào vào ở trên người hắn, gào khóc, ta còn có rất nói nhiều không cùng ngươi nói, ta không cho phép ngươi chết. Thượng Quan tiểu thư, khục khục, không nghĩ tới ngươi có thể như vậy thương tâm. Trung Văn không ngờ tới Thượng Quan Minh Nguyệt sẽ là như vậy phản ứng, nhịn không được nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi rất chán ghét ta đây. Ta làm sao lại chán ghét ngươi? Thượng Quan Minh Nguyệt nằm ở trên người hắn, vai thơm không nổi co rút lấy, khóc nức nở đạo, chỉ cho ngươi tốt cô cùng cha, lại cứu ta không chỉ một lần, thiếu ân tình của ngươi ta còn chưa kịp hoàn lại, ngươi sao có thể liền Hoắc Thông Thiên cùng Lưu Bác Uy hai người đứng ở sau lưng nàng, nhìn qua Trung Văn cố ý làm ra tiểu tụy khuôn mặt, hai nghe đại tiểu thư réo rắt thảm thiết tiếng khóc, cũng không nhịn được tinh thần chán nản. Trung Văn không ngờ tới nhất thời trò đùa quái đản, vậy mà nghe được Thượng Quan Minh Nguyệt nội tâm ý tưởng chân thật, không khỏi có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời đâm lao phải theo lao, có thể, thế nhưng là khụ, ngươi gần nhất thái độ đối với ta. Khụ, ta chỉ là khí ngươi cướp đi cô Thượng Quan Minh Nguyệt mặt đỏ lên, nhu nhược cánh tay không chỗ ở run rẩy, ông tuân ra mà ra nước mắt dính ướt Trung Văn trước ngực và áo. Chuyện này là ta đuổi địch tiểu tính tình, ngươi cùng cô vốn nên có truy cầu hạnh phúc quyền lực, van cầu ngươi không nên chết, về sau ta sẽ không bao giờ lại dạng này cùng ngươi nói chuyện, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Nếu đại tiểu thư như vậy đau khổ cầu khẩn, vậy ta liền bất đắc dĩ đáp ứng ngươi, tạm thời không chết thôi. Gặp Thượng Quan Minh Nguyệt khóc đến nước mắt như mưa, cực kỳ bi thương, hắn thật sự là không có ý tứ giả bộ qua xuống dưới. Thật, cái gì? Thượng Quan Minh Nguyệt ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Đã thấy Trung Văn Chính cười hì hì nhìn xem chính mình, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Ngươi Thượng Quan đại tiểu thư bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn xem khuôn mặt tươi cười của hắn, nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiêu hóa. Đường đường Thượng Quan đại tiểu thư, nói chuyện cần phải chắc chắn a. Trung Văn duỗi lưng một cái, cảm giác trước ngực đau đớn giảm bớt không ít, chỉ cần ta có thể còn sống sót, ngươi về sau nhưng không cho hung ta. Lúc này, Thượng Quan Minh Nguyệt rốt cục nhận rõ hiện thực, biết mình bị Trung Văn buộc nghịch, vừa nghĩ tới vừa rồi dưới tình thế cấp bách không chịu nổi biểu hiện cùng trong lúc vô tình thổ lộ tiếng lòng, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, trước ngực đường cong kịch liệt chập trùng. Bất quá vẫn thật không nghĩ tới, nguyên lai ta tại trong lòng ngươi, hay là có như vậy một chút phân lượng. Trung Văn còn muốn trêu chọc hai câu, lại bị Thượng Quan Minh Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng nện vào ngực. Ngươi đi chết, vị đại tiểu thư này phảng phất tựa như phát điên, hai cái đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi vào trước ngực hắn. Tê, trước ngực vết thương bị đập trúng, đau đến Trung Văn nghe răng trợn mắt. Thượng Quan Minh Nguyệt gặp hắn sắc mặt, trong lòng giật mình, rốt cục cũng đã ngừng tay, cần xin lỗi hai câu, lại là vô luận như thế nào nói không nên lời, chỉ là nghiêng đầu đi lờ đi hắn. Trung lão đệ, ngươi thật không có việc gì a? Hoắc Thông Thiên lo lắng mà hỏi thăm. Ân, hẳn là không chết được. Trung Văn nhẹ gật đầu, móc ra mấy cây kim châm, đâm vào vết thương phụ cận, cảm giác thể nội linh lực tại đại hồi linh đan tác dụng dưới đã khôi phục không ít. Lý Lao Ca đâu? Ai? Hoắc Thông Thiên cùng Lưu Bác Uy hai người nhìn về phía trên đất một bộ hài cốt, đồng thời toát ra vẻ ảm đạm. Hai vị lão ca, nén bi thương a. Trung Văn trong nháy mắt lĩnh ngộ, mở lời an ủi đạo: Ngươi có thể đem Lý Thúc Thúc cứu sống a? Thượng Quan Minh Nguyệt đột nhiên hỏi một câu: Ngươi coi ta là thần tiên a? Trung Văn nhìn xem trên mặt đất màu cháy đen hài cốt, cười khổ nói: Cái này đều thành bụi. Thượng Quan Minh Nguyệt sắc mặt ảm đạm, không nói nữa. Ta mặc dù không cứu lại được Lý Lão Ca, Trung Văn đột nhiên trầm giọng nói, lại có thể để trong tát phường mặt những người kia thay hắn cho cùng, lấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Nói, hắn đứng dậy, rút ra ngực kim châm, chậm rãi hướng phía tát phường cửa chính đi đến, một thanh ô trầm trầm bá khí trường đao trống rông xuất hiện ở trong tay.
Đồ Long đao.
Ngươi, trên người ngươi còn có thương thượng quan Minh Nguyệt, mặc dù buồn bực hắn lửa gạt mình, nhưng vẫn là nhịn không được ân cần nói.
Yên tâm.
Trung Văn quay đầu về nàng ôn nhu cười một tiếng, trong mắt lóng lánh ánh sáng tự tin. Ánh mặt trời chiếu xuống, thiếu niên thanh tú khuôn mặt cùng nụ cười sáng lạn lộ ra không gì sánh được sáng tỏ lóa mắt, đại tiểu thư trên mặt chưa phát giác hiện lên một vòng đỏ ửng, nói khẽ, cẩn thận một chút. Trung Văn quay đầu lại, chỉ gặp tác phường cửa ra vào xuất hiện một đạo bóng người màu đen. Người tới một thân trang phục màu đen, trên mặt bảo bọc khăn đen, trong mắt thần quang nội liễm, từ trên thân khí thế đến xem, là một vị thiên luân cao thủ. Theo sát phía sau, đạo thứ hai, đạo thứ ba bóng người màu đen nối đuôi nhau mà ra, tổng cộng lại có 14 người nhiều, mỗi một tên người áo đen đều có thiên luân tu vi, trong đó không ít nhân thủ bên trên còn đang nắm một tên tù binh, từ phục sức đến xem, hẳn là trong tác phường thợ thủ công. Ngươi là ai? Đi đầu một người nhìn xem Trung Văn hỏi.
Đại nhân, kẻ này linh kỹ 10 phần quỷ dị, bên cạnh một tên người áo đen bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở, quyết không thể khinh thị với hắn.
Trung Văn thay thính mắt tinh, trong nháy mắt nghe ra người kia thanh âm, cười hắc hắc nói, nguyên lai là Chiết Liêu tướng quân không tại Kim Giáp vệ kiếm ăn, toàn tâm toàn ý đi làm tiêu gia chó săn rồi sao? Còn không phải bởi vì ngươi, hại ta bị đuổi ra Kim Giáp vệ.
Trường Đàm Chiết Liêu bị hắn nhìn thấu, dứt khoát giật xuống lớp vải bố bên ngoài, hung tợn mắng, ta cùng ngươi không đội trời chung.
Thương tiên sinh đâu? Cầm đầu người áo đen cũng không để ý tới Trường Đàm Chiết Liêu cảm xúc, nhìn xem Trung Văn hỏi.
Mẹ nhà hắn.
Trung Văn nhìn qua đang cười, biểu lộ lại có chút khủng bố, hắn đã xuống dưới gặp Diêm Vương, bất quá ngươi cũng chớ có sốt ruột, ta cái này đưa các ngươi xuống dưới tìm hắn.
Vô Chi tiểu nhi người áo đen thủ lĩnh khinh thường nói, giết hắn.
Vừa dứt lời, sau lưng nhảy lên ra 4 tên người áo đen, thi triển linh kỹ, trên không trung huyền hóa ra hùng sư mãnh hổ, xài lang gián độc, hướng phía Trung Văn hung hăng đánh tới.
Trung Văn lên tiếng, dẫn theo Đồ Long đao, nhìn cũng không nhìn một chút trên trời nhiều loại hóa hình linh lực, vận hướng phía người áo đen chậm rãi đi đến.
Không trung 4 đầu mãnh thú bổ nhào vào nửa đường, giống như gặp quỷ bình thường, đống nhiên rơi quay đầu đi, mở ra miệng to như chậu máu, ngược lại hướng về chủ nhân của mình phương hướng tắt tới. Mấy tên người áo đen dưới sự kinh hãi, nhao nhao tứ tán tránh né, đã thấy Trung Văn trên thân chợt phát hiện ra điều ảnh, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở một tên hốt hoảng tránh né người áo đen trước mặt, giơ tay chém xuống, hung hăng chém về phía đầu của hắn. Người áo đen phản ứng mau lẹ, giơ lên trong tay trường kiếm nên đón tiếp lấy. Đao kiếm tương giao, trường kiếm thế mà như là đầu hũ bị Đồ Long đao chặt đứt, không có phát ra mảy may va chạm thanh âm. Trung Văn chiêu thức không thay đổi, thuận thế đánh xuống, đem người áo đen từ đầu đến chân chặt làm hai nửa, hắt bay máu tươi tung tóe hắn một mặt. Một kích thành công, hắn cũng không hơi dừng lại, chợt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một tên khác người áo đen sau lưng, tay phải nâng đao hình giá. Tên người áo đen kia ngay tại bước nhanh lui lại, chỗ nào ngờ tới phía sau sẽ bỗng nhiên thêm ra một thanh bảo đao, nhìn qua thật giống như chính mình chủ động đem cổ hướng trên lưỡi đao đưa bình thường, đầu không trở ngại chút nào ứng thanh mà rơi. Gặp Trung Văn dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức giết chết hai tên thiên luân cao thủ, người áo đen thủ lĩnh ánh mắt rốt cục hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cùng tiến lên. Hắn nghiêm nghị chào hỏi thủ hạ đạo.
Một đám người áo đen nhao nhao thả ra trong tay tù binh, cầm lên binh khí cùng nhau thẳng hướng Trung Văn, không trung lần nữa hiện ra ngũ quang thập sắc hóa hình linh lực.
Trung Văn nghe răng cười một tiếng, trong mắt hiếm thấy lộ ra lăng liệt sắc cơ, trên mặt còn mang theo hai tên người áo đen máu tươi, nhìn qua không gì sánh được dữ tợn. Hắn thôi động cựu cung mê hồn bộ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại đông đảo thiên luân cao thủ chỗ trong đám người, tay cầm Đồ Long bảo đao phía bên phải chém thường, cả người xoay tít xoay một vòng. Không trung đống nhiên xuất hiện một đầu màu đỏ vàng cự long, thân hình trắng kiện, dương nhanh múa bước, cự long lôi cuốn lấy thiên băng địa liệt, sơn hô hải tiếu giống như cuồng bạo khí thế, qua lại một đám người áo đen ở giữa, lượn quanh dòng dã một vòng tròn. Cự long há miệng rít lên một tiếng, vậy mà để người áo đen sinh ra một cỗ không thể địch nổi tuyệt vọng cảm xúc, ngay cả động tác cũng không khỏi đến chậm lại mấy phần.
Đợi cho màu đỏ vàng cự long thân hình tan đi, chứ chưa từng tham dự vây công người áo đen thủ lĩnh cùng Trường Đàm Chiết Liêu, còn lại 10 tên người áo đen thân thể đều đã ngang eo mà đứt, biến thành trên dưới hai đoạn.
Đao thế quá nhanh, lại qua một lát, bị chém đứt nửa người trên mới cùng nửa người dưới tách rời, lạch cạch nhau nhau rớt xuống đất.
Một đao chém giết 10 tên tiên luân cao thủ.
Kim cương phẩm cấp bá thiên phục long đao dùng Đồ Long bảo đao thi triển đi ra, vậy mà khủng bố như vậy.
Chương 133, ta có một cái đặc thù bản sự. Chương 133, ta có một cái đặc thù bản sự có gì ngôn a.
Trung Văn nhìn xem người áo đen thủ lĩnh, lạnh giọng hỏi:
"Ta họ Tiêu, người áo đen thủ lĩnh xuất mồ hôi chán, không đầu không đuôi tới một câu.
Vậy thì thế nào?
Ngươi dám giết ta?" Người áo đen hiển nhiên không ngờ rằng, tại Đại Càn Đế quốc, có người dám không đem họ Tiêu để vào mắt.
"Ngươi sợ không phải cái kẻ ngu?"
Trung Văn cười lạnh một tiếng, "Ta ngay cả ám thần điện người đều làm thịt, Tiêu ra tính cái bóng."
Người áo đen thủ lĩnh nghe vậy sững sờ, thế mà cảm thấy rất có đạo lý, tìm không ra bất luận cái gì logic lỗ thủng.
"Lấy thân thủ của ngươi, sao phải vì chỉ là một cái thương hội bán mạng, không bằng đầu nhập vào ta Tiêu gia?"
Người áo đen thủ lĩnh cải biến sách lược, linh tinh, mỹ nữ, quyền thế, địa vị, phàm là thượng quan gia có thể cung cấp, chúng ta Tiêu gia đều có thể gấp đôi cho ngươi.
A, ngươi bất quá là Tiêu gia phái ra phá hôi, nói chuyện cũng có thể giữ lời a.
Trung Văn bỗng nhiên cười,
ta là Tiêu gia gia chủ Tiêu Kình Đường đệ Tiêu Triệt, Tiêu gia ám đường phó đường chủ, ngươi nói làm không đến.
Tiêu Triệt gặp Trung Văn khẩu khí bướng lỏng, càng là cực lực quên, chỉ nhìn Tiêu gia hiện tại uy thế, liền xa không phải Thịnh Vũ Thương Hành nhưng so sánh, chớ nói chi là đợi đến về sau hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình thất ngôn, tranh thủ thời gian dừng lại.
Nhưng mà, này nháy mắt chần chờ vẫn là bị Trung Văn bắt được về sau thế nào.
Tiêu Triệt cùng hắn ánh mắt tương đối, chỉ cảm thấy Trung Văn trong mắt lóe ra tia sáng yêu dị, nhịn không được thành thật trả lời về sau Đường ca ta chắc chắn lật đổ Lý thị, vinh đăng đại bảo, trở thành cửu ngũ chí tôn, đến lúc đó Tiêu gia liền thành hoàng tộc, chấp trưởng đại càn Giang Sơn Tiêu gia muốn xoán bị. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Hoắc Thông Thiên hai người nhìn nhau, lẫn nhau đọc lên trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Tiêu Đường chủ, Trương Đàm chết liễu nghe Tiêu Triệt thế mà thổ lộ tiếng lòng, quá sợ hãi, vội vàng hét lớn một tiếng, đem nó đánh gãy, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiêu Triệt dù sao cũng là thiên luân cao thủ, bị Trương Đàm chết liễu như thế vừa hô, lập tức từ nhiếp hồn đại pháp hiệu quả bên trong tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh ứa ra, âm thanh run rẩy lấy nói ngươi làm yêu pháp gì? Ta cái gì đều không có làm a, không phải chính ngươi nói a. Trung Văn hai tay mở ra, mặt mũi tràn đầy vô tội, nói ngươi Đường Hình Tiêu Kình muốn tạo phản, như quyền xoán bị. Ngươi, vô sỉ tiểu nhi. Tiêu Triệt biết chúng Trung Văn tà thuật, phạm phải sai lầm lớn, tâm thần vừa loạn, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nếu nghe thấy được không nên nghe, các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, trên không trung huyễn hóa ra một đầu ngạo khí lăng nhiên màu ngọc bạch hùng sư, sư tử hình thể to lớn, thế mà dài đến 3 mét, chỉ là đứng tại chỗ, liền tản mát ra khí thế như người, bá đạo tuyệt luân. Không sai. Trung Văn nhịn không được khen một tiếng, chỉ nhìn đạo này linh lực hóa hình, liền biết Tiêu Triệt người này cũng không như trong lúc nói chuyện như vậy mềm yếu, thực lực lại xa xa áp đảo vừa mới cái kia 10 tên vây công Trung Văn tiên luân cao thủ phía trên. Hùng sư hai mắt bốc lên hồng quang, phát ra giống giận rung trời, tứ chi vô lượng, lập tức đống nhiên bắn ra, hung hăng nhào về phía Trung Văn. Cùng lúc đó, Trường Đàm chết liêu cũng động. Hắn biết Tiêu Triệt như bại, chính mình tuyệt không hành lý, tại Tiêu Triệt xuất thủ trong nháy mắt, hắn quyết định thật nhanh, cực nhanh vây quanh Trung Văn phía sau, trường kiếm trong tay vung nhanh, huyền hóa ra một đạo thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực linh lực cự kiếm, hung hăng chém về phía Trung Văn hậu tâm. Hèn hạ. Hoắc Thông Thiên gầm thét một tiếng, đồng nhiên cưỡi trên một bước, muốn thay Trung Văn chia sẻ một bộ phận áp lực. Đã thấy nguyên bản chém về phía Trung Văn hỏa diễm cử kiếm bỗng nhiên nhất chuyển, thế mà chém vào Tiêu Triệt thả ra màu ngọc bạch sư tử trên thân, bạch sư gầm lên giận dữ, mở ra miệng to như chậu máu hung hăng cắn hỏa diễm đại kiếm, thân kiếm lập tức cảm đạm mấy phần. Ngay tại một sư một kiếm dây dưa thời khắc, Trung Văn dưới chân bước chân nhoáng một cái, xuất hiện tại Tiêu Triệt cùng Trường Đàm chết liêu ở giữa. Hai người đều là thân kinh bách chiến hạng người, bị Trung Văn tới gần trước người cũng không kinh hoàng, trực tiếp từ bỏ linh lực hóa hình, trường kiếm trong tay quay lại nhanh đâm, một cái ngắm lấy Trung Văn đầu, một cái khác thì nhắm ngay ngực của hắn. Nương theo lấy hai tiếng nhẹ vang lên, Tiêu Triệt kinh ngạc phát hiện bảo kiếm trong tay của chính mình, không biết làm tại sao đâm vào Trường Đàm chết liễu ngực, mà Trường Đàm chết liễu trường kiếm cũng bất thiên bất ỷ đâm vào chính mình bụng dưới. Tại hai người khó có thể tin trong ánh mắt, Trung Văn vung lên trong tay đổ lòng đao. Nương theo lấy hắn tiêu sái múa đao động tác, hai cái đầu cao cao bay lên không trung, bảo đao là như vậy sắc bén, xét qua hai người cái cổ thời điểm, lại không phát ra một tia tiếng vang. Thẳng đến đầu lâu rơi xuống đất, dọc theo mặt đất độ dốc nhấp nhô mấy lần, Tiêu Triệt cùng Trường Đàm chết liễu thân thể vẫn như cũ đứng thẳng, lẫn nhau đâm vào trên người đối phương trường kiếm tạo dựng lên một cái vững chắc kết cấu, để hai bộ thi thể không đầu đứng vững vàng, sửng sốt không ngã. Trung Văn nắm lên trên mặt đất hai cái đầu lâu, chậm rãi đi vào Lý Đào hài cốt trước mặt, đem đầu lâu nhẹ nhàng đặt ở hài cốt cái khác trên mặt đất, tiếp lấy đặt mông ngồi xuống, nhìn xem Lý Đào xương cốt, trong miệng lẩm bẩm nói: "Lý Lao ca, lên đường bình an." Thiếu niên, bảo đao, đầu lâu, hài cốt. Quái dị tổ hợp dưới ánh mặt trời cấu thành một bức kỳ lạ hình ảnh, trên người thiếu niên vết máu loang lổ, hài cốt mặt ngoài một mảnh cháy đen, vốn nên huyết tinh kinh khủng chẳng diện, lại lộ ra một cô ấm áp cùng bị thương. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn qua Trung Văn khoan hậu bóng lưng, đúng là thấy mây dại. Trung lão đệ, cảm ơn ngươi. Lưu Bác Uy trong mắt ngậm lấy nước mắt, Lý Đào cùng hắn thân như huynh đệ, đối với Trung Văn hành động, hắn nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, lòng cảm kích khó mà ức chế. Bốn người yên lặng không nói, ai điếu thật lâu, cuối cùng vẫn là Hoắc Thông Thiên mở miệng trước, đi thôi, phía sau còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Mấy người đem trên mặt đất cây nấm, dâu tây cùng Lý Đào hài cốt thu thập xong, trấn an mấy tên bị kinh sợ thợ thủ công, lúc này mới tiến vào tác phường dò xét một phen. Tiêu Triệt tam quang chính sách chấp hành 10 phần triệt để, tái thần tiên trong tác phường một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tán lạc vô số bị đánh lật nổi bắt bù lô, cùng mười mấy tên chế mối thợ thủ công cùng hoàng thành thủ vệ thi thể, trừ bỏ bị người áo đen tù binh mấy tên thợ thủ công bên ngoài, đúng là lại không một người sống, một bộ cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Tác phường một góc, một tên hoàng thành tướng sĩ cùng một người áo đen thi thể quấn quýt lấy nhau, bày ra xoay đánh tư thế, có thể thấy được vị này thiên luân cảnh giới tướng sĩ chi dũng manh trung nghĩa, đối mặt hơn 10 tên thiên luân cao thủ không thối lui chút nào, trước khi chết thế mà còn kéo một người đệm lưng. Như đại càn tướng sĩ đều là nhân vật bậc này, Tiêu gia làm sao có thể đủ hung hăng ngang ngược. Lưu Bác Uy cảm xúc rất sâu. Tiêu gia lòng lang dạ thú rõ rành rành, cấp bậc này tranh đấu đã không phải chúng ta một cái nho nhỏ thương hội có thể khống chế, trở về cùng cha cùng ức như thương nghị thôi. Thượng quan Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, trong giọng nói bao hàm bất đắc dĩ. Mấy người nhanh chóng thanh lý mất một chút cùng chế mối phương pháp có liên quan vết tích, liền vội vàng rời đi tác phường, hướng phủ công chúa tiến đến. Bạch Đầu Điêu trên thân không ngồi được bốn người, Trung Văn dứt khoát cùng Thượng quan Minh Nguyệt bọn người cùng một chỗ đi bộ, tùy ý đại điểu một mình trên không trung bay lượn. Đúng rồi, ngươi vừa rồi dùng thủ đoạn gì? Thượng quan Minh Nguyệt vốn không dự định để ý tới Trung Văn, nhưng mà vừa nghĩ tới Tiêu Triệt cổ quái biểu hiện, rốt cục không chịu nổi hiếu kỳ hỏi, vì cái gì Tiêu Triệt sẽ như vậy không đánh đã khai? Ta có một cái đặc thù bản sự. Trung Văn nhãn châu xoay động, cười xấu xa lời nói, chỉ cần nhìn xem ánh mắt của người khác, người kia liền sẽ bất chi bất giác đem lời trong lòng nói ra. Thật. Thượng quan Minh Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Thượng quan tiểu thư muốn hay không thử một lần? Trung Văn cười hì hì nhìn qua đại tiểu thư như mặt nước hai con ngươi, nhìn xem linh hay không linh. không, không cần. A, Thượng quan Minh Nguyệt bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú, một trận bối rối, liên tục hướng lui về phía sau tránh, sợ thật nói ra cái gì xấu hổ nói đến, không để ý phía dưới, bị dưới chân thạch khối đạp phải, không biết sao thu thế không nổi, thế mà hướng về sau mới ngã xuống. Nàng chỉ nói sẽ quẳng cái ngựa mặt chỉ lên trời, lại nghe chợt một tiếng, một bóng người nhanh chóng lướt qua, ngựa ra sau chi thế im bặt mà dừng. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt hiện ra Trung Văn gương mặt tuấn tú cùng nụ cười xấu xa. Dù sao cũng là cái địa luân cấp bậc người tu luyện, lại bị trên đường thạch khối trước chân, đại tiểu thư quả nhiên là cái kỳ tài, bên tai truyền đến Trung Văn giễu cợt thanh âm. Thượng quan Minh Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình thế mà bị Trung Văn cánh tay trái nắm ở trong ngực, hai người khuôn mặt gần trong gang tấc, ẩn ẩn có thể cảm nhận được Trung Văn thở ra khí hơi thở, cùng trên cánh tay ấm áp xúc cảm. Ai cần ngươi lo, đại tiểu thư mỡ đông giống như da thịt trong nháy mắt trải rộng ánh nắng chiều đỏ, nàng đột nhiên từ Trung Văn trong ngực nhảy dựng lên, luôn cuống tay chân vuốt lên trên thân hơi nhăn nheo quần áo, hướng phía phủ công chúa phương hướng vội vàng mà đi, cũng không dám lại quay đầu liếc hắn một cái. Rõ ràng nói xong chỉ cần ta không chết, liền sẽ ôn tồn nói chuyện với ta, sau lưng chuyển đến Trung Văn thanh âm lười biếng, cổ nhân nói thật tốt, nữ nhân xinh đẹp lời nói, quả nhiên là một chữ cũng không thể tin tưởng. Thượng quan Minh Nguyệt giả vờ không có nghe thấy, vẫn bước nhanh tiến lên, nếu là từ phía sau cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trên mặt nàng nung đỏ, đã lan tràn đến bên hai. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần lờ mờ, vàng óng ánh ánh nắng chuyển thành màu cam, trở nên nhu hòa mà vũ mị. Ngoài hoàng thành một chỗ nóc nhà, mảnh ngói bị lạc nhật ánh chiều tà chiếu lên đỏ đồng đồng. Một bộ áo trắng Tiêu Vô Tình lặng lặng đứng ở trên phong ốc, cân xứng thân hình tại nhu hòa dưới trời chiều lộ ra tài trí bất phàm. Tiêu gia nhị thiếu sau lưng, vì mấy đạo bóng người màu đen, túi thấp đầu, khó mà thấy rõ khuôn mặt. Ước định canh giờ đã qua, nếu Đường Thúc cũng không trở về, xem ra hành động lần này là thất bại. Tiêu Vô Tình thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, thông chi đại gia hỏa rút lui đi. Là, sau lưng bóng đen trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thượng quan gia lại có thể gánh vác Cám Thần Điện cùng chúng ta Tiêu gia liên thủ, đơn giản khó có thể tưởng tượng, thượng quan thông lão hồ ly này, đến tột cùng giấu bao nhiêu bí mật. Tiêu Vô Tình tự lẩm bẩm, xem ra muốn phá vỡ Lý thị Giang Sơn, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong tay hắn quạt xếp vung lên, nóc nhà bỗng nhiên gió bắt đầu thổi, cuốn lên phòng ốc bốn phía lá cây vô số, đầy trời lá xanh tại quanh người hắn xoay chuyển phiêu đãng, đem vị này công tử văn nhã thân hình che lấp, đợi cho gió thổi suy bi, lá cây tản mát, nóc nhà đã mất đi thân ảnh của hắn. Cách đó không xa trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên đạo đạo quang mang, đúng là có người tại đối với bầu trời bắn ra bị nhen lửa linh lôi, quang mang dựa theo nhất định tần suất long lánh, tựa hồ đang hướng truyền đạt tin tức gì. Chương 134, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua công chúa khiêu vũ. Chương 134, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua công chúa khiêu vũ. Phàm là nhận biết tiểu tôn giả người, đều biết y phục trên người hắn nhìn qua mặc dù tràn đầy lỗ rách miếng bá, kỳ thật tắm đến phi thường sạch sẽ, cố ý xuyên thành lôi thôi bộ dáng, chỉ là cá nhân hắn yêu thích. Vậy mà lúc này tiểu tôn giả, một thân quần áo lại là thực sự rách tung tóe, phía trên có nhiều chỗ bị thiêu hủy vết tích, cơ hồ khó mà che đậy thân thể. Vị này đại càn thứ nhất linh tôn thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa, tại đối thủ cường đại linh kỹ áp bách phía dưới gấp bị hiểm cảnh, chật vật không chịu nổi. Dù vậy, tiểu tôn giả trong mắt vẫn như cũ lóe ra bất khuất quan mang, cũng không có chút nào lùi bước chi ý, trường kiếm trong tay bị màu đen linh vụ ăn mòn, mũi kiếm đã rung đoạn, quỷ dị linh lực màu đen ý đồ xuyên thấu qua lưỡi kiếm xâm nhập tiểu tôn giả bản thể, lại bị hắn cường đại linh lực cách trở ở bên ngoài. Lại có thể trong tay ta trèo chống lâu như vậy che mặt linh tôn chật chật tán thưởng, thế mà lên lòng yêu tài, thật là có chút không bỏ được giết ngươi, muốn hay không bái ta làm thầy? Chỉ có cao minh công pháp, lại vô tướng ứng đức hạnh. Tiểu tôn giả cất cao giọng nói, thi mỗi xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Vậy thì thật là đáng tiếc. Che mặt linh tôn chậm rãi giơ tay phải lên, màu đen linh vụ trước người càng tụ càng dày, dần dần ngưng kết thành một bóng người. Đạo nhân ảnh này tứ chi hình dáng càng ngày càng rõ ràng, thế mà hóa thành một cái khác che mặt linh tôn. Nhìn trước mắt hai đạo cơ hồ thân ảnh giống nhau như lúc, tiểu tôn giả cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, hắn bỗng nhiên chấn động trường kiếm trong tay, trong mắt tinh quang đại tác, thân kiếm phát ra ong ong vang lên, linh lực trước người hóa thành một cái cự đại hồ lô, vậy mà cùng bị che mặt linh tôn đánh nát hồ lô kia dáng dấp bảy phần tương tự. Che mặt linh tôn cùng màu đen linh vụ phân thân đồng thời bắt đầu chuyển động, một trái một phải trên không trung chớp nhoáng mà qua, hóa ra hai đạo hư ảnh màu đen, đột nhiên bắn về phía tiểu tôn giả. Tiểu tôn giả sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng, trước người linh lực hồ lô phun ra vô tận nguồn nước, nhấc lên thao thiên cự lãng, đón che mặt linh tôn mãnh liệt mà đi. Mắt thấy sóng lớn liền muốn cuốn lên hai đạo bóng đen, trong bầu trời xa xăm đột nhiên sáng lên trận trận quang mang, đồng thời nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ. Tới thật là đúng lúc che mặt linh tôn đột nhiên dừng thân hình, nhìn xem tiểu tôn giả chậm rãi nói, xem ra giữa ngươi và ta đọ sức, muốn lưu lại chờ lần sau. Ngươi muốn chạy? Tiểu tôn giả trường kiếm trong tay trực chỉ che mặt linh tôn. Sai, che mặt linh tôn lắc đầu, là cái này rút lui tín hiệu, cứu được mệnh của ngươi. Nói đi, thân hình của hắn hóa thành một đạo bóng đen, hướng về nơi xa màu trắng bay đi. Chạy đi đâu? Tiểu tôn giả cũng không cam lòng, đề khí đuổi sát, chợt thấy phía trước một đoàn phô thiên cái địa linh lực sương mù ở trước mặt đánh tới, thế mà so lúc trước chiến đấu thời điểm còn mạnh hơn ra mấy phần, trong nháy mắt liền đem tiểu tôn giả phóng thích ra linh lực hồ lô thiêu đốt sạch sẽ. Hắn thế mà còn ẩn tàng thực lực. Tiểu tôn giả quá sợ hãi, trong nháy mắt chặt đứt linh lực, lấy cực kỳ chật vật tư thế hướng về sau lộn vài vòng, quá hung hiểm né qua linh vụ tập kích. Hai nghe phương xa chuyển đến một trận cười to thanh âm, cố gắng tu luyện cho tốt, hy vọng lần sau có thể theo giúp ta chơi nhiều một hồi. Nhìn chăm chú lại nhìn, phía trước sớm đã mất đi che mặt linh tôn bóng dáng. Tiểu tôn giả ngơ ngác nhìn chăm chú phương xa, trong lòng mọi loại tư vị. Cùng lúc đó, tại trên hoàng thành, từng đạo bóng người đạp không đi nhanh, đi tứ tán. nguyên bản buộc phát tại các ngõ ngách linh tôn đại chiến, theo không trung tín hiệu quan mang, chỉ một thoáng hành quân lặng lẽ, cả tòa hoàng thành lần nữa khôi phục bình tĩnh, liền phảng phất hết thảy cũng không từng phát sinh qua bình thường. Bích Tiêu quận chúa Lý Tuyết Phi tuổi mới 17, bởi vì tuổi tác chưa tới, còn không thể có được chính mình phụ quận chúa đệ, như cũng ở tại phụ thân Lễ Thân Vương phủ bên trong. Dựa theo đại càn phong tục, giống như nàng như vậy khuê nữ thiếu nữ là cực ít có cơ hội nhìn thấy ngoại nhân. Nhưng mà loại này ước thúc dân gian bách tính quan niệm, đối với rất nhiều chân chính danh gia vọng tộc tử đệ mà nói, lại thùng rông kêu to. Liên tựa như nàng hiện tại như vậy, cùng một thanh niên nam tử trong phòng tình trạng ý thiếp, chỉ cần không bị Lễ Thân Vương phát hiện, người làm trong phủ cho dù nhìn thấy, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Dù sao, một cái là vương phủ của chúa, một cái là Tiêu gia nhị thiếu, nếu là bởi vì đâm thọc mà bị trong đó bất kỳ một người nào ghi hận, ngày sau đều chỉ sẽ ăn không được ôm lấy đi. Phỉ phỉ, đây là ngươi sở trường liên tử thăng a. Tiêu Vô Tình cau mũi một cái, tài trí bất phàm trên khuôn mặt lộ ra vẻ say mê, xem ra ta lại có lộc ăn, Bích Tiêu quận chúa canh hạ sen canh, đây chính là nổi tiếng đế đô tuyệt phẩm. Lý Tuyết Phi ưa thích cho người thân cận nấu canh, thân phận nàng cao quý, lại diễm danh truyền xa, nhận không ít đế đô hảo môn tử đệ truy phụng, tại những này fan hâm mộ cố ý tuyên dương phía dưới, Bích Tiêu quận chúa lúc đầu thường thường không có gì lạ canh hạ sen canh, vậy mà thành đế đô nhất tuyệt. Vô Tình, ngươi nếu là muốn uống liên tử thang, ta sau đó một lần nữa thay ngươi làm một nồi. Lý Tuyết Phi tú mỹ tuyệt luân trên khuôn mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ, cái này một nồi lại là không thể cho ngươi. À, không biết đế đô bên trong còn có ai đủ tư cách hưởng thụ phỉ phỉ ngươi tự tay xào nấu liên tử thang. Tiêu Vô Tình nhìn qua có chút ghen ghét. Vô Tình, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Lý Tuyết Phi gặp hắn hiểu lầm, trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích nói, ta đây không phải gặp võ hoàng huynh tỷ thí sắp đến à, hoàng huynh từ nhỏ đợi ta thân hậu, ta liền muốn lấy thay hắn nấu một nồi nước, cho hắn động viên trợ uy. Thì ra là thế, ngược lại là ta lòng dạ hẹp hòi. Tiêu Vô Tình lộ ra vẻ chợt hiểu, các ngươi đường huynh muội ở giữa tình cảm, thật khiến cho người ta hâm mộ. Nói, hắn đi vào Lý Tuyết Phi bên cạnh, tay trái nắm ở trên vai thơm của nàng, tay phải nhẹ nhàng để lộ canh hạt sen canh nắp nồi, hít sâu một hơi nói, ân, quả nhiên thơm quá. Cũng không biết nói chính là liên thang hay là mỹ nhân. Lý Tuyết Phi nửa nằm tại trong ngực hắn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút lo sợ mà hỏi thăm, Vô Tình, lần này võ hoàng huynh tỷ thí đối tượng là đại ca ngươi, ta đứng tại hoàng huynh bên này, ngươi sẽ không trách ta chứ? Làm sao lại? Tiêu Vô Tình một lần nữa đem nắp nồi cài đóng, tại nàng trắng nón trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, ta vậy đại ca ngươi cũng không phải chưa thấy qua, suốt ngày chảnh chứ cùng cái gì giống như, ước gì có người có thể cho hắn cái giáo huấn đâu, nếu không phải cố kỵ Tiêu gia mặt mũi, ngay cả ta đều muốn đứng tại võ thân vương phía bên kia. Vô Tình, ngươi thật tốt. Lý Tuyết Phi tràn đầy nụ tình nhìn qua Tình Lang, không chút nào từng phát giác, Tiêu Vô Tình tại đắp lên nắp nồi trong nháy mắt, tay phải ngón út nhẹ nhàng khẽ động, đem cao lại bột màu trắng bắn vào nồi đun nước bên trong. Đợi đến sự tình lần này đi qua, ta muốn để phụ thân tới cửa cầu hôn. Tiêu Vô Tình ôn nhu nhìn chăm chú trong ngực mỹ nhân, chỉ cần Lễ Thân Vương đáp ứng, ta liền cưới ngươi vào cửa. Thật sao? Lý Tuyết Phi thân thể mềm mại run lên, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta cũng không tiếp tục muốn trộm đạo sở gặp ngươi. Tiêu Vô Tình cười nói, ta muốn để toàn bộ Đại Càn Đế quốc đều biết, ngươi Lý Tuyết Phi chính là ta đời này yêu sâu nhất nữ nhân. Cái kia, Nam Cung đại tiểu thư đâu? Lý Tuyết Phi nhịn không được hỏi, đối với Tiêu Vô Tình truy cầu Nam Cung Linh chuyện này, trong nội tâm nàng dù sao cũng hơi để ý, đó bất quá là phụ thân an bài chính trị thông gia thôi. Tiêu Vô Tình lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi vào cửa trước, coi như cuối cùng không cách nào chống lại ý của phụ thân, nhất định phải cùng Nam Cung thế gia thông gia, nàng cũng vĩnh viễn không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Vô Tình. Lý Tuyết Phi mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại Tình Lang trong ngực, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Tiêu Vô Tình hai tay đưa nàng vây quanh, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước. Lúc này Lý Tuyết Phi nếu là ngẩng đầu, liền sẽ phát hiện Tình Lang trong ánh mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo. Tiêu gia cùng Ám Thần Điện thông đồng một mạch, muốn lật đổ Lý Thị Vương triều, dù là Thượng Quan Minh Nguyệt nhiều lần nhắc lại, Lý Ước Như vẫn cảm thấy cái tin này quá mức kinh người, nhất thời lại có chút khó mà tiêu hóa. Nhược quả đúng như này, thì Lý Thị nguy rồi. Thượng Quan Thông sắc mặt nghiêm trọng, Lý Thị mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là thế tục lực lượng, một khi có Thánh Địa tham dự trong đó, hoàng thất tuyệt đối không có sức phản kháng. Cái kia, vậy nhưng như thế nào cho phải? Lý Ước Như tâm loạn như ma, không bằng ta cái này tiến cung đi bẩm báo phụ hoàng. Công chúa muội muội đừng nội, ngươi bây giờ đi, cũng nói không ra cái gì nội dung đến. Trung Văn lắc đầu, chỉ là một câu Tiêu gia muốn phản, nhưng cũng không bỏ ra nổi chứng cứ gì, để cho ngươi vậy hoàng đế phụ thân như thế nào cho phải? Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Thượng Quan Minh Nguyệt vốn đã hạ quyết tâm, muốn đã bình ổn tĩnh ôn hòa cảm xúc đến đối mặt Trung Văn, ai ngờ vừa nhìn thấy mặt của hắn, vừa mới ý nghĩ liền tan thành mây khói, luôn luôn nhịn không được muốn mở miệng đối hắn, cứ làm như vậy chờ lấy đối phương xuất thủ trước a. Ngươi hẳn là quên Nam Cung tỷ tỷ a. Trung Văn vừa cười vừa nói, loại này hao phí trí nhớ sự tình, lưu cho nàng mới là đạo lý, ta đi ra cũng có chút thời gian, vừa vặn về một chuyến Thanh Phong Sơn, đem tình huống nơi này mang cho nàng, để nàng tham mưu một chút. Ngươi nói chẳng lẽ là Nam Cung Linh tỷ tỷ? Lý Ước Như nhãn tình sáng lên, Linh Nhi tỷ tỷ đích thật là đương đại thứ nhất người thông minh, các ngươi như thế nào nhận biết? Công chúa muội muội, người cái kia Linh Nhi tỷ tỷ chính là chúng ta Phiêu Hoa cung thủ tịch đại đệ tử. Trung Văn giải thích nói, Nam Cung tỷ tỷ trí kế hơn người, hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp tốt, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức làm chút chuẩn bị, sáng mai liền lên đường. Trung Văn, ngươi có thể chờ hay không một ngày lại trở về? Lý Ước Như hai cái trắng nõn nhu để có chút ngượng ngùng xoa xoa góc áo, trước dùng tín sứ tiểu điệu cùng Nam Cung tỷ tỷ câu thông thôi. Làm sao? Trung Văn sửng sốt nói, công chúa muội muội có gì phân phó? Ngày kia,
ngày kia Lý Ước Như ấp úng đạo, ngày kia có thể hay không cùng ta đi một chỗ? Ta đến thay ngươi nói đi. Thượng Quan Minh Nguyệt tiếp lời nói, Trung Văn, tiếp qua hai ngày, Đế Đô liền có một việc đại sự phát sinh.
A,
Trung Văn nghe chút, tới hào hứng. Một tháng trước, Tiêu Bấn Kiếm liền phóng ra tiếng gió, muốn khiêu chiến Võ Thân Vương Lý Thanh, tranh đoạt Đại Càn Anh Kiệt bảng vị trí thứ nhất. Thượng Quan Minh Nguyệt chậm rãi nói ra, ngày kia chính là ngày quyết chiến. Việc này cùng ta có quan hệ gì? Trung Văn khó hiểu nói. Nghe nói Tiêu Bấn Kiếm đạt được một thanh thần kiếm. Lý Ước Như tổ chức một chút câu nói, ta lo lắng Tam Hoàng Huynh cho hắn gây thương tích, nếu là có ngươi vị thần y này tại, nghĩ đến Hoàng Huynh chính là thụ thương, cũng sẽ không có tính mệnh mà lo lắng. Gặp Ôn Luyện động lòng người Lý Ước Như trên mặt đỏ bừng, một bộ thật không tốt ý tứ dáng vẻ, Trung Văn không khỏi động dung nói, không nghĩ tới Hoàng thất tử đệ bên trong, thế mà cũng có như vậy huynh muội chân tình, thật khiến cho người ta cảm động, việc này ta đáp ứng. Cảm ơn ngươi. Lý Ước Như trong lòng vui mừng, nhịn không được tiến lên nắm chặt tay của hắn chân thành cảm kích nói. Cảm thụ được trong lòng bàn tay xuất vân công chúa kiểu nộn nu đề, Trung Văn tâm thần hoảng hốt, nhịn không được mở miệng chê bừa, bất quá ta cũng không thể luôn đánh vô ích công, vạn nhất thật muốn dùng đến y thuật của ta, công chúa muội muội cũng muốn bỏ ra chút thủ lao mới lạ. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc cùng ta nói. Lý Ước Như mỡ đông giống như bóng loáng trên khuôn mặt trắng non tràn đầy chân thành, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không có không đồng ý. Nói đến, ta chưa từng thấy qua công chúa khiêu vũ chương 135, hắn thật chỉ là người một chút chương 135, hắn thật chỉ là người một chút may mà Tiêu Bấn Kiếm làm ra chút động tĩnh, mới khiến cho vi huynh lại uống đến Tuyết Phỉ Liên Tử Thang. Võ Vương Lý Thanh múc một muỗng liên thang đưa đến bên miệng, vừa cười vừa nói, vi huynh thật đúng là phải thật tốt tạ ơn hắn mới là. Hoàng huynh nói đùa. Lý Tuyết Phi nhìn qua phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm Võ Thân Vương, trong mắt tràn đầy kính nể cùng ngưỡng mộ, tiểu bội chính là mỗi ngày vì ngài nấu canh lại có làm sao, chỉ sợ Tuyết Phỉ tay nghề không tốt, hoàng huynh rất nhanh liền muốn nhàm chán. Biết Tiêu quận chúa tính tình tuyệt đối không tính là ôn nhu, nhưng mà trước mắt vị này từ nhỏ đối với nàng yêu mến đầy đủ đường hình, lại là so nhà mình huynh trưởng còn muốn thân cận tồn tại. Huống chi Lý Thanh không chỉ có được anh tuấn, hay là vị văn võ song toàn kỳ tài ngút trời, đã có thể cùng văn đạo học cùng phu tử nghiên cứu thảo luận thượng cổ thần văn học, lại có thể lấy một thanh tam xích thanh phong lực áp đại cản tất cả 30 tuổi trở xuống thanh niên tuấn ngạn, lại thêm hắn tính tình ôn hòa đại khí, đối với huynh đệ tỷ muội cực kỳ thân thiện yêu mến, cho dù sinh tại vô tình nhà đế vương, hay là thắng được đại bộ phận hoàng thất tử đệ kính trọng cùng yêu thích. Đương nhiên, những này yêu thích người của hắn bên trong, cũng không bao quát thái tử cùng nhị hoàng tử hai vị này đối với cựu ngũ bảo tọa nhìn chằm chằm huynh trưởng. Tại tất cả nữ tính hoàng tộc tử đệ bên trong, lại lấy xuất vân công chúa Lý Ước Như cùng Bích Tiêu quận chúa Lý Tuyết Phi hai người cùng hắn quan hệ gần nhất. Làm sao lại dính, Bích Tiêu quận chúa canh hạt sen canh, thế nhưng là đế đô nhất tuyệt. Lý Thanh mặc dù ngồi ở vị trí cao, lại tính tình hiền hòa, nghe nói tể tướng công tử trăm phương ngàn kế muốn cầu một bát, đều không thể toàn nguyện. Hoàng huynh chớ có bắt ta trêu ghẹo. Lý Tuyết Phi khuôn mặt đỏ lên, đều là chút không biết mùi vị người tại mụ truyền, có thể nào coi là thật. Vi huynh lại là cảm thấy danh xứng với thực. Lý Thanh mỉm cười đem thìa đưa vào trong miệng, chỉ như thế hai cái uống vào bụng, đối với ngày mai quyết chiến, vi huynh đã là nhiều hơn mấy phần lòng tin đâu. Tuyết Phỉ liền ở chỗ này cầu chúc hoàng huynh thắng ngay từ trận đầu. Lý Tuyết Phi cười nói biện chuyện. Tuyết Phỉ, ngươi cùng Tiêu Vô Tình sự tình, là chăm chú sao? Lý Thanh buông xuống chén canh, một chút do dự, cuối cùng vẫn là hỏi lên. Lý Tuyết Phi sững sờ, sắc mặt có chút khẩn trương nói hoàng huynh, Vô Tình cùng ta lưỡng tình tương duyệt, còn xin hoàng huynh duy trì. Vi huynh cũng không phải là muốn phản đối hai người các ngươi. Lý Thanh thở dài, chậm rãi nói ra, ngươi cũng không phải không biết tính tình của ta. Lý Thanh trời sinh tính rộng rãi, đối với đệ đệ muội muội hứng thú yêu thích đều bao dung, cùng động một chút lại yêu vấn luyện người thái tử điện hạ hoàn toàn khác biệt. Chính vì vậy, nóng lòng thức ăn ngon Lý Ước Như cùng dám yêu dám hận Lý Tuyết Phi đều ưa thích cùng hắn thân cận. Lý Tuyết Phi nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm, lại nghe Lý Thanh lại nói tiếp chỉ bất quá Tiêu gia gần nhất động tác liên tiếp, nhiều lần có khiêu khích hoàng thất tiến hành, ngươi dù sao cũng là Lý gia tử đệ, tương lai nếu là Lý Tiêu hai nhà xung đột trở nên gay gắt, thật không biết ngươi kẹp ở trong nên như thế nào tự xử. Ta tin tưởng Vô Tình. Lý Tuyết Phi trong mắt đẹp ánh sáng nhu hòa lập lòe, hắn nhất định sẽ xử lý tốt. Chỉ mong vị này Tiêu nhị công tử không cần cô phụ ngươi tấm lòng thành. Lý Thanh biết vị đường muội này tính nóng như lửa, một khi yêu, liền sẽ đầu nhập toàn bộ thể xác tinh thần, khó mà tự kiềm chế, liền cũng không còn quên can. Chỉ cần ta có thể ngăn chặn Tiêu gia đời sau, nghĩ đến hoàng thất cùng Tiêu gia, tổng còn có thể duy trì mặt ngoài hòa thuận thôi. Hắn nghĩ như thế đạo. Không biết, Vô Tình đối với ta là thật lòng. Lý Tuyết Phi nói đến nửa đường, đống nhiên ngừng, nàng giật mình nhìn xem hai đạo máu tươi từ Lý Thanh tả hữu khóe miệng chảy ra, chậm rãi chảy xuống. Làm sao? Lý Thanh gặp nàng biểu lộ cổ quái, cũng thấy có chút không đúng, đưa tay lau khỏe miệng, chỉ gặp trên tay tràn đầy máu tươi, ngay sau đó trong lòng một trận quặn đau, thân thể nhoáng một cái, thế mà đứng không vững, bịch một tiếng ngã ngồi tại sau lưng chiếc ghế phía trên. Hoàng huynh! Lý Tuyết Phi một tiếng kinh hô, cần tiến lên xem xét, trước mắt đống nhiên hiện lên hai đạo nhân ảnh, ngăn trở đường đi của nàng. Tuyết Phi, cái này liên tử thang bên trong, thả cái gì? Lý Thanh sắc mặt biến thành màu đen, trên trán tràn đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy, đường đường tiên luân cao thủ, mà ngay cả nói chuyện đều cảm giác có chút cố hết sức. Có một tiếng, chung quanh hắn hai tên tùy thân người hầu rút ra bảo kiếm, trực chỉ Lý Tuyết Phi thân thể mềm mại lớn mật. Dám mưu hại vương gia? Không có, ta không có thả những vật khác, đây chỉ là phổ thông liên tử thăng A. Lý Tuyết Phi lắc đầu liên tục, doa đến mặt mũi trắng bệnh. Cầm xuống, một tên người hầu trên thân tản mát ra ngập trời khí thế, Lý Tuyết Phi chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Đúng là một vị thiên luân cao thủ. Lý Tuyết Phi đã kinh hoàng, lại bị khuất, nước mắt ngăn không được ào ào rơi xuống, cắn môi nói, "Hoàng huynh, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật không có hạ độc."
Thanh Long, ở, dừng tay. Lý Thanh khó khăn ngăn cản thủ hạ thị vệ, "Ta muội muội này nào có ngốc như vậy, chính mình hạ dược, còn chính mình đưa tới à?"
Thế nhưng là, vương gia, thị vệ Thanh Long đội la lên. "Thanh Long, ngươi nhanh đi xin mời ngự y đi."
Lý Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, "Bạch Hổ, ngươi tìm người đi nghiệm một nghiệm chén canh này, nhìn xem bên trong dưới là thuốc gì, hơn phân nửa là tuyết phỉ đưa canh tới trên đường, bị người động tay động chân.
Vương gia, cái kia Bích Tiêu quận chúa nên xử trí như thế nào?"
"Thanh Long xin chỉ thị."
"Ngươi đi đem Chu Tước gọi tới, nàng y thuật không sai, trước hết để cho nàng nghĩ biện pháp thay ta áp chế độc tính, Chu Tước trước khi đến, liền làm phiền tuyết phỉ trước chiếu cố ta một hồi thôi."
Lý Thanh rõ ràng chúng độc đã sâu, đau đến ngay cả nói chuyện cũng rất miễn cưỡng, bố trí lên nhiệm vụ đến lại chăm chú có đầu, đối với vị này đưa tới độc canh đường muội, trong giọng nói không gây mảy may trách tội chi ý vương gia, tuyệt đối không thể. Lần này ngay cả thị vệ Bạch Hổ cũng không bình tĩnh, vô luận ai là chủ mưu, độc dược dù sao cũng là Bích Tiêu quận chúa đưa tới, vương gia bây giờ thân thể có bệnh, làm sao có thể cùng nàng hai người một chỗ?
Làm sao, ngay cả ta lời nói đều không nghe rồi sao?
Lý Thanh sắc mặt trầm xuống, không ngờ phun ra một đốm máu, "Nhanh đi nhanh đi."
"Ê, gặp Lý Thanh gấp quá thổ huyết, Thanh Long Bạch Hổ hai người không còn dám kích thích hắn, đành phải theo lời làm việc."
Cùng Lý Tuyết Phi gặp thoáng qua thời điểm, Thanh Long cho nàng một cái ánh mắt hung tợn, tựa hồ muốn nói, "Nếu như vương gia có cái gì không hay xảy ra, bắt ngươi là hỏi." Đợi đến hai tên thị vệ rời đi, Lý Thanh hơi nhướng mày, cũng nhịn không được nữa, kêu lên một tiếng đau đớn, cả nửa người té nhào vào trên bàn gỗ.
"Hoàng huynh, ngươi thế nào?"
Lý Tuyết Phi trong giọng nói mang theo 7 phần lo lắng, 3 phần ủy khuất.
"Tuyết Phi, chớ có lo lắng, ta còn có thể chịu được."
Lý Thanh cực lực muốn lộ ra dáng tươi cười, lại lấy thất bại mà kết thúc, "Ngươi dìu ta đi phòng ngủ nằm xuống."
Lý Tuyết Phi xoa xoa nước mắt, đỡ dậy Lý Thanh hướng phía phòng ngủ đi đến, trên đường đi chỉ cảm thấy đường huynh thân thể không ngừng run rẩy, bước chân lảo đảo, giống như tập tên trẻ nhỏ giống nhau yếu ớt, toàn không giống lúc trước cái kia vĩ nạn cao lớn, không gì làm không được võ thân vương.
"Hoàng huynh, ta thật không có tại trong canh hạ dược viện." Lý Thanh nằm bật xuống, Lý Tuyết Phi nhìn xem đường huynh như là người chết giống như sắc mặt trắng bệnh, cái mũi chua chua, nhịn không được lại rơi xuống nước mắt, "Ngươi ngàn vạn không thể có sự tình a, không phải vậy, tiểu muội ta."
"Ta Tuyết Phi, ngươi tới trên đường, có thể có đụng phải ai a?"
Lý Thanh thở dốc khí thô, cảm giác nói chuyện càng ngày càng cố hết sức.
"Không có a."
Lý Tuyết Phi cẩn thận hồi ức từ Lễ Thân Vương phủ đến Võ Vương phủ đoạn đường này, lắc đầu nói, "Tiểu muội chưa từng gặp phải bất luận kẻ nào."
"Vậy ngươi trong phủ nấu canh thời điểm, có thể từng bị người tiếp cận qua?"
Lý Thanh cảm giác thể nội thống khổ càng mãnh liệt, độc tính dần dần không cách nào áp chế.
"Tiểu muội một người một mình nấu canh, cũng chưa từng nói đến nửa đường."
Lý Tuyết Phi sắc mặt biến, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ là?
"Không, không biết, hắn sẽ không như vậy đối ta."
"Hắn là ai?"
Lý Thanh trong lòng hơi động, ẩn ẩn đoán được thứ gì.
Lý Tuyết Phi mấy lần muốn nói lại thôi, hắn
là Tiêu Vô Tình a.
Lý Thanh lời còn chưa dứt, lại hẹ ra một miệng lớn máu tươi, cảm giác ngay cả nội tạng đều muốn bị phun ra bình thường, thể nội một mảnh hỗn độn, thống khổ không chịu nổi.
"Ta nấu canh thời điểm, hắn đã từng xốc lên cái nắp, ngửi ngửi."
Lý Tuyết Phi vội vội vàng vàng giải thích nói, "Bất quá hắn thật chỉ là ngửi một chút, cũng không có động tác khác a.
Hắn có biết hay không đây là đưa cho Vi huynh canh?"
Lý Thanh thế mà còn có thể bảo trì thanh tỉnh, có thể thấy được nó tâm trí cường đại.
Lý Tuyết Phi do dự một lát, trong lòng dần dần lên khói mù, khẽ bước cầm nói, "Biết."
Lý Thanh nhắm hai mắt, không nói nữa, điều động lực khí toàn thân, bắt đầu cùng độc tính chống lại.
"Không biết." Vô tình hắn không biết Lý Tuyết Phi vẫn tự mình lẩm bẩm, nhưng mà một loại mãnh liệt chẳng lành cảm giác dần dần bao phủ tại nàng trong lòng.
Nàng lòng dạ biết rõ, trong toàn bộ quá trình, trừ Tiêu Vô Tình, không có những người khác tiếp cận qua cái nồi này liền tự thăng, trừ bỏ chính mình vị tình lang kia, tựa hồ không còn có khác khả năng.
Gặp Lý Thanh mặt hiện vẻ thống khổ, Lý Tuyết Phi sờ lên trán của hắn, chỉ cảm thấy cầm trong tay nóng bỏng, nghĩ đến từ trước đến nay đối với nàng yêu thương phải phép huynh trưởng khả năng bị tình lang độc hại, trong lòng một trận đau khổ.
Nàng lấy ra một tấm vải, ở một bên trong bồn rửa mặt chám nước chấm, vừa muốn đem vải ướt thoa đến Lý Thanh trên trán thay hắn hạ nhiệt độ, cổ tay phải bỗng nhiên bị người một phát bắt được.
Lý Tuyết Phi lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, vào mắt là một vị ước chừng 30 tuổi ra mặt nữ tử làn da hiện lên hơi màu nâu, mày liễu mắt hạnh, mũi đẹp ngạo nghễ lên, tiểu diễm môi đỏ có chút dương, lộ ra một ngụm tuyết trắng hằn răng, một thân màu lửa đỏ trang phục, hoàn toàn không cách nào che giấu có lồi có lõm tư thái, toàn thân trên dưới tản mát ra thành thục nóng bỏng nữ tính mị lực, thế mà để Lý Tuyết Phi vị này danh dương đế đô mỹ nữ đều sinh ra mấy phần cảm giác tự thi.
"Mặc cảm,
ngươi là?" Nữ tử áo đỏ chỉ là đứng ở trước mắt, liền cho Bích Tiêu quận chúa mang đến áp lực lớn lao, nàng lắp bắp hỏi, thanh âm nhẹ ngay cả mình đều cơ hồ nghe không được.
"Ta gọi Chu Tức." Nữ tử áo đỏ thanh âm nhu huyền dễ nghe, nhìn về phía Lý Tuyết Phi ánh mắt lại là lạnh như băng không mang theo tình cảm, "Sau đó ta muốn thay vương gia chữa thương, còn xin quận chúa né tránh."
Lý Tuyết Phi há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng, buồn bã nói, "Chu Tức tỷ tỷ, nhờ ngươi vô luận như thế nào muốn trị tốt hoàng huynh."
Nhìn qua quận chúa đau thương thần sắc, Chu Tước ngự khí chưa phát giác nhu hòa mấy phần việc nằm trong phận sự, Chu Tước tự nhiên hết sức. Đứng tại ngoài cửa phòng ngủ, nhìn trước mắt chậm rãi đóng lại cửa phòng, Lý Tuyết Phi lo lắng không thôi, biết rõ kính yêu huynh trưởng ngay tại gặp lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ, nàng lại bất lực, chỉ có thành tâm khẩn cầu thượng thương mở mắt.
Chương 136, vì sao mỹ nữ trong mắt chỉ có Trung Văn?
Chương 136, vì sao mỹ nữ trong mắt chỉ có Trung Văn?
Làm sao không thấy tiểu Lâm con?
Một ngày này, Trung Văn lại cùng trưởng tôn Vô Úy bọn người uống rượu, phát hiện trên bàn rượu, ngày bình thường nhất là tích cực Lâm Triều Ca, thế mà không có hiện thân. Bây giờ tiểu Lâm con trong nhà sức đầu mẹ chán, hắn đâu còn có tâm tư đi ra chơi bùa. Thư Vân thở dài nói, thế nào? Trung Văn sững sờ. Ngược lại là quên, Trung lão đệ mỗi ngày đợi tại trong phủ công chúa cùng mỹ nhân thân mật, đối với đế đô thế cục sợ là không có hứng thú gì. Trường Tôn Vô Úy cười quái dị nói đạo. Trung Văn cười hắc hắc, trải qua quấy giày đòi hỏi, tối hôm qua hắn rốt cục vẫn là thành công tiến vào thượng quan quân di trong phòng tu luyện một lần, cho nên Trưởng Tôn Vô Úy lời nói này cũng tịnh không có hoàn toàn nói sai. Biên cảnh tình hình chiến đấu bất lợi, mấy ngày nay Lâm Thượng Thư mỗi ngày bị người bắt tội, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ trên đầu của hắn mũ ô sa liền muốn khó giữ được lại. Tăng Tiếu Hiền mặt lộ thần sắc lo lắng. Biên quan thất bại, cùng Lâm Thượng Thư có quan hệ gì? Trung Văn thuận miệng hỏi, đối với đã từng muốn đem nữ nhi bán cho Tiêu gia Lâm Chấn Nhạc, Trung Văn cũng không có hảo cảm gì, cho nên ngựa khí có chút lạnh nhạt. Đều là chút vô lý đầu nguyên do. Trưởng Tôn Vô Úy cười lạnh nói, đơn giản là Lâm Thượng Thư đắc tội Tiêu gia thôi, nghe nói Lâm phủ cự tuyệt Tiêu gia cầu hôn, trêu đến Tiêu Kình giận dữ. Vì chút chuyện nhỏ này, Trung Văn có chút ngoài ý muốn, liền muốn bãi miễn một vị đế quốc quá lớn. Há lại chỉ có từng đó là bãi miễn, chỉ sợ muốn bị đánh vào đại lao. Thư Vân chen miệng nói, nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lẽ nào lại như vậy, lần này ngay cả Trung Văn đều có chút không bình tĩnh, Lâm Thượng Thư ăn quả đắng, hắn là vui nghe vui mừng, lại không thể trơ mắt nhìn Lâm Chi vận thân nhân mất mạng. Đây đều là chúng ta tự tiện phỏng đoán, có lẽ thánh thượng chưa chắc sẽ đem Lâm Thượng Thư như thế nào. Tiết Bình Tây mặc dù tu vi cao nhất, chính trị nhạy cảm tính cũng rất là bình thường. Thánh thượng đương nhiên không nguyện ý tự đoạn một tay, mà bây giờ biên cảnh thế cục hoàn toàn nắm giữ tại Tiêu Vô Hận tướng quân trong tay, chỉ sợ không phải do bệ hạ không theo a. Trưởng Tôn Vô Úy lắc đầu thở dài. Tiêu gia vì thù riêng, dám cầm quốc gia an nguy xem như trò đùa. Tiết Bình Tây nghe giận dữ, đống nhiên vô bàn một cái, thế mà ở trên bàn ném ra một cái độc lớn. Lao Tiết, cái này vạn giang lâu thế nhưng là lễ thân vương sản nghiệp, bên trong mỗi một kiện đồ vật đều có giá trị không nhỏ. Thư Vân cười xấu xa lời nói, ngươi đập bể nơi này cái bàn, cũng đừng trông cậy vào các huynh đệ thay ngươi bồi thường. Tiết Bình Tây lúc này mới giật mình tỉnh lại, mặt trướng đến gan heo bình thường nhăn sắc, lúng túng không thôi, không biết như thế nào cho phải. Chớ nhìn hắn thân là tướng quân chi tử, lại bị lao cha quản thúc rất chặt, trên thân cũng không có bao nhiêu tài vật. Tại mọi người vui cười âm thanh bên trong, ngoài cửa đông nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập, phòng cửa cờ ý tờ tê tê một tiếng bị người đẩy ra. Trường Tôn Vô Úy hơi nhướng mày, đang muốn mở miệng quát mắng, trông thấy người tới khuôn mặt, lời ra đến khỏe miệng lại cho xinh xinh nuốt xuống. Tới là một vị đoan trang lộng lẫy thiếu nữ mỹ mạo, da thịt như hoa sen mới nở giống như tuyết trắng, như nước trong hai con ngươi mang theo từng tia nhu tình, đen nhánh xinh đẹp tóc dài choàng tại vai trái, một bộ quần dài trắng rủ xuống tới trên mặt đất, sấn ra linh lung tinh tế thước tha tư thái. Đúng là xuất vân công chúa Lý Ưu Như. Từ trước đến nay dịu dàng động lòng người tam công chúa, trên mặt lại hiếm thấy toát ra lo lắng táo bạo chi sắc, khóe mắt ẩn ẩn ngậm lấy lệ quang, tựa hồ mới khóc qua không bao lâu, điềm đạm đáng yêu bộ dáng thấy đang ngồi mấy vị công tử ca trong lòng run lên, hận không thể đưa nàng ôm vào trong ngực cực kỳ an ủi. Lý Ưu Như tại đế đô vốn là nhân duyên vô cùng tốt, lúc này nhìn nàng một bộ nước mắt như mưa bộ dáng, Công Tôn Vô Úy bị người tự tiện xông vào mướn phòng nộ khí đã sớm bay đến lên 9 tầng mây, hắn đang muốn mở lời hỏi, đã thấy Lý Ưu Như nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Trung Văn gấp giọng nói, "Trung Văn, Minh Nguyệt tỷ tỷ nói không sai, ngươi quả nhiên ở chỗ này, nhanh, mau cùng ta đi một chuyến." Nói đi, cũng không đợi Trung Văn phản ứng, Lý Ưu Như liền rũa ra trắng loan bóng loáng tay nhỏ, kéo tay hắn trên cánh tay quần áo, kéo lấy liền đi ra ngoài, đối với còn lại đang ngồi đám người đúng là làm như không thấy. Nhìn qua vội vàng rời đi hai người, Trưởng Tôn Vô Úy cùng Thư Vân bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trung lão đệ dáng dấp mặc dù tuấn tú, có thể chúng ta mấy cái cũng đều được cho tướng mạo đường đường. Thư Vân sờ lên cằm, khổ tư khó hiểu nói, dùng cái gì các mỹ nữ tiến vào gian phòng kia, trong mắt đều chỉ có hắn một người, đem chúng ta như không có gì. Đương nhiên là bởi vì hắn tu vi cường đại võ sĩ Tiết Bình Tây chuyện đương nhiên nói ra, còn trẻ như vậy thiên luân cao thủ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nữ nhân nào không thích. Sẽ không như thế đơn giản, Trung huynh đệ y thuật kinh người, thượng quan cô yêu hắn, hơn phân nửa là bởi vì bị hắn chữa khỏi thân thể. Trưởng Tôn Vô Úy tư duy nhanh nhẹn, đúng là đoán đúng 5 điểm. Cái kia tam công chỗ đâu? Tang Tiếu Hiền giọng nói mang vẻ mấy phần ghen tuông, Lý Ưu Như thân phận cao quý, nhưng lại dịu dàng động lòng người, đúng là hắn thiên ái loại hình, tam công chúa vô bệnh vô thai, vì sao cùng hắn như vậy thân mật? Ngươi hẳn là quên, tam công chúa chính là đế đô nổi danh mỹ thực kẻ yêu thích. Trường Tôn Vô Úy lại phát hiện một chút mánh khóe, Trung lão đệ ngoại hiệu thần y ma chủ nghĩ đến đối với chủ đạo cũng là rất có tạo nghệ, chẳng lẽ không phải hợp ý? Thì ra là thế, đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Quả nhiên, nam nhân chỉ dựa vào tướng mạo không được, hay là đến có bản lĩnh a. Thư Vân trưởng thán một tiếng, nghe nói gần nhất có vị linh văn đại sư khai đường giảng bài, ta vẫn là đi ghi danh nghe một chút thôi. Nếu không ta bái Trung lão đệ vi sư, học một chút chủ nghệ. Tàng Tiếu Hiền tự đủ. Năm bên trong ta nhất định phải trùng kích thiên luân tam tầng. Tiết Bình Tây lớn tiếng lập xuống mục tiêu. Đi thánh địa bồi dưỡng một chút thần văn học, có lẽ là cái ý đồ không tồi. Trưởng Tôn Vô Úy trầm ngâm nói. Chịu Trung Văn kích thích, mấy tên đế đô thiếu gia tại thời khắc này thế mà sinh ra chăm chỉ dốc lòng cầu học chi tâm. Tiêu phủ bên trong, Tiêu Kình tựa ở bàn đọc sách phía sau trên đế, hai mắt khép hở, thưởng thụ lấy nhi tử Tiêu Vô Tình xoa bóp. Sự tình làm xong, căn cứ võ vương phủ bên kia động tĩnh, hẳn là thành. Tiêu Vô Tình nhẹ nhàng thay hắn nắm nuốt bà bay. Ngươi ngược lại là nhẫn tâm, Lý Thanh vừa chết, ngươi tiểu tình nhân kia chỉ sợ cũng muốn đi theo gặp nạn. Tiêu Kình đầu có chút ngẩng, nhìn qua mười phần hưởng thụ. Lý Thanh không chết được. Tiêu Vô Tình cười nói, bất quá là thua một trận tỷ thí thôi, lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ một mình đối mặt hoàng đế lửa giận, tuyệt không chịu đem Phỉ Phỉ lôi xuống nước.
A.
Tiêu Kình mở mắt, ngươi vẫn là có ý định để Lý Thanh cùng Kiếm Nhi tỷ thí. Hiện tại chúng ta ở trong tối, hoàng đế ở ngoài sáng, chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, tự nhiên có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống Giang Sơn. Tiêu Vô Tình chậm rãi nói ra, nếu là độc chết Võ Thân Vương, hoàng đế tuyệt đối sẽ báo nổi, đến lúc đó chính là cái cá chết lưới rách cục diện, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất Lý Thanh bị nhân trị tốt, lấy trạng thái toàn thịnh xuất chiến, Kiếm Nhi mặc dù được thần kiếm, nhưng cũng chưa hẳn có thể chắc thắng hắn. Tiêu Kình nhíu nhíu mày. Võ Thân Vương bên người không thiếu danh y liễu, muốn trị tốt Hải Nhi sở hạ độc, cũng không phải là việc khó. Tiêu Vô Tình trong mắt lóe ánh sáng tự tin, nhưng mà loại độc dược này đối nội bẩn tổn thương lại là thực sự, chính là thiên hạ y sư giỏi nhất, dùng tới cấp cao nhất linh dược, muốn hoàn toàn khôi phục, chí ít cũng cần tầm 5-3 tháng thời gian, lần này quyết đấu, hắn là không cần còn muốn, phụ thân rất không cần phải lo lắng. Như thế tốt lắm. Tiêu Kình nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiêu Vô Tình sách lược chính là lao luyện thành thục chi pháp, liền không nói thêm gì nữa, Kiếm Nhi tính tình cao ngạo, hắn như biết tỉ thí lần này cũng không công bằng, chỉ sợ trong lòng sẽ có không nhanh, người hao tổn nhiều tâm trí khuyên bảo hắn. Là, phụ thân. Trung Văn bị Lý Ước Như kéo lấy đi vào Lý Thanh trước của phòng, liền nhìn thấy thất hồn lạc phách Lý Tuyết Phi. Bích Tiêu quận chúa một thân áo vàng váy trắng, bên hông buộc một cây dây lưng màu đỏ, thiếu nữ thức tha thân thể hiển thị rõ không thể nghi ngờ, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài đen nhánh, con mắt đỏ ngầu, tựa hồ vừa mới khóc lớn qua một trận. Trung Văn đang muốn hỏi thăm một chút vị này xinh đẹp vô song mỹ thiếu nữ là người thế nào, lại bị Lý Ước Như kéo lấy tiến vào trong phòng. Từ trước đến nay đối đãi người thần cùng xuất vân công chúa, đối với cửa ra vào vị mỹ nữ kia đúng là nhìn như không thấy. Đẩy cửa phòng ra một sát na, trong phòng đứng vững năm đạo bóng người nhao nhao quay đầu nhìn về phía hai người, trong đó ba người cầm trong tay binh khí, chính là Võ Thân Vương cận vệ Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, có khác hai người rời giường thêm gần một chút, vừa đứng ngồi xuống. Đứng tại bên giường chính là một vị ước chừng hơn 30 tuổi niên kỷ mỹ nữ gợi cảm, làn da có chút phát ra màu nâu, một thân hồng y váy đỏ, che kín không nổi gợi cảm nóng bỏng thân thể mềm mại, toàn thân tản ra nữ tính nguyên thủy nhất, bản năng nhất sức hấp dẫn. Chính là đem Lý Tuyết Phi đuổi ra phòng đi nữ lang áo đỏ Chu Tước. Ngồi là một vị mặc áo xanh, hạt phát đồng nhan lão giả. Lão giả tuổi tác đã cao, sắc mặt lại cực kỳ hồng nhuận phấn phớt, một đôi mắt sáng ngời có thần, hắn rũi ra một bàn tay, khoác lên trên giường người trên cổ tay, dường như ngay tại bắt mạch. Thấy người tới là Lý Ước Như, đám người hướng nàng khẽ bước cằm, lại quay mặt đi, thần sắc khẩn trương nhìn qua trên giường bệnh nhân. Theo thời gian trôi qua, lão giả trên mặt biểu lộ dần dần nặng nề đứng lên, lại qua một lát, hắn buông lỏng ra tay phải, chậm rãi đứng dậy. "Tôn thần y đi, vương gia hắn thế nào?" Chu Tước nhẹ giọng hỏi, mang trên mặt một tia lo lắng. "Chu Tước cô nương, ngươi ứng đối phi thường tốt." Tôn Ngự Y đối với nàng lộ ra khen ngợi chi tình. Vương gia hẳn không có lo lắng tính mạng, chỉ cần lão phu mỗi ngày thay hắn thi trầm, lại phối hợp dược vật, không ra nửa năm, liền có thể khỏi hẳn. Trong phòng đám người nghe vậy, đều là thở dài một hơi, lại nghe trên giường Lý Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, "Tôn lão, cùng Tiêu Vấn Kiếm tỉ thí ngay tại ngày mai, ta không chờ được nửa năm." "Hồ nháo." Tôn Ngự Y sầm mặt lại, nghiêm nghị nói ra, "Vương gia như bây giờ tình huống, ngày mai nếu là luận võ, còn không đợi Tiêu Vấn Kiếm xuất thủ, ngươi liền muốn một mệnh ô hô." "Tôn lão, việc này lớn, quan hệ đến hoàng thất mặt mũi, ngày mai tỉ thí vô luận thắng thua, ta đều nhất định muốn ra sân." Lý Thanh lại nói, "Còn xin ngài vô luận như thế nào nghĩ một chút biện pháp, để cho ta khôi phục một chút thể lực." "Vương gia, trong cơ thể ngươi ngũ tạng lục phủ đều đã bị thương nặng, huyết nhục tách rời, có thể sống sót đã là không dễ, bực này thương thế, không có cái một năm nửa năm, căn bản không có khả năng phục hồi như cũ." Tôn Ngự Y mặt lộ vẻ khó xử, "Lão phu cũng không phải thần tiên, làm sao có thể vi phạm thế gian định luật, vương gia hay là cực kỳ tính dưỡng, ngàn vạn lần đừng phải có ra sân giao đấu ngu xuẩn suy nghĩ. Chết sống có số." Lý Thanh thở dài, "Có thể chết tại Tiêu Vân kiếm dạng này tuyệt đỉnh thiên tài trong tay, cũng là không tính quá bôi nhọ ta Lý Thanh uy danh." Trong phòng đám người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi, biết Lý Thanh là quyết tâm muốn lên sàn tỷ thí, trong lòng chỉ sợ đã cất tử trí. Lý Ước Như con mắt chua chua, cơ hồ liền muốn rơi lệ, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Trung Văn ống tay áo, ngập nước mắt to thẳng vào nhìn chăm chú hắn, trong miệng cầu khẩn nói, "Trung Văn." Trung Văn bị nàng thấy trong lòng mềm nhũn, thở dài, nhanh chân đi đến bên giường, đặt mông ngồi xuống, đưa tay bắt lấy trên giường Lý Thanh cổ tay. Chương 137, cẩn thận nghe cho kỹ chương 137. Cẩn thận nghe cho kỹ, gặp Trung Văn đột nhiên nắm chặt Lý Thanh cổ tay, Thanh Long Bạch Hổ các loại mấy đại thị vệ đều là giật mình, đang muốn mở miệng quát lớn, lại bị Hồng Y mỹ nữ Chu Tước ánh mắt ngăn lại. Vị này hẳn là chính là đến từ Thanh Phong Sơn Trung Văn tiểu hữu a. Tôn Ngự Y đã sớm từ Thượng Quan Minh Nguyệt trong miệng nghe nói qua Trung Văn sự tích, lúc này nghe Lý Ước Như kêu lên tên của hắn, lập tức nóng lòng không đợi được, đối với vị thiếu niên này thần ý cẩn thận chú đáo. Chính là, lão nhân gia là. Trung Văn nhất tâm nhị dụng, một bên thay Lý Thanh chẩn bệnh, một bên lời nói tự nhượng. "Lão phu họ Tôn, thẹn là đại càn ngự y." Tôn Ngự Y cười nói, "Nghĩ không ra Trung Văn tiểu hữu so ta nghe nói còn muốn trẻ tuổi một chút, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, hậu sinh khả úy." "Quá khen, quá khen." Trung Văn cười hắc hắc. "Vị này Trung thần y đi, không biết vương gia thương thế, ngươi có hay không biện pháp trị liệu?" Thanh Long gặp Trung Văn tuổi trẻ, vốn là cảm thấy không quá đáng tin cậy, lúc này gặp hắn một bên bắt mạch một bên nói chuyện phiếm, xem bệnh giống như một loại trò đùa, càng là bất mãn, nhịn không được mở miệng ngắt lời nói. "Vị này chính là xếp tại đại càn anh kiệt bảng vị thứ nhất võ thân vương a?" Trung Văn cũng không trả lời, ngược lại nhìn xem trên giường Lý Thanh cười hỏi, "Quả nhiên khí độ bất phàm, chẳng lẽ là cảm thấy Tiêu Vấn Kiếm đối thủ này quá mức nhàm chán, trước khi tỷ đấu muốn cho mình gia tăng chút độ khó, nuốt một chút đứt ruột cỏ chơi đùa a? Trung Thần Ý liền nói đùa. Lý Thanh nghe vậy cười ha ha một tiếng đạo, độc dược này gọi là đứt ruột cỏ a. Danh tự lên được ngược lại là chuẩn xác, hoàn toàn chính xác có loại ruột đều muốn đứt gãy cảm giác. Vừa rồi Tôn lão nói không sai, may mà Vương gia tu vi ngươi tinh thâm, lại bị người lấy cấp cứu chi pháp khống chế lại thương thế, chỉ cần cực kỳ điều dưỡng, liền không có lo lắng tính mạng. Trung Văn dừng một chút, lại nói tiếp, nhưng nếu là muốn ngày mai liền rời giường đi luận võ, vậy liền có chút miễn cưỡng. Nếu Trung Thần Ý thì có thể nói ra đứt ruột cỏ tên, không biết có thể có bổ cứu chi pháp. Lý Thanh nghe Trung Văn cũng nói như thế, ánh mắt tối sầm lại, không khỏi có chút tinh thần sa sút, không cầu có thể khỏi hẳn, chỉ cần để cho ta có được sức đánh một trận liền có thể. Trung Văn, thật không có biện pháp nào rồi sao? Lý Út Như nhịn không được hỏi, trải qua mấy ngày nay, nàng đối với Trung Văn bản sự cực kỳ tin cậy, nếu là hắn lắc đầu, chuyện này tại thiếu nữ trong lòng, cơ hội liền coi như là kết luận. Trung Văn tay phải khẽ vuốt cái cằm, trầm tư chốc lát nói, công chúa muội muội, ngươi cũng biết ca ca ta y thuật thiên hạ đệ nhất, biện pháp tự nhiên là có, chỉ bất quá muốn bước lên không nhỏ phong hiểm, nếu là không thành, vương gia có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, kém xa từ bỏ tỉ thí tới ổn thỏa. Trung tiểu hữu, ngươi lại có biện pháp để vương gia tại trong vòng một ngày khôi phục thân thể? Tôn Ngự Y lấy làm kinh hãi, cái này đã vi phạm với nhân thể quy luật, bình thường biện pháp tự nhiên không thành. Trung Văn mỉm cười, bây giờ mức này, vương gia nội tạng đã vỡ tan, nếu muốn trong thời gian ngắn trở lại đỉnh phong, chỉ có phá rồi lại lở. Xin lắng hay nghe. Tôn Ngự Y mặc dù đức cao vọng trọng, lại là rất mực khiêm tốn hạng người, cũng không bởi vì Trung Văn tuổi trẻ mà khinh thị với hắn. Vương gia nội tạng đã phá thành mảnh nhỏ, dù sao cũng là phá, không bằng liền vừa vỡ đến cùng, lại dựa vào thân thể bản năng mọc ra một bộ mới đến. Trung Văn lời nói nghe được người chung quanh không còn gì để nói, ta có thể thay vương gia phối một phó dược, dị vãng sinh hoa, thất tuyệt cỏ, u minh quả ngừng, ngừng ngừng. Hồng Y Ngự Tỷ Chu Tức nghe được đau cả đầu, nhịn không được hô ngừng đạo, chung nhỏ ý dư, mấy vị thuốc này không khỏi là thiên hạ chí độc, nhiều loại như vậy loại cùng một chỗ vào trong bụng, chính là thần tiên đều muốn hai chân đạp một cái, hai mắt khẽ đảo. Vị tỷ tỷ này, nếu ta mở chính là thuốc bổ, vậy còn có thể nào gọi là phá rồi lại lập? Trung Văn đối với vị này thành thục mỹ nữ ôn hòa cười cười nói, cái này mấy vị thuốc mặc dù kỳ độc không gì sánh được, nhưng nếu là điều phối thỏa đáng, lại có thể vừa đúng mở rộng đứt ruột cỏ tạo thành thương thế, lấy đạt tới một cái điểm giới hạn, sau đó lại dựa vào cường đại cứu mạng đan dược, mượn nhờ vương gia tự thân tiềm năng cùng đan dược chi lực, có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn khiến cho thoát thai hoàn cốt, dịch kinh tẩy tủy. Tiểu Hữu Mạch suy nghĩ coi là thật tiên mã hành không, nghĩ kỹ lại, nhưng lại không phải không có lý. Tôn Ngự Y khẽ bước cằm nói, chỉ là loại này phương án mặc dù tồn tại trên lý luận khả năng, chân chính thực hành đứng lên là quá quá nguy hiểm, không biết tiểu hữu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Hai thành. Trung Văn Chi tiết đạo, không được, hai thành nắm chắc quá thấp. Chu Tước sắc mặt siết chặt, kiên quyết phản đối nói. Trung Văn nhìn xem vị này mỹ nữ gợi cảm thần sắc khẩn trương, lại quay đầu nhìn nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh Lý Thanh, cười hắc hắc, thầm nghĩ đôi nam nữ này ở giữa hơn phân nửa có chút không minh bạch quan hệ. Vị tỷ tỷ này, nếu là vương gia nguyện ý từ bỏ ngày mai tỷ thí, ta cũng tán thành từ từ điều dưỡng cho thỏa đáng. Hắn đối với Chu Tước không khỏi nhiều hơn một phần đồng tình. Ôn Nhu nói, nhưng nếu vương gia khư khư cố chấp, phải cứ cùng Tiêu Vấn Kiếm đánh một chầu, lấy trạng thái của hắn bây giờ, ngày mai có thể sống sót tỷ lệ chỉ sợ vẫn chưa tới nửa thành. Ta sẽ không để cho vương gia xuất hiện tại trên sân quyết đấu. Chu Tước thanh âm nhu huyền dễ nghe, ngữ khí lại vô cùng kiên định. Chu Tước, ngày mai tỷ thí, ta có thể thua, lại không thể phòng thủ mà không chiến. Trên giường Lý Thanh bình tĩnh nói, thân là đại càn đế quốc tam hoàng tử, ta đại biểu không chỉ là chính mình, còn có toàn bộ tôn nghiêm của hoàng thất. Vương gia, nếu là vì cái này nhảm chán hoàng thất tôn nghiêm, liền muốn ngươi tìm cái chết vô nghĩa. Chu Tước đội la lên, vậy cái này hoàng thất tử đệ, không giờ cũng thôi. Chu Tước, ta biết ngươi là vì ta tốt. Lý Thanh đối với Chu Tước vô lễ cũng không tức giận, ngược lại ôn nhu nói, chỉ là ta có ta là một cái nam nhân đảm đường, hy vọng ngươi chớ có tức đoạt tôn nghiêm của ta, nếu không coi như sống tạm xuống tới, tại ta mà nói, lại so chết còn muốn thống khổ. Vương gia Chu Tước nhịn không được lã chã rơi lệ. Xưa nay khí chàng cường đại nàng, bây giờ một bộ réo rắt thảm thiết vũ mị đáng thương bộ dáng, lại tản mát ra dị dạng mị lực, Trung Văn gặp, trong lòng không khỏi đối với Lý Thanh sinh ra mấy phần hâm mộ chi tình. Trung Thần Y Điệp, xin nhờ. Lý Thanh đối với so với chính mình còn nhỏ hơn 10 tuổi Trung Văn, thái độ 10 phần cung kính. Vương gia, ngươi xác định a? Trung Văn liên tục xác nhận. Chỉ cần có thể để cho ta ngày mai xuất chiến. Lý Thanh chém đinh chặt sắt nói, vô luận trả giá ra sao, ta đều nguyện ý. Đã như vậy, vậy ta liền nói chuyện vương gia muốn trả ra đại giới. Trung Văn nghiêm mặt nói, cẩn thận nghe cho kỹ. Trong phòng đám người gặp hắn một mặt nghiêm túc, cũng nhao nhao bình hai, cẩn thận lắng nghe. 500 năm trở lên vãng sinh hoa một gốc, giá trị 300 linh tinh, 500 năm trở lên thất tuyệt cỏ một gốc, giá trị 500 linh tinh, 1000 năm trở lên u minh quả một viên, giá trị 1000 linh tinh. Trung Văn thao thao bất tuyệt đạo, 500 năm trở lên hoàng tuyển quả một viên, giá trị 800 linh tinh, trở lên dược liệu tổng cộng 12,200 linh tinh, đều do vương gia tự hành gánh chịu, ta quyển vợ nhỏ này mua bán, tha thứ không cung cấp tiền. Trong phòng đám người, ngoài ra, còn cần ta độc môn luyện chế thượng đẳng thuốc bổ một số, dựa theo giá thị trường quy ra, đem tại 10,000 linh tinh tả hữu. Trung Văn không thèm để ý chút nào trong phòng không khí ngột ngạt, xem ở công chúa muội muội trên mặt mũi, ta liền không kiếm lời cái gì lời, chỉ án giá vốn bán ra, còn xin vương gia chớ có trả giá, tiểu dân cũng muốn nuôi sống gia đình, nếu là bội nhiều, trong nhà nương tử không thiếu được phải phạt ta quỷ bán đặt đồ. Trung Thần Y Y, như lời ngươi nói đại giới, chính là linh mẫn tinh a. Thanh Long thực sự nghe không vô, rốt cục nhịn không được lên tiếng ngắt lời nói. Cái gọi là đại giới, không phải liền là tiền a? Trung Văn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Như lời ngươi nói những dược liệu này cũng không phổ biến, muốn trong thời gian ngắn tập hợp đủ, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chu Tước bản thân tinh thông thuật kỳ hoàng, đối với linh dược học cũng có chỗ đọc lướt qua. Cái này cũng không nhọc đến Chu Tước tỷ tỷ lo lắng. Trung Văn vô độ ngược đạo, chúng ta Thanh Phong Sơn chính là kinh doanh linh dược buôn bán, chỉ cần linh tinh đúng chỗ, ta tự có biện pháp tại trong vòng một canh giờ đem những vật này gom góp. Huyền Vũ, đi lãnh 30,000 linh tinh cho Trung Thần Y Lệ. Lý Thanh không chút do dự phân phó thị vệ đạo, thần y cứ việc hành động, thất bại cũng không quan hệ, cái này hai thành phần thắng, bản vương cưỡng. Vừa ra tay chính là 30,000 linh tinh, võ thân vương phụ tài lực, thật khiến cho người ta liễu lưới. Vương gia quả nhiên sảng khoái. Trung Văn lớn tiếng khen, còn xin phân phó hạ nhân chuẩn bị một cái tắm rửa dùng chậu lớn, bên trong đầy nước nóng, ta đi một chút liền đến. Nói đi, hắn quay người rời phòng, bước nhanh ra vương phủ, trở về tới trong phủ công chúa trong phòng của mình, chăm chú đóng cửa phòng. Bộ này phá rồi lại lập chữa bệnh phương án, cũng tịnh không phải bịa đặt. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra nhiều loại độc dược, bắt đầu tỉ mỉ điều phối. Độc dược phần lớn thu từ Thanh Phong Sơn phía sau núi, có khác một bộ phận thì lại đến từ Dược Vương Cốc bên trong, đều là tuổi thọ xa xưa, dược lực kinh người, rất nhanh một đoàn đen xì sền sệt dược cao liền xuất hiện trong tay hắn trong bình thuốc. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra đan lô, ở trong lò đầu nhập nhiều loại dược liệu, bắt đầu luyện chế lên thuốc bổ. Nếu là có linh dược đại sư ở một bên quan sát, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, bị hắn đầu nhập lò nhiều loại trong linh dược, lại có một đóa vạn năm trở lên tiên kiếm sơn tuyết liên chỉ là như thế một loại dược liệu giá trị, liền vượt xa võ thân vương thanh toán 30,000 linh tinh. Nghe nói võ thân vương đối thủ là Tiêu Vân Kiếm thời điểm, hắn liền đã thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào không thể để cho cái ý nghĩ này ăn thịt thiên nga con cóc ghẻ nhẹ nhõm đăng đỉnh, vì đối phó Tiêu Vân Kiếm cái này tình địch cái gì vạn năm linh dược với hắn mà nói, đều thành phụ vân. Một ngày này, đế đô có không ít người đều tuyên bố, tại phủ công chúa trên không nhìn thấy mây mù cuộn cuộn, trăm hoa đua nở thiên địa dị tượng. Sau một canh giờ, võ thân vương trong phòng bệnh chỉ còn lại có Trung Văn cùng hai người bọn họ. Vương gia, còn xin tiến vào tắm thuốc bên trong. Trung Văn chỉ vào buồn tắm nói ra, trong chậu chi thủy hiện lên màu xám đen, hiển nhiên cũng không phải là tắm rửa dùng phổ thông nước nóng. Lý Thanh thoát quần áo, lộ ra khỏe đẹp cân đối thân hình, lảo đảo tiến vào trong chậu lớn, chỉ cảm thấy trong chậu canh nóng ẩn chứa cực mạnh linh lực ba động, làn da chạm đến tắm thuốc, liền có một trận nóng bỏng đâm nhói truyền đến. Còn xin nuốt độc dược. Trung Văn ngữ khí không chút nào uyển chuyển, trực tiếp đem hỗn hợp nhiều loại kịch độc dược vật bình đưa tới Lý Thanh trước mặt, múc một muỗng sền sệt màu đen dược cao, đưa đến bên miệng hắn. Lý Thanh mười phần thuận theo há mồm cắn một cái dược cao, chỉ cảm thấy một trận tanh hôi đắng chát truyền vào miệng mũi ở giữa, như muốn buồn nôn, đội vàng đem dược vật nuốt vào trong bụng, sợ thời gian lâu dài nhịn không được, lại cho phun ra. Rất nhanh, trong bụng liền bắt đầu rời sông lấp biển, các vị trí cơ thể chuyển đến đứt thành từng khúc bình thường đau nhức kịch liệt, phảng phất bị người cầm tiểu đao đem huyết đục từng mảnh cắt cách, đau đến Lý Thanh con người lật lên, miệng sùi bọt mép, toàn thân càng không ngừng co rút run rẩy, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã ngất đi. Trung Văn lặng lặng đứng tại bồn tắm trước, bất động thanh sắc quan sát lấy Lý Thanh thảm trạng, không có chút nào làm viện thủ ý tứ. Theo thời gian trôi qua, Lý Thanh thân thể co rúm biên độ càng ngày càng nhỏ, con mắt, lỗ mũi, miệng cùng trong lỗ thai nhau nhau toát ra huyết dịch màu đen, sắc mặt trắng đến phát xám, nhìn qua giống như cương thi bình thường khủng bố dữ tợn. Không sai biệt lắm. Trung Văn mở ra tay phải, trong lòng bàn tay bảy biện một viên trắng tinh không tì vết đang dược, trong cả căn phòng trong nháy mắt tràn ngập thấm vào ruột gan mùi thuốc, ăn nó đi. Cơ hồ mất đi chi giác, Lý Thanh há miệng run rẩy hé miệng, Trung Văn ngón tay gảy nhẹ, siêu đem đan dược màu trắng đưa vào trong miệng hắn. Ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, nếu là uống thuốc này, ngươi ngày mai còn có thể đánh thua, vậy coi như quá làm cho người ta thất vọng. Trung Văn nhìn xem Lý Thanh màu xám trắng khuôn mặt, tự lẩm bẩm. Chương 138, lần thứ nhất đối với nữ nhân thi triển môn này, linh kỹ chương 138, lần thứ nhất đối với nữ nhân thi triển môn này, linh kỹ vô tình thiếu gia, có lỗi với, gần nhất trong phủ cảnh giới sông nghiêm, nô tỳ lúc trốn ra phí hết không ít công phu nói chuyện, chính là xuất vân công chúa phủ nha hoàn tiểu thúy. Thật sự là khổ ngươi. Tiêu Vô Tình nhẹ nhàng đẩy ra tiểu thúy trên trán mái tóc, ánh mắt tràn đầy nhu tình, ngươi làm hết thảy, ta đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. Có thể vì Vô Tình thiếu gia phân ưu, là nô tỳ vinh hạnh. Tiểu thúy bị hắn ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên, cảm giác cả người đều nhanh muốn hòa tan. Có tin tức à? Tiêu Vô Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, ôn nhu hỏi. Hôm nay công chúa cùng Trung Văn hồi phủ thời điểm, biểu lộ mười phần vẻ bại. Tiểu thúy một năm một mười đạo, nô tỳ vụng trộm nghe bọn hắn nói, võ thân vương mặc dù không có lo lắng tính mạng, lại cần chí ít 3 tháng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tiêu Vô Tình trong mắt mang theo ý cười, lộ ra quả là thế biểu lộ, còn gì nữa không? Nô tỳ còn nghe công chúa nói, vương phủ tất cả mọi người muốn khuyên võ thân vương từ bỏ tỷ thí. Tiểu thúy cố gắng nhớ lại lấy lý ức như lời nói, bất quá võ thân vương cũng không nghe khuyên, khăng khăng muốn ra sân, nói là vì giữ gìn tôn nghiêm của hoàng thất. Ngươi làm rất tốt. Tiêu Vô Tình tựa hồ tâm tình đặc biệt vui vẻ, vậy mà triển khai hai tay ôm lấy cái này tuấn tiểu nha hoàn, tin tưởng ta, trong tháng này ta nhất định đưa ngươi tiếp cách phủ công chúa. Tiểu thúy không ngờ tới vị này xưa nay chỉ có thể nhìn từ xa nam thần thế mà lại đối với mình làm ra thân mật như vậy cử động, nghe vị này công tử văn nhã trên người nam tử khí tức, nàng trên gương mặt trắng nõn nhất thời che kín ánh nắng chiều đỏ, thẹn thùng, kinh ngạc, cuồng hỉ, các loại cảm xúc cùn đùn kéo đến, cả người chóng mặt, nhất thời không biết là thật sự là huyễn. Thằng đến Tiêu Vô Tình rời đi hồi lâu, nàng còn ở vào ngơ ngơ ngác ngác trong hạnh phúc, thơm hướng phủ công chúa con đường này rõ ràng đi qua trăm ngàn lần, quen đến trong lòng, lại sửng sốt bị nàng đi nhầm hai hồi.
Cực độ hạnh phúc tiểu thúy cùng sai vật treo chọc hai câu, nện bước vui sướng bước chân bước vào phủ công chúa cửa trước, qua một cái chỗ rẽ, đi vào đẹp đẽ trang nhã trong lâm viên, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Áo trắng như tuyết, dịu dàng vũ mị xuất vân công chúa Lý Ước Như, váy đỏ như lửa, xinh đẹp tuyệt luân thượng quan Minh Nguyệt, cùng một thân vải thô áo trắng, trên mặt luôn luôn cười hì hì thiếu niên Trung Văn. Điện hạ, tiểu thúy đối với chủ tử quỳ gối thi lễ, trong mắt cảm giác hưng phấn còn chưa kịp hoàn toàn ẩn tàng tốt. Tiểu thúy, ngươi nhập trong phủ ta cũng có 5 năm rồi đi. Lý Ước Như một đôi mắt to xinh đẹp bên trong lóe cổ quái quan mang, ôn nhu hỏi: "Là, nô tỳ hầu hạ điện hạ đã có 5 năm lẻ 3 tháng." Tiểu Thúy đáp: "Ngươi đổ nhớ rõ." Lý Ước Như mỉm cười: "5 năm này nhiều thời gian bên trong, ta đối với ngươi vừa vặn rất tốt." Tiểu Thúy trong lòng một lượt bộ, nói chuyện đã không bằng lúc trước như vậy trôi chảy, điện hạ xem nô tỳ như thân tỷ muội bình thường, chưa từng có nửa phần bạc đãi. "Vậy ta an tâm." Lý Ước Như trong mắt lóe lên một tia tinh quang, quay người hướng phía trong phòng đi đến. Mắt thấy Lý Ước Như liền muốn bước vào trong phòng, Tiểu Thúy nhẹ nhàng thở ra, ngồi thẳng lên, chỉ nói chính mình suy nghĩ nhiều, đã thấy vị công chúa điện hạ này đống nhiên dừng lại bước liên tục, thuận miệng hỏi một câu: "Tiêu Vô Tình được chứ?" Vô Tình công tử rất tốt, Tiểu Thúy bất ngờ không đề phòng, thốt ra, nói đến nửa đường, nàng đống nhiên ý thức được không đối, khuôn mặt nhỏ bà trắng, cảm nhận được Lý Ước Như ba người quăng tới ánh mắt, Tiểu Thúy toàn thân phát run, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, cúi quýt dập đầu: "Nô tỳ sai, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng à?" "Vì cái gì?" Lý Ước Như thanh âm có chút lạnh. Tiểu Thúy quỳ trên mặt đất, chỉ là không ngừng dập đầu, lại cũng không nói chuyện, đầu cùng mặt đất phanh phanh chạm vào nhau. Tuyết trắng cái chán rất nhanh liền sưng lên đỏ rừng rực một khối. "Ngươi không phải có đặc thù bản lĩnh, có thể để người ta nói ra lời trong lòng a?" Thượng quan Minh Nguyệt đỗng nhiên nhìn xem Trung Văn đạo. Nàng vẫn còn con nít, Trung Văn do dự nói, dạng này tùy ý nhìn trộm nội tâm của nàng, sẽ có hay không có chút quá tàn nhẫn. "Thật đúng là có thể." Thượng quan Minh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng rêu cợt một câu thôi. Trung Văn, ngươi có thể cho nàng cung khai a?" Lý Ước Như trong mắt không đành lòng chợt lóe lên, lạnh lùng nói ra, từ nàng phản bội ta một khắc kia trở đi, liền đã mất đi bị người đồng tình tư cách. Trung Văn lạnh cả tim, không ngờ tới từ trước đến nay tính tình cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa Lý Ước Như, thế mà lại nói ra như vậy lãnh khốc quyết tuyệt lời nói đến, đối với hoàng quyền xã hội nhân quyền ý thức chi mờ nhạt, không khỏi lại nhiều một phần nhận biết. "Ngươi có nghĩ tới hay không, cũng bởi vì sự phản bội của nàng, cha ta mới suýt nữa mất mạng." Thượng quan Minh Nguyệt trong thanh âm càng là mang theo nồng đậm hận ý, "Chúng ta cùng Tiêu gia quan hệ đã không có khả năng hóa giải, ngươi nếu là cảm thấy không đành lòng đối với một cái phủ công chúa nha hoàn ra tay, không ngại đưa nàng tưởng tượng thành Tiêu gia người." Trung Văn há to miệng, cuối cùng không nói gì nữa. "Trung Văn, chúng ta bây giờ cấp bách cần tình báo." Lý Ước Như nhìn về phía Trung Văn trong đôi mắt mang theo ba phần vẻ cầu thần. Trung Văn thở dài một tiếng, chậm rãi phóng ra mấy bước, đi vào Tiểu Thúy trước mặt, khẽ vươn tay nâng nàng vẫn đập không ngừng thân thể. Tiểu Thúy chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng truyền đến, thân thể cứng đờ, liền rốt cuộc đập không đi xuống. Ngay sau đó, hai cây ấm áp ngón tay duỗi tới, đưa nàng non mềm hàm dưới nhẹ nhàng nâng lên. Thất kinh Tiểu Thúy cố gắng dậy rồi lấy, muốn thét lên lên tiếng, chợt thấy một đôi ánh mắt sáng ngời lóe tia sáng kỳ dị hướng nàng nhìn lại, không khỏi sững sờ một chút, trong nao chóng mặt, trong nháy mắt không biết chính mình người ở phương nào. "Có lỗi với, ta cũng là lần thứ nhất đối với nữ nhân thi triển môn này linh kỹ." Trung Văn thẹn tiếng nói. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, trái tim thổn thức, đột nhiên có chút hối hận vừa mới đối với Trung Văn bức bách. Chưa tới nửa giờ sau, Trung Văn nhìn xem nằm xuống trên mặt đất, biểu lộ bình tĩnh, hoàn toàn mất đi chi giác Tiểu Thúy, trên mặt ẩn ẩn mang theo vài phần vẻ thống khổ: "Công chúa muội muội, ngươi muốn thế nào xử trí nàng?" "Có lỗi với, Trung Văn, để cho ngươi có dạng này không thích kinh lịch." Lý Ước Như gặp hắn sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng không đành lòng nói: "Vận mệnh của nàng, liền giao cho ngươi đến quyết định thôi." Đã như vậy, Trung Văn suy nghĩ một chút, "Ta dự định tiêu trừ cùng xuyên tạc nàng đại bộ phận ký ức, Tiểu Thúy nha hoàn này liền coi như là chết, từ nay về sau để nàng thân phận mới, đổi chỗ khác tự lực cánh sinh thôi." "Ngươi vậy mà có thể điều khiển người khác ký ức?" Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy lại là lấy làm kinh hãi, "Nếu là ngày nào ngươi muốn làm ác, thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm đâu." Nhìn xem đại tiểu thư ra vẻ kinh ngạc khoa trương biểu lộ, Trung Văn biết nàng đang lo lắng chính mình, cười ha ha một tiếng nói: "Môn này linh kỹ đối với tu vi không bằng chính mình, lại ý chí yếu kém người có hiệu quả, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy." Tiêu Vô Tình mặc dù cơ biến xảo trá, đến cùng hay là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lộ ra sơ hở. Thượng quan Minh Nguyệt đắc ý cười nói: "Hắn làm sao biết từ khi cha sau khi bị thương, Ước Như đã sớm thần không biết quỷ không hay đối với trong phủ công chúa làm một phen cha rõ, Tiểu Thúy giả bộ lại tự nhiên, cuối cùng cũng chỉ là tên nha hoàn, làm sao có thể đủ tránh thoát nhân sĩ chuyên nghiệp thăm dò. Lưu nàng đến bây giờ, bất quá là vì thả ra chút tin tức giả, che đậy Tiêu gia thôi. Tiêu gia gần nhất mấy lần này hành động như đều là Tiêu Vô Tình bày ra, như vậy người này tuyệt đối không thể khinh thường." Trung Văn lắc đầu, nghiêm túc nói: "Hắn mỗi một bước đều tính được rất chuẩn, nếu không có gặp ta như vậy anh tuấn vô địch, nhu trí vô song, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đối thủ tốt, chỉ sợ Tiêu gia sớm đã trải qua đắc thủ." Thượng quan Minh Nguyệt tức giận lườm hắn một cái: "Đẹp cho ngươi." Lý Ước Như tức thì bị hắn chọc cho ngửa tới ngửa lui, một hồi lâu mới ngưng cười nói: "Trung Văn, hoàng huynh thân thể vẫn tốt chứ?" "Trước này chưa có tốt." Trung Văn trong mắt linh quang lấp lóe, đến lúc đó chắc chắn cho Tiêu gia một cái to lớn kinh hỉ. Tiêu gia phủ đệ tại đế đô trong đại tộc xem như cực nhỏ, thu diện tích có hạn, trong phủ phong ốc xây đến phần lớn 10 phần gần sát, mà ở cả tòa Tiêu phủ phía bắc lại lẻ loi trơ trọi dựng thẳng lên một tòa 3 tầng lầu phòng. Tòa nhà này bề ngoài đen kịt, tạo hình một mạc, cùng với những cái khác kiến trúc cách xa xa, hơi có chút không hợp nhau cảm giác.
Sáng sớm, ngày mới hơi sáng, toàn thân áo trắng Tiêu Vô Tình liền tới đến màu đen nhà lầu trước cửa, ngón trỏ tay phải đố lượng, nhẹ chụp cửa lầu. Soạt, soạt, soạt. Trải qua một lát, cửa phòng cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng bị kéo ra, lộ ra một đạo thân ảnh màu trắng. Tuấn tú khuôn mặt cùng Tiêu Vô Tình rất có vài phần tương tự, thật to mùi hương một chút phá hủy một chút chỉnh thể cảm giác, khiến cho cả khuôn mặt nhìn qua có chút hung ác nham hiểm cùng lãnh khốc. Chính là Tiêu Vô Tình ruột thịt huynh trưởng, Tuyệt Kiếm công tử Tiêu Vân Kiếm. Thời điểm không sai biệt lắm. Tiêu Vô Tình mang trên mặt vẻ mỉm cười, cách Ngọc Tiêu Sơn chàng còn có chút lộ trình, nên xuất phát. Tiêu Vân Kiếm lạnh lùng nhìn xem đệ đệ, không nói một lời, trong ánh mắt mang theo rõ ràng thần sắc bất mãn. Còn tại giận ta a? Tiêu Vô Tình sờ lên cái mũi cười khổ nói, ta dựa vào chính mình lực lượng, cũng có thể đánh thắng hắn. Tiêu Vân Kiếm lời nói ngắn gọn mà lạnh nhạt. Ta tin tưởng ngươi. Tiêu Vô Tình trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, nhưng lần này đứng đầu bảng chi tranh, cũng không phải là đơn giản tỉ thí, dù là chỉ có nửa phần thất bại khả năng, ta cũng nhất định phải đem nó bóp chết trong trứng nước, Tiêu gia không chịu nổi lần thất bại này. Tiêu Vân Kiếm như cũ im lặng, lại khó nén trong mắt vẻ khinh thường. Huống chi, ngươi mặc dù cường đại, lại không phải vô địch thiên hạ. Tiêu Vô Tình nói tiếp, chớ có quên, đoạn thời gian trước, ngươi vừa mới thua với một nữ nhân, một cái so tuổi so ngươi còn muốn nhỏ một chút nữ nhân. Nghe hắn nhắc lên Lâm Chi Vận sự tình, Tiêu Vân Kiếm trong mắt đông nhiên tình quang đại tác, bắn ra một cỗ thu hút tâm thần người ta khí thế, thấy Tiêu Vô Tình chấn động trong lòng, thế mà không thể ức chế sinh ra một chút ý sợ hãi. Hiện tại ta, Tiêu Vân Kiếm vẫn như cũ tích chứa như vàng, đã không phải là thời điểm đó ta. Trên người hắn tản mát ra ngập trời khí thế, cả kinh bốn phía tiếng gió đại tác, chim tước bay loạn. Quái thai này lại mạnh lên rất nhiều. Đối với huynh trưởng kinh khủng thiên phú tu luyện, Tiêu Vô Tình không khỏi từ đáy lòng sinh ra sợ hãi thán phục chi ý, thậm chí còn có chút đỏ mắt. Lý Thanh Thiên phu không kém gì ngươi. Tiêu Vô Tình tiếp lấy quên đủ, cũng chi hắn tu luyện cửu ngũ chí tôn kiếm đến từ văn đạo học cùng, thánh địa danh xưng không hỏi thế sự, nhưng cũng niềm hy vọng quốc gia có thể yên ổn phồn vinh, cho nên đối với hoàng thất tất nhiên sẽ có chỗ nghiêng. Theo ta được biết, môn này cửu ngũ chí tôn kiếm mặc dù còn tại hoàng kim phẩm cấp phạm vi bên trong, cũng tuyệt đối là trong đó cấp cao nhất một loại kia, so chúng ta Tiêu gia Thái A thần kiếm mạnh hơn không ít. Tỷ thí lần này, vốn là chưa nói tới công bằng. Ngươi không rõ. Tiêu Vân Kiếm lắc đầu nói, một người thực lực cao thấp cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại công pháp và linh kỹ phẩm cấp. Ngươi là Tiêu gia đích tôn con trai trưởng, những năm gần đây trong nhà đối với ngươi hữu cầu tất ứng, từ trước tới giờ không ngớt thúc, cũng đến ngươi nên gánh vác lên một chút trách nhiệm thời điểm. Tiêu Vô Tình biểu lộ nghiêm túc mấy phần, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Lý Thanh, ở thiên hạ trong mắt người, không thể nghi ngờ đại biểu cho Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, chiến thắng Lý thị thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, đây là Tiêu Lý hai nhà khí vận chi tranh, tương lai chi tranh, hy vọng ngươi vô luận như thế nào muốn buông xuống bản thân trách nhiệm, lấy đại cục làm trọng. Tiêu Vân Kiếm trầm ngâm một lát, hôm nay tình hình chiến đấu sẽ bị rất nhiều người đứng ngoài quan sát, người sáng suốt tự nhiên sẽ biết là Tiêu gia động tay động chân. Một cái nho nhỏ Ngọc Tiêu Sơn Trang có thể chứa nổi bao nhiêu người? Tiêu Vô Tình nhẹ lay động quạt xếp, tính trước kỹ càng, mắt thấy trận chiến đấu này nhân số cuối cùng giải rác, ta tự có biện pháp chế tạo dư luận, để người trong thiên hạ trong mắt chỉ nhìn thấy thắng lợi của ngươi, mà sẽ không đi chú ý tỉ thí chi tiết. Tiêu Vân Kiếm ngây người thật lâu, mới phảng phất nhận mệnh giống như mở rộng bước chân, hai người gặp thoáng qua thời điểm, hắn đột nhiên lạnh lùng nói, nếu là ngươi còn dám lung tung thay ta an bài việc hôn nhân, chớ trách ta kiếm trong tay không nhận người. Nói đi, đầu hắn cũng không trở về địa đại bước rời đi.